Chương 30. Đây là quốc sư phủ.
Quốc sư phủ.
Tông Huyền nhìn xem trong phủ xếp thành một hàng bọn thị nữ có chút kinh ngạc, đây là quốc sư phủ. Nếu là không nói hắn còn tưởng rằng tiến vào cái gì nghe hồng chi địa. Lý Thiên Cương rối người ra đem Lưu Vân kiếm tiện tay ném tới giá binh khí bên trên. Ngàn tốt vạn được không như mình ổ chó tốt, huống chi nơi này cũng không phải ổ chó, mà là ổ vàng. Quốc sư đại nhân ngài cuối cùng trở về, các nô tỳ đều rất lo lắng ngài đâu. Làm yêu đôi mắt như nước nhìn qua Lý Thiên Cương con mắt. Cặp kia sáng tỏ thấu triệt con mắt thanh tịnh sạch sẽ. Quốc sư của các ngươi cũng rất muốn các ngươi a a đúng cho hắn thu thập một gian phòng khách, sau đó vì ta tắm rửa thay quần áo, những ngày qua rất là mệt. Lý Thiên Cương chỉ vào sau lưng Đờ Đẫn Tông Huyền nói, cái kia chân nhân ta cũng không cần tắm rửa, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu tăng. Nghe Tông Huyền lời nói, Lý Thiên Cương liếc mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nói ngươi cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ này. Hắn nghĩ vẫn rất đẹp, thị nữ của mình nhưng chính là vì chính mình phục vụ. Phía ngoài liền không nói, bên trong đây đều là mình nội bộ đồ vật. Làm yêu che miệng khẽ cười một tiếng, trước mắt hòa thượng này cũng là rất câu nệ. Quốc sư chuyến này còn thuận lợi sao? Làm yêu phái người đem Tông Huyền dẫn đi về sau, là Lý Thiên Cương cởi áo lúc, ấm giọng thì thầm nói. Ngươi đây phải hỏi các ngươi bệ hạ, ta không có quyền trả lời. Lý Thiên Cương híp nửa mắt nói. Hắn đều không cần nghĩ, Cơ Linh Lung khẳng định sẽ mượn nhờ mình mang về đồ vật từ đó đạt thành một loại mục đích. Cơ Linh Lung không phải cái kia hời hợt hạng người, hắn ánh mắt bên trong dạ tâm rõ rành rành. Đó cũng là một cái vũ hoàng loại hình nữ nhân, dưới mắt cách cục liền tựa như chiến quốc, thiên tử thống trị lực đã đến một cái cực kỳ suy bại trình độ. Cơ Linh Lung nếu là muốn mở ra khát vọng, vậy cần hao phí thủ đoạn thế nhưng là không nhẹ, dù sao hiện tại chư hầu vương quyền lực trong tay quá mức tập trung. Bất quá những này đều chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Những vật kia cho nàng cũng là bởi vì từ trên danh nghĩa tới nói, nàng vẫn là cái này đại chu trí cao lãnh tụ. Còn có một chút nguyên nhân liền là hắn lớn lên đúng là không tệ. Làm yêu nghe được Lý Thiên Cương lời nói vội vàng không còn hỏi thăm tới tương quan sự tình, đem Lý Thiên Cương áo ngoài cởi xuống nắm trong tay, xoay người đi xem xét nhiệt độ nước như thế nào. Lý Thiên Cương dỗi người ra, nhìn xem sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, trong khoảng thời gian này chỉ sợ rất nhiều người sẽ ngủ không được, cũng có thể sẽ có rất nhiều người sẽ một giấc bất tỉnh. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, hắn là một cái người xuyên việt đối với việc này là phi thường nhìn thoáng được. Không có ngàn năm vương triều, cũng không có vĩnh viễn hoàng đế. Chỉ bất quá cái này mỗi khi gặp loạn thế, yêu ma quỷ quái liền sẽ nhiều chút, mình cũng đội vàng một chút. Quốc sư đại nhân, ngài có thể tắm rửa. Làm yêu chập trần dáng người đi tới đem Lý Thiên Cương trên người trường bào chút bỏ. Lý Thiên Cương cũng không để ý dù sao loại đãi ngộ này hắn đã hưởng thụ qua vô số lần. Tiến vào tắm rửa thùng nước về sau, Lý Thiên Cương tựa ở bên thùng, hai mắt khép hở. Trong khoảng thời gian này có người tới tìm ta sao? Vệ nước sư đại nhân, hai ngày tiền đồ công tử đến nhà hỏi thăm ngài trở về không có, nửa tháng trước một cặp vợ chồng đến quốc sư phủ nhận về nhà chồng. Bọn hắn nói là ngài để bọn hắn tới, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Làm yêu cho Lý Thiên Cương theo xoa bả vai, vừa nói. Lý Thiên Cương nghe được hai vợ chồng liền biết là Lương Tiên vợ chồng, ngày mai ngươi đi đem cái kia vợ chồng hai người mang tới a. Hai người này tình yêu Lý Thiên Cương là tương đối kính nghệ, có chuyện gì mình khả năng giúp đỡ liền giúp một đám. Về phần Trình Khắc Kim hắn vẫn là trốn xa một chút đi, đối phương phụ thân cũng không phải cái gì đồ tốt, vô luận như thế nào đến cuối cùng khẳng định là muốn phát sinh cái gì ba động. Mình cùng hắn đi quá gần, đến lúc đó mình là có giúp hay không hắn. Lại nói một cái không tốt máu tươi trên người mình cũng không phải chuyện tốt. Đối với hàng yêu trừ ma trừ gian diện tác sự tình hắn là muốn nhiều hơn làm, đối với những này trong thế tục quyền lực tranh đấu Lý Thiên Cương không muốn lẫn vào. Hắn đối với chuyện ở những phương diện kia không có nóng lòng như vậy. Nếu là cái thế giới này không có tu hành, không có thuật pháp, vậy đối với Lý Thiên Cương tới nói hắn còn có thể đi lẫn vào quyền lực này tranh đấu, cũng tại chiều trên đầu chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng là hiện tại Lý Thiên Cương thế nhưng là có thể một kiếm đoạn sơn a. Người đây còn tìm nghĩ cái gì đâu? Nhớ lấy, tại hắn quê quán những người kia trong lòng, xuyên qua cổ đại vậy chính là có kiếm tu kiếm, không có kiếm luyện võ, nếu là không võ cái cuối cùng tuyển hạ mới là đi quần hùng tranh giành. Lý Thiên Cương kiếp trước thân là luật sư, mà lại là đỉnh đỉnh nổi danh luật sư, nhưng là ngẩn người lúc cũng khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng huyễn tưởng mình ngự kiếm cưỡi gió phá sóng. Tốt, không nghĩ tới tại châm dưới mí mắt có nhiều như vậy ăn cây táo rào cây sung người. Cơ Linh Lung nhìn xem Độc Tiên Môn cùng Sở Vương trong tin tức những cái kia tên quen thuộc, giận từ đáy lòng lên. Nàng biết mình đại thần có không thiếu đều cùng chư hầu vương thật không minh bạch, thế nhưng là không nghĩ tới nhân số sẽ như thế nhiều, càng không có nghĩ tới hạn mức cao nhất sẽ như thế độ cao. Cơ Linh Lung hung hăng đem đồ vật đập vào trên mặt bàn, ánh mắt bên trong toát ra cơ hồ tính thực chất lửa giận. Nàng hiện tại đều muốn tự mình phái cấm quân đi đem những người này đều cho nắm lên đến, nhưng Cơ Linh Lung vẫn là nhịn được. Bên trong liên lụy quá nhiều người, nếu là mình tùy tiện động thủ đưa tới hậu quả thậm chí có khả năng vượt qua bản thân khống chế. Càng là lúc này càng phải nhẫn. Cơ Linh Lung hít sâu một hơi, tiếp tục xem lên, đem những cái kia danh tự toàn bộ đều ghi xuống. Sau khi xem xong, Cơ Linh Lung mặt mày ở trong đã tràn đầy tiêu dung. Lý Thiên Cương từ Độc Tiên Môn mang về phần này đồ vật đối với nàng tới nói giống như cập thì vũ. Cơ Linh Lung tuy là nữ tử nhưng cũng có được hùng tâm trang trí, bất đắc dĩ đăng cơ những năm này, bị quản chế tại các cục, không có một cái nào có thể mở ra lỗ hổng. Mà bây giờ những vật này cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần vận hành đến có thể chống đỡ 1 triệu hùng binh. Lý Thiên Cương a Lý Thiên Cương, ngươi thật sự là chấm phúc tinh a. Cơ Linh Lung đứng người lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Anh nhi, chấm muốn đi nhìn một chút Lý Thiên Cương. Cơ Linh Lung đi ra trong điện nói một tiếng. Mục Vinh Anh lúc này sửng sốt một chút, cái này canh giờ đi quốc sư phủ. Bất quá nàng tranh thủ thời gian phản ứng đáp ứng một tiếng. Lần này ngươi cũng đừng đi, ngươi tại cửa ra vào xem trọng đồ vật bên trong, không có chấm mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào. Cơ Linh Lung nói xong khoát tay áo. Mục Vinh Anh lúc này lĩnh mệnh đóng cửa điện, canh giữ ở cổng, cũng điều đến một đội cấm quân đem cung điện bao bọc vây quanh. Cơ Linh Lung xuất cung bèn bèn mang theo mấy cái thị nữ cùng cải trang ăn mặc cấm quân, cùng đi theo nàng bên cạnh Lý Thiên Cương người quen biết cũ. Cấm quân thống lĩnh Bùi Nguyên Định. Cơ Linh Lung đến quốc sư phủ tin tức gần như chỉ ở có hạ người bên trong truyền bá, tự nhiên quốc sư phủ thị nữ cũng không biết. Làm Cơ Linh Lung nhập phủ đệ thời điểm, cổng thị nữ đều sợ ngây người. Vừa muốn hành lễ liền bị Cơ Linh Lung khoát tay ngăn lại, Lý Thiên Cương ở bên trong ạ. Hồi bẩm bệ hạ, quốc sư ở bên hồ uống trà. Thị nữ đội vàng trả lời. Cơ Linh Lung mỉm cười, Lý Thiên Cương ngược lại là tốt tình cảm sâu đậm. Các ngươi đều tại cửa ra vào đợi đi, chấm mình đi vào. Bùi Nguyên Thịnh nghe vậy chắp tay đáp ứng. Bên trong có Lý Thiên Cương tại, hắn cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu quả thật có người có thể tại Lý Thiên Cương trước mặt tổn thương bệ hạ, như vậy hắn tiến vào cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói, bệ hạ đêm khuya tới gặp Lý Thiên Cương khẳng định nói là cái gì mật sự tình, hắn nếu là tiến vào, đây không phải là quấy rầy người ta sao? Chương 31. Cơ Linh Lung chọc tức bên hồ. Lý Thiên Cương mặc một người ngân sắc thiếp thân cầm y liễu, gió thổi nhẹ, trên bàn bày biện hai đĩa củ lạc, một bình thanh rượu. Bên hông làm yêu mang theo ba cái thị nữ thiếp thân hầu hạ. Cuộc sống này, cho cái hoàng đế đều không đổi. Lý Thiên Cương có chút đưa tay, làm yêu lập tức đem chén rượu đưa tới. Ha ha, quốc sư như vậy ngược lại để chấm không ngừng hâm mộ a. Theo thanh âm vang lên, làm yêu các loại nữ sắc mặt giật mình, sau đó phản xạ có điều kiện quỳ rạp xuống đất, nô tỳ bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Cương có chút xoay người, thấy được độc thân mà đến Cơ Linh Lung, ánh mắt hiếu kỳ, xê dịch cái mông, chắp tay nói, bệ hạ đêm khuya đến đây ngược lại là không có từ xa tiếp đón. Miễn lễ, các ngươi đều lui ra đi, cho chấm thêm cái chén. Cơ Linh Lung phất phất tay, hào phóng ngồi xuống, đối với Lý Thiên Cương dáng vẻ ngược lại là tập mãi thành thói quen. Làm yêu vội vàng xuống dưới cho Cơ Linh Lung lấy cái chén đặt lên bàn, rót đầy về sau lui xuống. Lý Thiên Cương bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ném đi hai viên củ lạc nhập miệng, nhiều hứng thú mà hỏi. Xem ra bệ hạ là nhìn đồ vật bên trong. Cơ Linh Lung đêm khuya tới đây ngoại trừ những vật kia bên ngoài, không có lý do thứ hai. Cơ Linh Lung cái cổ trắng ngọc khẽ nâng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vốn là da thịt trắng non tại bóng đêm phụ trợ hạ bị kín một tầng lớp kính, trông rất đẹp mắt. Không sai, chấm đều thấy được, đa tạ quốc sư có thể đem những vật này mang về, chuyến này chấm là đến cấp ngươi nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ coi như xong, vậy hạ nếu là thực sự cảm kích, có thể ban thưởng chút thực tế, như thế thần mới vô cùng cảm kích. Lý Thiên Cương cười hắc hắc, ánh mắt khẽ liếc. Cơ Linh Lung đã đổi một thân đối với rộng rãi áo bào, ngược lại là không quá mức đáng xem. Cơ Linh Lung âm thầm ở trong lòng liếc mắt, nàng mỗi lần cùng Lý Thiên Cương đối thoại đều có một loại muốn ban chết cảm giác của hắn. Ba nói không rời tiền, ngũ nhãn không rời mình. Những vật kia đều là vật ngoài thân, dễ nói, bất quá chấm hôm nay đến chả có một việc. Nói xong, Cơ Linh Lung thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương. Quốc sư một thân tài hoa để chấm khâm phục, cho nên chấm dự định thành lập một cái độc lập tại ba sách sáu tỉnh cơ cấu tên là Thần Cơ Vệ, quốc sư đảm nhiệm thần cơ đại đô đốc. Hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu, người đi đường ở giữa chính nghĩa, giữ gìn. Cơ Linh Lung lời còn chưa dứt liền bị Lý Thiên Cương khoát tay đánh gãy. Ý của bệ hạ thần minh bạch, bất quá thần mặc dù năng lực chắc tuyệt, nhưng là không muốn lẫn vào đến thế tục ở trong. Bất quá bệ hạ ý nghĩ này là tốt, dạng này cơ cấu thành lập được đến, bệ hạ có thể trong nháy mắt hai thính mắt tinh. Không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ. Lý Thiên Cương cười nhẹ nhàng nhìn xem Cơ Linh Lung. Để cho mình làm đặc vụ đầu lĩnh, nàng thật đúng là nghĩ ra, bất quá xác thực mình rất phù hợp, thủ đoạn cao cường, làm người nhạy bén. Cơ Linh Lung bị đột nhiên đánh gãy, ánh mắt bên trong không vui lóe lên một cái rồi biến mất, quốc sư nếu không lại suy nghĩ một chút. Dưới tay nàng hiện tại người có thể dùng được quá mức hiếm thiếu. Cơ Linh Lung giã vọng Lý Thiên Cương thậm chí đều đoán nhỏ. Nàng sở dĩ muốn đem cái này thần cơ doanh giao cho Lý Thiên Cương là bởi vì hắn người tu hành thân phận. Nàng muốn thành lập một chi toàn bộ từ người tu hành tạo thành đội ngũ, những người này thủ đoạn đủ loại, đối với Cơ Linh Lung tới nói nàng quá cần. Lý Thiên Cương ngay thẳng khoát tay áo, tại hạ là rời núi xử lý thế gian chuyện bất bình, không phải rời núi làm quan tới. Nếu nói trước đó, Lý Thiên Cương khả năng đối với đặc vụ đầu lĩnh cái thân phận này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, dù sao ai trong lòng không có một cái nào cầm ý để bệ mộng. Nhưng là hiện tại tới nói, hắn vẫn là bảo trì mình nhất quán ý nghĩ, cầm ba thước thanh phong bình thiên hạ chuyện ác. Chỉ này mà thôi. Đã như vậy cái kia chấm liền không nói nhiều, quốc sư mình uống rượu đi, liên quan tới ban thưởng, chấm ngày mai sẽ kém người đưa tới. Cơ Linh Lung đứng dậy nhàn nhạt một tiếng. Lý Thiên Cương có chút đưa tay, cùng tiến bệ hạ. Hắn đã có thể cảm giác được, Cơ Linh Lung tiểu dung thanh lãnh không thiếu. Nhưng là cái này ai quan tâm đâu. Cơ Linh Lung vừa đi ra hai bước, liền nghe đến Lý Thiên Cương phiếu miểu thanh âm, bệ hạ tự vệ cũng tốt, tranh hùng cũng được, nhưng là bệ hạ bần đạo ở chỗ này vẫn là muốn đề điểm ngài vài câu. Cơ Linh Lung quay đầu híp mắt nhìn xem Lý Thiên Cương bóng lưng, chấm rửa hai lắng nghe. Lý Thiên Cương đứng dậy vỗ vỗ áo bảo vẻ mặt tươi cười, vương triều tranh bá mỗi theo gió tanh mưa máu, đây là nhân đạo, bần đạo không còn được. Nhưng là bệ hạ chớ không từ thủ đoạn đem tâm tư đánh tới người bình thường trên thân, bọn hắn sinh hoạt đã đủ khổ. Đương nhiên, cái này không chỉ là nhằm vào ngài, từng cái các nước chư hầu đều là như thế. Đánh trận người chết khó tránh khỏi, nhưng là có người lại lấy độc nhân hình thức mưu toan đem chiến hỏa đốt tới phổ thông bách tính trên thân, bần đạo liền sẽ tự mình xuất thủ. Lý Thiên Cương cười nhẹ nhàng nhìn xem Cơ Linh Lung, nhưng là cái sau giờ phút này lại là không cảm giác được một chút xíu nhiệt độ. Phản phất giữa thiên địa sắc bén chi khí đều tại chiều mình của tới. Cái loại cảm giác này liền tựa như là tại vì thiên địa bất dung. Ha ha ha, tối nay gió mát bệ hạ thêm áo, nếu là nước khác có người tu hành vào cuộc đánh vỡ cân bằng, bần đạo thân là quốc sư tử làm xuất thủ. Cơ Linh Lung nhẹ gật đầu, một lời không phát quay người rời đi. Đi ra quốc sư phủ sau nàng mới khe khẽ thở ra một hơi. Lương Đình ở trong, Lý Thiên Cương hai tay gối lên sau đầu. Này nương môn là kẻ hung hãn, tuyệt đối là loại kia tiêu chuẩn hoàng đế tâm tư, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, người trong thiên hạ chớ phụ ta. Sớm đến đả hảo chiêu hô, bằng không, này nương môn điên bắt đầu chuyện gì đều làm được. Đây cũng không phải là kiếp trước thủ đoạn kia có hạn thế giới. Cái thế giới này ngươi chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn liền có thể tìm tới có được kỳ kỳ quái quái thủ đoạn những người kia. Người bình thường tại như vậy kỹ năng trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Liên như là mình đồng dạng, Lý Thiên Cương nếu là trên chiến trường, một người có thể chống đỡ 500.000 đại quân. Không chút nào khoa trương. Đem Thục Sơn tất cả mọi người lôi ra đến, có thể đem dưới mắt bảy đại các nước chư hầu lần lượt phá một lần. Liên là biến thái như vậy, mà hắn hiện tại chính là muốn làm trọng tài. Ai nếu là chơi bẩn, hắn liền sẽ xuất thủ. Cơ Linh Lung từ quốc sư phủ sau khi ra ngoài không nói một lời, trở lại hoàng cung cũng là không để ý đám người hành lễ. Trở lại tẩm cung của mình, Cơ Linh Lung ngồi trên ghế, khuôn mặt đã tràn đầy băng lãnh. Nàng nhìn lầm, Lý Thiên Cương không phải nàng bên này người. Thậm chí nói, hắn không phải bất kỳ một bên người. Người này liền là toàn cơ bắp, chính hắn một con đường. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì độc nhân sự tình, Lý Thiên Cương thậm chí cũng sẽ không xuống núi. Giờ phút này đối với Thục Sơn chuyện đưa cho mình câu nói kia, nàng mới là triệt để lý giải thấu triệt. Lý Thiên Cương liền là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn cho là mình ai? Là chúa cứu thế? Là thánh nhân? Chỉ là một cái người tu luyện mà thôi, lại muốn làm cái kia phổ độ chúng sinh sống. Loại người này đối với nàng tới nói là đem kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ cũng sẽ thương mình. Bất quá cũng may hắn liền là để ý người bình thường. Nghĩ đến hắn vừa rồi uy hiếp mình, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Mặc dù tuần đình thế nhỏ, nhưng từ nàng đăng cơ đến nay còn chưa hề có người như thế trắng trợn uy hiếp mình. Đây đã là Lý Thiên Cương lần thứ hai. Cơ Linh Lung cũng không tin, hắn Lý Thiên Cương không làm, mình tìm không thấy cái khác người tu luyện làm. Thần cơ doanh nhất định phải xây, với lại nhất định phải dựa theo mình quy cách xây. Lấy người tu luyện làm chủ. Chương 32. Thái Sâm tới cửa quốc sư đại nhân, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy bệ hạ rời đi thời điểm sắc mặt không tốt, cái này. Làm yêu rất có tim đập nhanh do dự nói. Cơ Linh Lung là loại kia mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sắc mặt không thay đổi người, nàng hầu hạ Cơ Linh Lung nhiều năm như vậy cũng liền tại Tiên Đế Băng Hà thời điểm gặp qua bệ hạ thần sắc có chỗ ba động. Lần này từ quốc sư phủ rời đi nàng có thể cảm nhận được Cơ Linh Lung rất không vui, thậm chí đã là đến nổi giận biên giới. Lý Thiên Cương đứng dậy đem rượu trong ấm rượu uống một hơi cạn sạch, tùy ý nói, nữ nhân mà đều có như vậy hai ngày, cảm xúc đến mà thôi. Nói xong, Lý Thiên Cương quay người trở về phòng. Hắn cùng Cơ Linh Lung là quan hệ hợp tác, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ, nếu là giờ phút này Lý Thiên Cương không đem địa vị sớm nói rõ, như vậy tương lai nói không chính xác còn biết xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Gần đua như gần gọng, đây là đối với thần tử tới nói, cũng không phải đối với hắn Lý Thiên Cương tới nói. Hôm sau, Cơ Linh Lung điều động mình cấm quân thống lĩnh lặng lẽ rời đi đế đô, không có ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không người nào biết hắn đi làm cái gì. Người này liền tựa như biến mất đồng dạng. Đồng thời, Cơ Linh Lung cải trang cách ăn mặc rời đi đế đô, đi hướng Thục Quốc. Đây hết thể Lý Thiên Cương cũng không biết, bất quá cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ý quốc sư trong phủ. Lý Thiên Cương nhìn xem trước người hai người khẽ gật đầu, xem ra các ngươi tại đế đô trôi qua không tệ à. Trước mắt Lương Tiên vợ chồng ăn mặc đều là vừa vặn, sạch sẽ. Nắm quốc sư phúc, ta ở chỗ này mở cái nhỏ y quán, sinh hoạt phát triển không ngừng, nơi này cũng không có người nhận biết chúng ta, trôi qua thật tốt. Lương Tiên nhìn xem Thôi Bánh ánh mắt bên trong tình cảm đều muốn tràn ra ngoài. Thôi Bánh đối Lý Thiên Cương nhẹ nhàng thi lễ, ngữ khí cảm kích, nếu như không phải thật sự người, vợ chồng chúng ta khả năng còn tại bị cái kia tặc ngốc con lửa truy sát. Đại ân không thể báo đáp, tương lai chân nhân hữu dụng bên trên chỗ của chúng ta thỏa thích phân phó. Ngươi nói ai là tặc ngốc con lửa? Một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Tông Huyền từ ngoài cửa đi đến. Lương Tiên nghe được thanh âm này phản xạ có điều kiện đem Thôi Bánh ngăn ở phía sau, quay đầu nhìn xem Tông Huyền con người chấn động. Chân nhân, hắn. Lý Thiên Cương cười một tiếng, khoát tay áo, hắn đã bị ta chân lý cảm hóa, bây giờ cùng ta la lộn, các ngươi không cần sợ hãi. Tông Huyền là thật cho Lương Tiên vợ chồng chỉnh ra bóng ma tâm lý. Tông Huyền nhìn thoáng qua Thôi Bánh, mặt mày bất thiện, nhân yêu khác đường đối với hắn mà nói là thâm căn cố đế, thời gian ngắn khó mà cải biến. Lương Tiên nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chân nhân làm đúng, để hắn đi ra không chừng còn muốn có bao nhiêu người chịu tội. Nghe vậy, Tông Huyền nhướng mày. Lương Tiên, ngươi chẳng lẽ coi là bần tăng dễ khi dễ? Không che lại miệng, nhiều lần bần tăng nói năng lỗ mãng. Tông Huyền, bây giờ tại chân nhân địa phương, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta tướng công không thành? Thôi Bánh trở tay đem Lương Tiên kéo ra phía sau. Hai người đối chọi gay gắt nói. Lý Thiên Cương thanh ho khan một cái, hắn ánh mắt quái dị nhìn xem Tông Huyền, không trách Lương Tiên nói hắn, chỉ cần vừa nhìn thấy Thôi Bánh, hắn liền sù lông. Từ góc độ khách quan tới nói, một cái nam nhân gặp một nữ nhân liền hiện lộ cá tính, cái này hơn phân nửa là cái này nam nhân yêu nữ nhân này. Đi, Lương Tiên các ngươi liền nên làm gì làm cái đó đi thôi, hai vợ chồng hảo hảo ở tại đế đô sinh hoạt, ta tin tưởng các ngươi hai người giúp đỡ lẫn nhau, thời gian không kém được. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Lý Thiên Cương đứng dậy cười nói. Đa tạ chân nhân, chúng ta trước hết rời đi. Lương Tiên nhìn xem Tông Huyền ánh mắt bên trong còn có e ngại, chủ yếu là đối phương cho bọn hắn hai vợ chồng mang tới long đong lịch trình nhiều lắm. Nếu như không phải Lý Thiên Cương, khả năng cuối cùng Thôi Bánh thật sẽ bị hắn bắt lại đi. Thôi Bánh hành lễ về sau, lạnh lùng lườm Tông Huyền một chút, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Lý Thiên Cương bước cằm, Tông Huyền, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không ưa thích tôi bánh? Vừa dứt lời, Tông Huyền giống như chim sợ cảnh quang, lập tức ngựa khí đại biến, chân nhân ngươi tại sao có thể nói như vậy? Bần tăng thế nhưng là đọc Phật kinh. Lý Thiên Cương trấn an ép tay, ta hiểu, nhưng là cái này để nén thời gian quá dài cũng là cần phóng túng. Dạng này ngươi nghe ta, buổi chiều ta dẫn ngươi đi đế đô lớn nhất Thanh Lâu, chúng ta. Tông Huyền đầu lắc giống như là trống lúc lắc, từ chối thẳng thắn. Nhìn xem hình dạng của hắn, Lý Thiên Cương nhếch miệng, hắn cũng không tin Tông Huyền đi theo mình mưa dầm thấm đất có thể lù lù bất động. Không cao hơn mình coi như là tốt. Bất quá bây giờ cũng không cùng hắn xoắn xuýt những này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều gọi lão bản của ta, bao quát ngươi Tông Huyền, chân nhân xưng hô quá khách khí, đều là người một nhà tự nhiên cũng muốn thân thiết chút. Lý Thiên Cương nói xong lung lay trong tay quả xếp, Liên Nhi ăn cơm, lão bản đói bụng. Tông Huyền sờ lên sạch sẽ đầu, gọi lão bản rất chuẩn xác sao? Nhưng là hắn nghe được làm yêu các nàng tự xưng cái gì kỹ sư. Điều này chẳng lẽ cũng là thân thiết một loại phương thức? Về sau mình nếu không cũng xưng hô như vậy, lộ ra thân cận. Lương Tiên cùng tôi bánh từ quốc sư phủ đi ra đi đến trên đường cái, đối diện đụng phải một cái cóng trưởng kiếm tiên phong đạo cốt trung niên nhân. Trung niên nhân kia cùng hai người gặp thoáng qua sau dừng thân quay đầu nhìn một chút. Yêu. Nói xong hắn lại lắc đầu. Quan mình điều sự tình. Hắn xuyên qua đường đi tới quốc sư phủ, ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm bảng lập tức thổn thức không thôi. Đã từng bọn hắn sư minh đệ cũng là thường xuyên chạy tới nơi này, đáng tiếc a. Cổng thị nữ đội vàng đi ra. Vị đạo trưởng này ngươi có chuyện gì không? Bần đạo thuộc sơn Thái Sâm tìm Lý Thiên Cương, hắn ở bên trong à? Nghe được là thuộc sơn người, hai nữ đột nhiên gật đầu. Lão bản ở bên trong. Ân. Lão bản, ngài chờ lấy, ta cái này thông báo. Không cần, ta là hắn sư bá chính ta đi vào là được rồi. Thái Sâm nói xong sẽ xuyên qua hai nữ đi vào. Hắn muốn đi vào, hai người này sao có thể ngăn được hắn? Xuyên qua tiền viện, còn chưa tới đằng sau liền đã nghe được Lý Thiên Cương thanh âm. Bồ đào. Lại đến một viên. Thật ngọn. Thái Sâm lúc này mày nhăn lại. Cái này tiểu độc tử cái này tà âm thật là khiến người giận sôi. Xuyên qua tiền viện liền thấy trong lương đình, Lý Thiên Cương chính cứng cổ không ngừng cùng sau lưng nữ tử chơi bừa. Đồng thời trên mặt bàn còn có một cái con lựa chọc. Thái Sâm lông mày bận cùng một chỗ. Cái này thành phần là tương đương phức tạp. Khu khu, Lý Thiên Cương. Miệng bên trong bị bồ đào nhét tràn đầy làm Lý Thiên Cương nghe vậy nhìn sang, lập tức khắp cả người phát lạnh. Giải. Trưởng lão. Thử, ngươi trôi qua thật đúng là khoái hoạt a. Thái Sâm tự mình đi tới, vốn là mặt nghiêm túc càng là tấm giống một viên gạch. Lý Thiên Cương tranh thủ thời gian nuốt xuống, khoát tay áo, các ngươi tất cả đi xuống. Tông Huyền bưng hai đĩa thức ăn, một mâm màn tàu quay người rời đi. Nếu không hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Khó coi. Cái kia nhỏ con lựa chọc là ngươi từ bên đường nhặt được. Vừa đi ra đi Tông Huyền lảo đảo một cái. Chương 33. Thái Sâm ý đổ đến Lý Thiên Cương nghe được Thái Sâm nói Tông Huyền là nhặt được, sắc mặt lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Tông Huyền chần chờ một chút, quay người rời đi. Hắn cam đoan, nếu như đối phương không phải thuộc sân người, nhất định sẽ cho hắn hai cái to mồm. Mình không nói anh Tuấn Tiêu Sái cũng là tướng mạo đường đường, làm sao lại trở thành nhặt được đâu? Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, ở vào nơi này vẫn là muốn tuân thủ quy củ. Huống chi, hắn động thủ tình huống dưới, có khả năng cũng đánh không lại cái lao đạo sĩ này. Sư bá, đó là ta chiêu tay trần, không nói hắn, ngài làm sao hạ núi? Lý Thiên Cương nhìn xem Thái Sâm hỏi. Thái Sâm hừ lạnh một tiếng, ta nếu là không hạ sơn còn không biết ngươi qua như thế chi Tiêu Sái, xem ra để ngươi tiếp sư phụ ngươi ban thật đúng là tiếp đúng. Nhìn trên bàn món ngon, Thái Sâm nặng nề thở dài. Thục sơn ăn đều không có nơi này tốt. Quả nhiên vẫn phải là thế tục a. Lý Thiên Cương tức thời đem một đôi đũa đưa tới. Sư bá nghiêm chỉnh mà nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo ký ức đối với Thục sơn những cao tầng này ấn tượng bọn hắn thế nhưng là vô sự không xuống núi. Một khi rời núi khẳng định là có đại sự. Thái Sâm cũng không khách khí bưng đĩa liền ăn bắt đầu. Cũng không có việc gì, liền là xuống núi nhìn xem ngươi. Nghe nói tiểu tử ngươi xử lý độc tiên môn sự tình, còn tự thân đi một chuyến nhiêu cương, trưởng môn không yên lòng, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Nghe hắn, Lý Thiên Cương không có một tia cảm động, bởi vì dựa theo bọn hắn cái tốc độ này, mình nếu là thật không có thực lực, hiện tại đoán chừng đã mộ phần cỏ đều dài hơn đi lên. Đến Trầm Tông môn tình cảm a. Ta biết tiểu tử ngươi muốn cái gì đâu, minh bạch nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là Thái Huyền chân truyền đệ tử, nếu là ngay cả cái độc tiên môn đều không giải quyết được, vậy cũng khỏi phải lan lộn. Thái Sâm liếc mắt một cái thấy ngay Lý Thiên Cương suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Lý Thiên Cương nhếch miệng, đúng, sư bá ngươi nói đều đúng. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta bẩn, ta nghe nói độc tiên môn là chuyện gì xảy ra. Nghe Thái Sâm lời nói, hắn đem độc tiên môn chân tướng đều cho giải thích một lần, bao quát tại độc tiên môn phát sinh sự tình cùng mục đích của đối phương. Sau khi nghe xong, Thái Sâm sắc mặt cũng là có chút không tốt. Hắn không nghĩ tới bọn này ngươi tà môn ma đạo lại dám làm loại chuyện này. Nếu là thật sự để hắn làm thành, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mặc dù nói không ảnh hưởng bọn hắn thuộc sơn, nhưng là đối với thiên hạ bách tính tới nói, cái kia chính là một trận tai nạn. Đây không phải khoa trương. Liên tựa như trước ngươi đến huấn luyện thời gian rất lâu mới có thể có được một chi tinh nhuệ quân đội, mà bây giờ dễ như trở bàn tay. Người bình thường đều có thể trong nháy mắt trở thành nghe lời đại quân, với lại so binh sĩ càng thêm nghe lời, càng thêm hung hãn không sợ chết. Vậy ngươi còn biết tốn sức a rồi đi huấn luyện đại quân? Chắc chắn sẽ không. Cho nên loại chuyện này sẽ lan tràn, cuối cùng đến một cái ai đều khống chế không nổi tình trạng. Chuyện này ngươi làm khá lắm, những người này nếu là không sát tướng đến tất thành tai họa, chúng ta ngược lại là không nghĩ tới chỉ là một cái độc tiên môn sẽ dẫn phát chuyện lớn như vậy. Thái Sâm để đua xuống, ngưng thần nói. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng liền tưởng rằng loại kia phổ thông độc nhân, căn bản vốn không biết bên trong còn có nhiều như vậy ẩn tình. Thiên Cương, ngươi là thế gian này bình định một kiện chuyện ác à, chuyện này ta sau khi về núi sẽ cho ngươi thành công. Đa tạ sư bá ăn nhiều, dù sao trên núi cơm nhạt nhẽo một nhóm, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trên núi thế nào? Lý Thiên Cương cười híp mắt nhìn xem Thái Sâm. Vị này đối với hắn thế nhưng là chiếu cố rất tốt. Nếu là có cái khác thuộc sơn đệ tử giống hắn giống như vậy làm cản, Thái Sâm đoán chừng sớm đã đem hắn đánh chết. Đối Lý Thiên Cương, đó là đủ kiểu nhân mại. Đều là bởi vì yêu thích. Trên núi a, trưởng môn bọn họ đều rất nhớ ngươi, bất quá cũng là xem như an ổn. Thái Sâm túi đầu không dám nhìn Lý Thiên Cương con mắt. Lý Thiên Cương xuống núi vào cái ngày đó, thuộc sơn yến mở trăm tịch, đại hạ tam thiên. Đơn giản so với năm rồi đều vui mừng. Từ khi hắn sau khi rời đi, thuộc sơn chó đều sáng sủa rất nhiều. Đúng, lần này xuống núi còn có một việc trưởng môn để cho ta truyền đạt cho ngươi. Chuyện gì? Đệ tử bây giờ tại đế đô có thể cái kia rất bận rộn, nếu là không trọng yếu sự tình vẫn là sư bá chính ngươi đi thôi. Lý Thiên Cương nghe vậy tranh thủ thời gian khoát tay nói. Những năm này thuộc sơn cũng có không ít chuyện. Cơ bản đều là cái nào môn phái trưởng môn cùng nào đó kết thành đạo lữ, mình đi theo cái lễ sau đó ôm cái tịch loại hình. Loại sự tình này hắn cũng không có thời gian đi quản. Cái gì liền ta đi? Đây là sư phụ ngươi lưu lại sự tình, nhất định phải ngươi cái này làm đồ đệ đi xử lý. Lý Thiên Cương nghe vậy lông mày chau lên, nếu là nói hắn như vậy liền đến cảm giác. Nhân đồ nghe nói qua sao? Nghe được hai chữ này, Lý Thiên Cương lập tức trong đầu có chút ký ức nhưng là đã mơ hồ không rõ. Có chút ấn tượng. Lý Thiên Cương khẽ gật đầu nói. Thái Sâm nghiêm mặt nói, 30 năm trước, Mạc Bắc Tháp Á kéo bộ lạc một vị tế tự, thiên phú dị bẩm, không đến 30 tuổi cũng đã đem Mạc Bắc bí thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực. Nhưng hắn tâm tính tàn bạo, trợ giúp Tháp A kéo bộ lạc chi chủ thống nhất Mạc Bắc sau ý muốn xuôi nam, tại Mạc Bắc thảo nguyên đánh với Yến quốc một trận lấy bí thuật đánh lén hơn 30 vạn Yến quốc đại quân. Lúc ấy sư phụ ngươi là Đại Chu quốc sư, hắn đi xử lý người này, đem trấn áp tại Giải Lưu Sơn môn, đồng thời ước định 30 năm sau đi đem xử lý sạch sẽ. Hiện tại sư phụ ngươi mất tích, chuyện này tự nhiên đến giao cho ngươi xử lý. Lý Thiên Cương khỏe miệng co giật, loại người này không giết hắn, vì sao muốn lưu đến 30 năm sau? Thái Sâm khẽ lắc đầu, sư phụ ngươi không giết được hắn, đối phương đối với Mạc Bắc chi thuật nghiên cứu đã vượt ra khỏi người sáng tạo. Sư phụ ta không giết được hắn liền để ta đi. Sư bá tâm tư của các ngươi thật ác độc a, nếu là hắn đem ta giết làm thế nào? Ta không đi. Lý Thiên Cương lập tức lắc đầu nói. Mấy cái này lão đầu đều không phải là cái gì tốt đồ chơi, sư phụ hắn đều xử lý không được sự tình, mình nhiều cái quặng lông a cái tên vương bắt đảng ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết, người kia đổ bị sư phụ ngươi lấy luyện nguyên là chấn mắt chấn ác, mỗi ngày thụ sát phạt chi khí sống thân, thực lực hôm nay đã rút lui đến cơ hồ là người bình thường trạng thái. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ chúng ta sẽ để cho ngươi đi không? Vậy sao ngươi không đi? Ta. Thái Sâm nhất thời nghẹn lời. Lý Thiên Cương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, luận khẩu tài phương diện này, Thái Sâm không phải là đối thủ của hắn, liền là trưởng lão trưởng môn đều tới, cũng không được. Thái Sâm hít sâu một hơi từ trong ngực rút ra trường tiên, ngươi là chủ động đi đâu? Vẫn là lão phu một roi đưa ngươi quất tới. Lý Thiên Cương nhìn xem cái kia tại xuyên qua mới bắt đầu liền lưu lại cho mình dạy đặc cấn tự roi, thở dài. Đi thì đi, nhưng là sớm nói xong, trôi này luyện uyên đến cho ta, ta bây giờ tại bên ngoài mỗi ngày đều là gió tanh mưa máu sinh hoạt. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, cái đồ chơi này cho ta phòng thân. Lý Thiên Cương trong miệng luyện uyên chính là thuộc sơn ba thanh kiếm thần mặt khác một thanh. Nếu như nói lưu mây là một thanh tính tổng hợp vũ khí, như vậy luyện uyên liền là vậy gây nên sát phạt chi khí, đối với tà ma có tự nhiên áp chế lực. Đi, một tháng sau phải đi giải lưu. Vậy ta đi là làm gì? Đem chuyển sang nơi khác chân áp vẫn là mang về thuộc sơn. Đừng, ngươi tìm tới hắn sau đó giết hắn là được, còn lại giải để cửa người sẽ xử lý, tuyệt đối không thể đem mang về thuộc sơn. Thái Sâm đội vàng quát tay. Lý Thiên Cương lập tức phát giác không thích hợp. Thái Sâm giống như có chút sợ hãi a. Chương 34. Ngươi lại gọi ta con lửa chọc ta sẽ sinh khí. Lý Thiên Cương đứng người lên, đuốt cằm híp mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Thái Sâm. Hắn sư bá không thích hợp. Thân là hình pháp trưởng lão, đối phương thế nhưng là xưa nay lấy kiên cường lấy sưng. Hắn chưa bao giờ thấy qua mình sư bá là cái dạng này. Sư bá, ngươi không thích hợp, nếu để cho ta đi sớm nói với ta rõ ràng, bằng không ta thật không đi. Thái Sâm vừa muốn sinh khí, bất quá càng nghĩ, cuối cùng nặng nề thở dài. Gia hỏa kia tà dị vô cùng, có thể lấy bí thuật dẫn động người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, cũng chính là tâm ma vật này ngươi là rõ ràng. Chúng ta người tu hành cái này khó tránh khỏi sẽ ở tu luyện ở trong sinh ra một chút không tốt cảm xúc. Năm đó chúng ta mấy cái đều cùng ngươi sư phụ đi, ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, chúng ta. Dù sao liền là rất chật vật. Hắn nói đến đây, Lý Thiên Cương rốt cuộc minh bạch tới vì sao Thái Sâm như thế. Tâm ma vật này đối với tu luyện người tới nói, tính nguy hiểm quá lớn, một khi xuất hiện nhẹ như vậy thì biến thành tên điên, nặng thậm chí sẽ bị tâm ma điều khiển, biến thành truy đuổi lợi ích một bộ khôi lỗi. Thì ra là thế, như thế, vậy liền ta xử lý a. Sư phụ hắn không có tâm ma, hắn hẳn là cũng không có. Ngươi ngược lại là không cần lo lắng, đối phương hiện tại đã là không có loại kia bản sự, nhưng là chúng ta cái này một nhóm gặp qua người của đối phương, đến nay lòng còn sợ hãi, cho nên mới có thể cho ngươi đi. Ngươi chưa từng thấy qua hắn, càng chưa từng sinh ra tâm ma. Thái Sâm lối ra chấn an nói, nếu là chuyến này thật sự có như vậy nguy hiểm, hắn cũng sẽ không để Lý Thiên Cương tự mình mà đi. Thú hổ, giải lưu người cũng sẽ ở nơi đó nhìn xem hắn. Giải lưu người lấy luyện tâm làm chủ, đối với tâm ma cũng coi là có sức áp chế, cho nên mới đưa địa phương tuyển ở nơi đó. Lo lắng. Ta không lo lắng, ta chỉ nói là ngươi không nói với ta nói thật, đều là người tu đạo, dấu che đại dịch, sư bá, các ngươi đạo là tu luyện càng phát ra không thuần túy. Chúng ta, Lý Thiên Cương miệng bá bá tựa như súng máy giống như, Thái Sâm lúc này cảm nhận được trước đó bị Lý Thiên Cương chi phối sợ hãi, lập tức hô hấp dồn dập, cảm giác đại não thiếu dưỡng. Ta sai rồi, ngươi đừng nói nữa được hay không? Thái Sâm vẻ mặt đưa đám nói, bọn hắn thuộc sơn người ngoại trừ cố định tu hành bên ngoài, tuyệt đại đa số giảng cứu tùy ý mà vì, Lý Thiên Cương lại là đâu ra đấy cái chủng loại kia. Đối phương ở trên núi làm cầm kiếm đại trưởng lao thời điểm, bọn hắn những này thế hệ trước tê cả da đầu, sinh không thể luyến, mà bây giờ cái loại cảm giác này lại tới. Lý Thiên Cương nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, hắn ngược lại là không có như thế thích nói đạo nhân, nhưng là hắn biết lao đầu sợ cái gì. Sau này nhìn hắn còn dám hay không, nói một câu che giấu loại này phương thức hắn rất không thích. Về phần tâm ma cái gì, Lý Thiên Cương thật đúng là không lo lắng. Quản hắn mọi việc, mình một kiếm đem bổ liền xong rồi. Tâm ma sinh sôi tốc độ khẳng định không có mình xuất kiếm tốc độ nhanh. Được rồi, sự tình đã nói cho ngươi biết, nhớ kỹ thời gian, cả một tháng nhất định phải đến giải lưu sơn môn, ta vừa định bắt đầu, lần này xuống núi còn có chuyện khác, ta đi trước. Thái Sâm đội vàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. À đúng, thuộc sơn giới thành sự tình, tông môn đã biết, trưởng môn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, đừng cho giết chóc lấp kín tinh thần của ngươi. Hiệu cầm đồ một trận đại hỏa vừa bận phát sinh ở Lý Thiên Cương xuống núi cái kia hai ngày. Bọn hắn lại không đốc, liên hợp lại đến tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Cương biết bọn hắn nói là hiệu cầm đồ sự tình, tùy ý nhẹ gật đầu, biết sư bá, xin ngươi trở về chuyển cáo trưởng môn, ta nhớ kỹ. Cái đồ chơi này dù sao liền đáp ứng thôi, lần sau đụng phải nên làm sao xử lý làm sao xử lý. Nghe tôn càng gọi còn không trồng hoa màu đâu. Kiếm ở trong tay của hắn, thế nào làm vẫn phải mình nhìn. Ân, ta liền không ở thêm, chính ngươi chú ý an toàn, gặp sự tình gì cũng không cần cứng rắn cậy mạnh, phía sau của ngươi cũng không phải không ai. Nhớ lấy nếu là đụng tới kẻ khó chơi, đi trước là nhanh, trở về núi đem người mã đủ lại đi tìm đối phương báo thủ, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Chúng ta thuộc sơn người báo thủ từ sáng sớm đến tối. Còn có ngươi hiện tại cũng coi là nửa chân đạp đến vào triều đường, cùng những cái kia thế tục sự tình tận lực không nên dính vào bên trên. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhất là bây giờ cái này mấu chốt, thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, phong vân có lượng, một cái không tốt cũng dễ dàng cải thiên hoán địa. Ngươi tuyệt đối không thể lẫn vào đến tranh bá bên trong, nghiệp lực ra thân hối hận thì đã muộn. Lý Thiên Cương tính cách hắn rất rõ, kiên cường vô cùng. Cho nên lần này xuống núi hắn cũng là nhắc nhở một chút đối phương, dù sao thế tục không thể so với sư môn, ở trên núi nhiều lắm là cũng chính là đồng môn lừa gạt Lý Thiên Cương đi làm cái kiếm thay cái bạn. Nhưng là dưới chân núi lòng người hiểm ác, Lý Thiên Cương duy trì hắn bản tính sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Lý Thiên Cương tựa ở trên cây cột không ngừng gật đầu, Thái Sâm nhưng thật ra là lo lắm nhiều, hắn không phải trước đó Lý Thiên Cương, mình thời đại kia buồn nôn có nhiều việc đi. Nếu là có người thật dám không biết sống chết tìm tới trên đầu của hắn, như vậy Lý Thiên Cương sẽ để cho đối phương biết ai là chơi chuyện buồn nôn tổ tông. Đi đi, nếu là ở dưới núi đụng phải cái gì phiền lòng sự tình. Biết sư bá, nếu là có cái gì không thuận tâm ta liền về núi, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này còn có thể chịu được ủy khuất không thành. Không phải, ý của ta là có cái gì nghĩ không ra, chậm rãi hướng mà nghĩ, tuyệt đối không nên về núi. Nói xong, Thái Sâm có cẳng liền đi. Nếu như nói đương kim trên đời có thể làm cho bọn hắn cảm giác là tai nạn, đoán chừng ngoại trừ Lý Thiên Cương về núi cũng không quá sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Chỉ cần Lý Thiên Cương không có nguy hiểm tính mạng đại đa số vẫn là không cần về núi. Lý Thiên Cương nhìn xem Thái Sâm bóng lưng, trợn mắt hốt mồm. Hắn là thế nào mà không đổi sắc, tâm bình khí tĩnh nói ra như thế không muốn thể diện lời nói đến. Thì ra như vậy hắn lại là tự mình đa tình thôi. Ra nước ngoài sư phụ, Thái Sâm nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra tiểu dung, tiểu gia hỏa này à, thật sự là tuân theo sư phụ hắn chính đạo chi tâm. Có hắn tại, đời này tục liền loạn không được. Bọn hắn thế hệ này người rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp lần này có rảnh, hắn phải đi vài vòng, nhìn xem đời này tục nhiều thứ gì món ăn mới hệ. Quốc sư trong phủ. Lý Thiên Cương sờ lên cái mũi. Hắn cái này sư môn dù sao cũng hơi chịu tượng, một cái sống so một cái tự tại. Bất quá đây mới thật sự là đạo à, tùy tâm sử dụng, bằng tâm mà động, tùy tâm mà sinh, muốn nằm liền không ngồi, muốn ngồi lấy liền không đứng đấy. Tông Huyền bưng hai cái đĩa không đi tới. Chân nhân, ta nhìn các ngươi sư môn đối với ngươi giống như không phải rất ưa thích a. Vừa rồi đối thoại của bọn họ thanh âm không nhỏ, Tông Huyền cơ bản đều nghe được. Lý Thiên Cương xì một tiếng kinh miệt, đánh rắm, ta tại Thục Sơn ở trong đây chính là được hoan nghênh cực kỳ, ngươi cái nhỏ con lựa chọc đừng nói chuyện. Tông Huyền nhướng mày, chân nhân, ngươi nếu là lại gọi ta con lựa chọc, ta sẽ sinh khí. Vừa dứt lời, Lý Thiên Cương đưa tay tìm tòi, Lưu Vân kiếm rơi vào trong tay của hắn. Ta cho ngươi cơ hội một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, hảo hảo nói, nhỏ con lựa chọc. Chương 35. Toàn cơ bắt Tông Huyền chân nhân, cái kia giải lưu ta cũng muốn đi. Tông Huyền nhìn xem Lý Thiên Cương nói, ngươi đi. Không có nghe mới vừa nói nguy hiểm cỡ nào sao? Tránh còn tránh không kịp, ngươi đi làm cái gì? Lý Thiên Cương liếc mắt. Hắn đối với mình có tự tin, nhưng là đối với những khác người nhưng không có tự tin. Nếu là thật sự xảy ra chút gì ngoài ý muốn, mình vẫn phải cứu người. Tông Huyền nghe vậy nghiêm nghị nhìn xem Lý Thiên Cương, chân nhân, thực không dám giấu giếm, ta tại tu Phật thời điểm, tổng luôn cảm giác có thất tình lục dục chi hóa đốt người, có hư ảo nữ tử xuất hiện ở bên cạnh ta. Lệnh tâm thần ta không chừng, không cách nào tâm định. Ta hoài nghi đây là tâm ma của ta, cho nên ta muốn khiêu chiến một cái xương sườn mềm của mình. Nhìn xem Tông Huyền chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ, Lý Thiên Cương thổi phù một tiếng bật cười, ngay sau đó cất tiếng cười to. Ha 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 ha. cũng chính là Tông Huyền có thể đem mình mộng đục mộng sự tình nói như thế tươi mát thoát tục. Chân nhân, ngươi cười cái gì?
Ta cười ngươi a. Tông Huyền nghe chân nhân, ta đề nghị ngươi bên này không cần khiêu chiến uy hiếp, sau khi ra cửa đi tìm một nhà tiệm thuốc, tên là Thiên Thượng Nhân Gian, mỗi 7 ngày một lần, nhất định có thể cho ngươi thuốc đến bệnh trừ, từ đó lại không sinh ra như thế ác niệm. Lý Thiên Cương chăm chú nhìn Tông Huyền. Cái này ngươi mâu ở đâu là cái gì tâm ma vấn đề, đơn thuần liền là hắn nghẹn. Lớn như vậy tiểu hỏa tử nếu là không xảy ra vấn đề đó mới lạ. Còn tâm ma, cầu thí, rõ ràng liền là sinh vật bản năng phản ứng thôi. Bên cạnh làm yêu các loại nữ cũng là nhịn không được che miệng cười khẽ. Ở trên bầu trời nhân gian sợ rằng cũng không biết mình sẽ bị Lý Thiên Cương xưng là hiệu thuốc. Tông Huyền ngược lại là nghiêm túc ghi chép xuống tới. Các loại có rảnh rỗi hắn phải đi xem một chút. Trưởng thành theo tuổi tác, loại tình huống kia xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng cao. Đi về trước đi, nửa tháng sau khi xuất phát lại nhìn, đến lúc đó nếu là ngươi còn muốn đi, như vậy thì cùng đi chứ. Lý Thiên Cương hiện tại mỗi ngày trò cười đều là Tông Huyền cung cấp. T, kỳ thật ta còn có cái biện pháp. Lý Thiên Cương nghiêm túc nhìn xem Tông Huyền. Biện pháp gì? Đem ngươi đưa vào cung, đi qua hai đạo thủ tục về sau, sạch sẽ, tâm ma chắc chắn sẽ không sinh sôi. Vào cung. Trong cung người có như vậy năng lực. Tông Huyền bản năng cảm thấy một chút không thích hợp. Có a, ngươi ngày mai cầm lệnh bài của ta đi tịnh sự tỉnh phòng nhìn xem liền biết. Lý Thiên Cương nói xong khoát tay áo, quay người trở về phòng. Cái này canh giờ bổ hồi lung giác vừa vặn. Tông Huyền lưu tại chỗ, hắn liền xem như lại không hiểu há có thể không rõ tịnh sự tỉnh phòng là làm cái gì. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Cái gọi là chặt đứt phiền não tơ mới có thể đến thanh tịnh. Đây cũng là cái biện pháp. Tông Huyền hơi có suy tư về tới gian phòng. Tại đế đô bên trong chờ đợi 10 ngày. Mỗi ngày câu lan nghe hát, ban đêm rượu ngon món ngon, bên cạnh giai nhân vật vành, làm bạn, sinh hoạt sao một cái thích gì đến. Bất quá trong thời gian này ngược lại là ra một kiện lệnh Lý Thiên Cương khiếp sợ sự tình, cái kia chính là Tông Huyền thật đi tịnh sự tỉnh phòng. Nếu như không phải Lý Thiên Cương biết sau đem ngăn cản xuống tới, chỉ sợ thời khắc này Tông Huyền đã từ bẩn tăng biến thành nhà ta. Cái này hổ con bê thật sự là toàn cơ bắp á cổ kim vãng lai dám như thế, vậy cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tông Huyền là muốn làm cái thứ hai Nhạc Bất Quần a, hắn nghĩ tới Tông Huyền là cái lăng đầu thanh, nhưng là không nghĩ tới như thế cứ thế, cũng may cuối cùng Lý Thiên Cương đem cho cả lại. Nói hết lời mới đem cho khuyên ngăn đến. Tên kia không buông tha. Từ đó về sau Lý Thiên Cương cũng không dám lắc lư Tông Huyền, dù sao đối phương là thật nghe lời a, hôm nay cái kia con rùa con bê không có ra ngoài đi. Lý Thiên Cương trong phòng mặc chỉnh tề về sau hướng về bên cạnh làm yêu hỏi. Không có, Tông Huyền đại sư một mực đang trong phòng, vừa ăn cơm. Làm yêu nói lên Tông Huyền liền không nhịn được che miệng cười khẽ. Tông Huyền sự tình tại quốc sư phủ đã là mọi người đều biết. Đông đảo thị nữ nhìn thấy hắn cũng nhịn không được được nhiều dò xét vài lần. Lý Thiên Cương lắc đầu lộ ra cười khổ. Tịnh sự tình phòng người đều không gặp qua mãnh liệt như vậy yêu cầu tịnh thần, nếu như đối phương không phải cầm Lý Thiên Cương lệnh bài tới, người ta cũng sớm đã động thủ. Làm yêu ngươi vào cung một chuyến, nói cho bệ hạ một tiếng, ta nửa tháng này muốn ra lội môn. Lý Thiên Cương dù sao hiện tại cũng coi là có biên chế, cái này đi ra ngoài làm gì đều phải cùng đối phương nói một tiếng, bằng không, xuất hiện sự tình gì, tìm không thấy người coi như có ý tứ. Làm yêu nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, đem trong phủ sự tình đều dàn xếp ở về sau, làm yêu liền hướng phía hoàng cung mà đi. Hoàng cung, hậu hoa biên, Cơ Linh lung rối người ra hưởng thụ lấy ánh nắng, nàng thuộc quốc một nhóm, thu hoạch cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, đem thuộc vương một mực cột vào mình chiến xa bên trên. 300.000 thuộc quốc điều khiển binh đã nằm ngang ở đế đô Diêm Thành đại doanh. Tiếp xuống liền là đối đế đô những quan viên kia độc thủ, nhất là Trình Khai Sơn, đối với hắn, Cơ Linh lung lo lắng nặng nhất liền là trong tay hắn Diêm Thành đại quân. Hiện tại không chỉ có ngăn được thủ đoạn, đồng thời Cơ Linh lung đem thủ hạ hai cái phó tướng cũng đã âm thầm cầm xuống. Trước đó ưu ám quét sạch sành sanh, đem Trình Khai Sơn cầm xuống về sau, nàng liền chân chính trên ý nghĩa trở thành thiên tử, không bị người kiềm chế, trong tay cũng có được binh quyền. Đến tương lai lại đem tin quốc công chầm chậm mưu toan. Toàn bộ đế đô trung tâm liền đem toàn bộ rơi vào trong tay nàng. Cơ Linh lung đang tại mưu đồ bên trong, Mục Vinh Anh đi tới. Bệ hạ, làm yêu cầu kiến. Để cho nàng đi vào a. Cơ Linh lung nhàn nhạt một tiếng, sau đó ngồi tại lương đình ở trong. Cũng không lâu lắm, Mục Vinh Anh liền mang theo làm yêu đi tới. Nô tỳ bái kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Làm yêu quỳ rạp xuống đất túi đầu cung kính nói. Đứng lên đi, Lý Thiên Cương bên kia có chuyện gì không? Cơ Linh lung cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn gần nhất đi một chuyến xa nhà, đại khái thời gian nửa tháng trở về. Đi cái nào? Tựa như là Thục Sơn cho nhiệm vụ gì, quốc sư đi xử lý. Cụ thể nô tỳ không nghe rõ ràng, là Thục Sơn đi lên người cùng quốc sư thương lượng. Làm yêu túi đầu nói. Nàng biết Lý Thiên Cương đi là làm gì, Thái Sâm cùng Lý Thiên Cương nói nàng đều nghe được. Nhưng là nàng không muốn đem những chuyện này đều nói cho Cơ Linh lung. Lý Thiên Cương đãi nàng rất tốt. Cơ Linh lung nghe được là Thục Sơn người chuyện phân phó cũng không hỏi nhiều. Dù sao cùng chính mình sự tình không quan hệ liền tốt. Ngươi trở về nói cho hắn biết, cho biết. Vâng. Nô tỳ cáo lui. Làm yêu đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ lui xuống. Mục Vinh Anh đi theo làm yêu rời đi lương đỉnh. Mặc dù lần trước Lý Thiên Cương cự tuyệt nàng, bất quá theo thời gian trôi qua, Cơ Linh lung cũng đem chuyện này bỏ qua. Dù sao nếu như không phải hắn, mình liền không có như thế một cơ hội. Bất quá từ Lý Thiên Cương cự tuyệt mình thời điểm, Cơ Linh lung liền minh bạch, Lý Thiên Cương chỉ có thể dùng, nhưng là không thể xem như người một nhà. Hàng yêu trừ ma có thể, nhưng là chuyện còn lại vẫn là thôi đi. Làm yêu xuất cung trên đường cùng Mục Vinh Anh hai người hàn huyên gần nhất phát sinh sự tình. Mục Vinh Anh nghe hướng tới không thôi. So với hoàng cung khô khan sinh hoạt,
quốc sư phụ thật sự là niềm vui thú nhiều hơn a. Đem làm yêu đưa ra cung về sau, Mục Vinh Anh vừa muốn trở về liền chú ý tới một cái người quen, chính là biến mất thật lâu Bùi Nguyên Thịnh. Sau người còn mang theo một người mặc đạo bào màu đen trung nhân nhân, nhìn lên đến liền không giống người tốt. Bùi tướng quân, Mục tổng lĩnh, bệ hạ trong cung sao? Bùi Nguyên Thịnh nhìn thấy Mục Vinh Anh sau mở miệng hỏi.
Tại,
làm phiên tổng lĩnh giúp ta thông báo một tiếng, mặt tướng mang theo tìm tới người phục mệnh. Bùi Nguyên Thịnh chắp tay nói. Mục Vinh Anh nghe vậy liếc qua trung niên nhân áo đen kia. Vân đạo thạch nguyên bái kiến tổng lĩnh đại nhân.
Chương 36.
Cửu Lôi núi đình mây động thạch nguyên bệ hạ, Bùi tướng quân mang theo một cái đạo sĩ muốn cầu kiến bệ hạ. Nghe được Mục Vinh Anh xin chỉ thị, Cơ Linh Lung đứng dậy vung tay lên, lập tức dẫn bọn hắn tiến đến. Sửa sang lại một cái y quan về sau, nàng ngồi tại trên long ỷ Bùi Nguyên Thịnh phục mệnh lệnh của nàng đi âm thầm tìm kiếm có thể thần phục với mình tu luyện người. Dựa theo tưởng tượng của nàng, đối phương còn cần chút thời gian, không nghĩ tới tốc độ kia nhanh như vậy. Một lát sau, Mục Vinh Anh mang theo Bùi Nguyên Thịnh cùng người trung niên đạo sĩ kia đi đến. Mặt tướng Bùi Nguyên Thịnh bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Nguyên Thịnh tiến bọc hậu không mình hành lễ. Vân đạo Cửu Lôi núi đỉnh mây động thạch nguyên bái kiến bệ hạ. Thạch nguyên nhập bọc hậu, cung kính quỳ rạp xuống đất. Một màn này để Bùi Nguyên Thịnh cùng Mục Vinh Anh đều là lông mày nhịn không được bốc lên. Dựa theo chu triều pháp lệnh, ngoại trừ trong cung người hầu bên ngoài, triều thần chỉ cần tại đặc biệt thời gian đi quỳ lễ chi lễ, bình thường không mình hành lễ liền có thể. Đối với tu luyện người tới nói điều kiện thì càng rộng rãi. Đối phương cái này sau khi đi vào, phu phu một tiếng quỳ xuống, có hơi quá. Trái lại Cơ Linh Lung ngược lại là rất hài lòng hắn hành vi. Thạch đạo trưởng xin đứng lên, chắc đối với chuyện tu luyện không hiểu nhiều, không biết Thạch đạo trưởng chỗ học chính là loại nào. Cơ Linh Lung mở miệng trực chỉ hệ tâm. Vân đạo sở học chính là Cửu Tiêu Lôi Đình chi thuật, lấy khí hóa lôi đình thúc đẩy, tuyệt kỹ là Trưởng Tâm Lôi thuật, có thể một trường đem núi đá đánh nát. Thạch Nguyên ngẩng đầu nhìn Cơ Linh Lung hơi có ngạo nghễ nói. Bùi Nguyên Thịnh không người nói, vậy hạ, mặt tướng tận mắt nhìn thấy, Thạch đạo trưởng một trường đem tinh quái kích diện, khiến cho hồn phi phách tán, uy lực to lớn.
A,
đã như vậy mời Thạch đạo trưởng là chấm biểu thị một phen như thế nào? Cơ Linh Lung lập tức hứng thú. Vậy hạ, đây có phải hay không là có chút không ổn, lai lịch người này không rõ, nếu là đột nhiên. Mục Vinh Anh ánh mắt bên trong có chút cảnh giác. Hắn cũng không phải Lý Thiên Cương, danh môn chính phái mà ra, nền tảng đáng tin.
Không sao.
Cơ Linh Lung khoát tay đánh gãy. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy đối phương năng lực. Thạch Nguyên mỉm cười, bệ hạ giải sầu, bần đạo nhưng tại phạm vi nhỏ biểu hiện ra một phen, lấy cung cấp bệ hạ thưởng thức.
Thiện.
Chấm rửa mắt mà đợi. Cơ Linh Lung tựa ở trên long ỷ, khẽ bước cằm. Giữa sân, Thạch Nguyên triển khai tư thế, hai tay hư không mà bàn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, theo tư thế triển khai, hai tay ở trong dần dần gỡ mình đỉnh, hồ quang điện lấp lóe. Trường Tâm Lôi Chu Tả. Thạch Nguyên quát lạnh một tiếng, đưa tay một trường mình ra, lôi đỉnh chi lực tuôn phát, cách đó không xa cái bản bị lôi đỉnh trong nháy mắt đánh nát. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, uy lực to lớn. Thạch Nguyên dư quang quét đến hài lòng gật đầu Cơ Linh Lung, tự đắc cười một tiếng, quay người đối Cơ Linh Lung không người. Vậy hạ, bởi vì điện này trống rỗng ở giữa có hạn, chỉ có thể như thế, nếu là người bình thường, cao chi thạch cũng có thể một trường đánh nát.
Thật bản lãnh.
Bùi tướng quân ngược lại là cho chấm tìm tới một vị đại năng, không biết đạo trưởng môn nhân bao nhiêu. Cơ Linh Lung ngay sau đó hỏi.
Tại hạ môn nhân 300, mỗi cái đều là người mang này thuật, hành động nhanh nhẹn, mặc dù là tu luyện người, nhưng là đối với bệ hạ đều là trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc bình thường đều là báo quốc không cửa, ngẫu nhiên gặp phải Bùi tướng quân là bệ hạ tiềm năng nhân dị sĩ, tại hạ liền vui vẻ đến đây. Nghe Thạch Nguyên lời nói, Cơ Linh Lung lại càng hài lòng, đây quả thực là dựa theo mình yêu cầu tới. Có người có thực lực, cái này liền có thể nhanh chóng dựng bắt đầu thần cơ vệ cơ cấu.
Tốt, chấm thích nhất năng nhân dị sĩ, chư vị có báo quốc chi tâm chấm càng là vui mừng. Anh nhi mang đạo trưởng xuống dưới nghỉ ngơi mấy ngày, đợi chấm xử lý xong chính sự sẽ cùng đạo trưởng kề đầu gối nói chuyện lâu. Cơ Linh Lung trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Mục Vinh Anh nghe vậy đem Thạch Nguyên mang ra cửa điện. Trong cung điện chỉ lưu Bùi Nguyên Thịnh cùng Cơ Linh Lung hai người. Cơ Linh Lung nhẹ môi khẽ nhúc đích.
Ngươi là ở nơi nào gặp hắn?
Đem kinh lịch cẩn thận nói đi.
Bùi Nguyên Thịnh lúc này giới thiệu đến.
Hắn khi lấy được Cơ Linh Lung mật lệnh sau liền cải trang ra đều, đi hướng tu luyện người hội tụ Lộ Châu. Đến Lộ Châu về sau, Bùi Nguyên Thịnh liền bốn phía tìm những cái kia kỳ nhân dị sự, bất quá những người kia nếu không phải là không nguyện ý phản ứng hắn, nếu không phải là thực lực thấp, tìm một tuần lễ, Bùi Nguyên Thịnh cơ bản đều từ bỏ, chuẩn bị đổi chỗ lúc, tại giã ngoại đụng phải đang tại hàng yêu trừ ma Thạch Nguyên. Gặp năng lực phi phàm, Bùi Nguyên Thịnh liền lên núi đáp lời, sau đó thuận lý thành chương kết bạn bắt đầu. Tham dò mấy lần tâm tính của hắn, Bùi Nguyên Thịnh đem hắn định là chuẩn bị từ người, ngay sau đó hắn lại đi mấy cái đại môn phái, nhưng là đều không ngoại lệ, không thu hoạch được gì. Những môn phái kia tử đệ nào rất, đối với hắn là chẳng thèm để ý. Cơ Linh Lung nghe xong toàn bộ quá trình, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia trêu tức, mấy ngày nay điều tra thêm lai lịch của hắn, chân tướng tiền căn hậu quả chấm đều mới biết. Nàng có thể suy tính ra, đối phương là cố ý tìm tới Bùi Nguyên Thịnh, những cái kia hàng yêu trừ ma cũng là đối phương chủ động để hắn nhìn thấy. Bùi Nguyên Thịnh tìm kiếm khắp nơi năng nhân dị sĩ sự tình, đã sớm đưa tới sự chú ý của đối phương. Cơ Linh Lung chỉ là nghe đều đã cơ bản có thể suy tính ra cái đại kém hay không. Đem những này nói cho Bùi Nguyên Thịnh về sau, cái sau sắc mặt đổi biến. Hiển nhiên, đi qua Cơ Linh Lung tiểu nói này, chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp.
Bệ hạ, người này chủ động tiếp cận phải chăng có dị tâm?
Không bằng đem khiển trách đi.
Bùi Nguyên Thịnh đội và nói.
Đồng thời phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có ý khác tiếp cận mình, sau đó hắn thật đúng là đem đối phương cho mang về đế đô. Cũng may Cơ Linh Lung phát hiện, nếu không, hậu quả khó mà lường được. A đi trước cha đi, chỉ cần hắn không phải là bị người phái tới, sự tình khác không trọng yếu. Chấp dùng người không có nhiều như vậy yêu cầu, hắn như thế gây nên nói rõ hắn có dục vọng nhân tài thuận tiện điều khiển. Cơ Linh Lung thanh âm lại nhạt. Thượng vị giả dùng người nhất định phải dùng loại kia có thiếu hụt. Chỉ cần không phải vấn đề quá lớn, năng lực cũng tại tuyến, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Giống Lý Thiên Cương cái loại người này liền là điển hình vô dục vô cầu. Chớ nhìn hắn một ngày đều ngâm mình ở câu lan chi địa, vậy chỉ bất quá là hắn không có ý nghĩa một vòng. Từ căn bản tới nói, đối phương mới là loại kia đường đường chính chính người tu hành. Vô dục vô cầu, không bị dục vọng thúc đẩy. Cơ Linh Lung kính nể Lý Thiên Cương, nhưng là nàng không thích. Bởi vì hắn cuối cùng sẽ không vì mình sử dụng. Tựa như là Lý Thiên Cương nói như vậy. Cho dù là sư phụ hắn nhập ma, hòa loạn thiên địa, Lý Thiên Cương cũng sẽ không có một tia do dự. Thậm chí còn có thể nghiền xương thành cho. Là, bệ hạ. Cái kia sau này mà tướng chầm chầm đến lại gấp chút. Bùi Nguyên Tịnh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chuyện này Cơ Linh Lung không có truy cứu. Bằng không hắn không tránh khỏi muốn ăn dưa lạc. Dù sao đem lòng dạ khó lường người đưa đến Cơ Linh Lung bên cạnh, đối phương nếu là vừa rồi mưu đồ làm loạn, vậy bọn hắn căn bản ngăn không được. Ân xuống dưới điều tra thêm đi, đúng, người này so với Lý Thiên Cương như thế nào? Ai mạnh ai yếu? Nghe Cơ Linh Lung vấn đề, Bùi Nguyên Tịnh trên mặt lộ ra phức tạp. Bệ hạ, cái này người tu hành cũng không phải là võ giả, không có cảnh giới phân chia, chỉ lấy thuật pháp nhiều kiểu làm chủ. Nếu là dựa theo mặt tướng dự đoán lời nói, chỉ sợ vẫn là quốc sư càng hơn một bậc, dù sao quốc sư sư xuất danh môn, với lại thủ đoạn phong phú. Nghe được Bùi Nguyên Tịnh dự đoán, Cơ Linh Lung sắc mặt bình tĩnh khoát tay áo. Đi, đi xuống đi. Vâng. Mặt tướng cáo lui. Bùi Nguyên Tịnh chậm rãi rời đi lại điện. Bệ hạ hỏi vấn đề này rất có ý tứ. Vì sao muốn đem Lý Thiên Cương so sánh cùng nhau? Chương 37. Một kiện chuyện bí ẩn, một cái buồn nôn người phụ thân, nữ đế nói thế nào? Đế đô chữ Thiên Thượng đẳng khách sạn trong gian phòng. Thạch Nguyên trước người một cái tuổi trẻ đạo sĩ có chút hưng phấn hỏi. Thạch Nguyên nhìn xem nam tử trầm giọng nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Chỉ cần ở bên ngoài liền xưng ta là sư phụ, ngươi làm sao lại không nhớ được? Là, sư phụ. Cái này không cũng chỉ có chúng ta hai người sao? Nam tử túi đầu nói lẩm bẩm. Ừ, hai người. Cái kia nữ đế cũng không phải là người lương thiện, nàng sở dĩ đem chúng ta để ở chỗ này, có thể là đang tra lai lịch của chúng ta. Nghe vậy, Triệu Sơn Hải lập tức trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Sư phụ, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền đi đi thôi, nếu để cho nàng tra được chúng ta nội tình không phải xong. Nội cái gì hoảng? Thạch Nguyên nuốt ve sợi dâu, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Nàng không phải những cái kia cái gì chính đạo môn phái, nàng là nữ đế, chỉ cần có thể làm việc nàng mới sẽ không quan tâm ngươi là thân phận gì. Ngược lại điều tra thêm cũng tốt. Dựa theo cái kia Bùi Nguyên Thịnh nói, nữ đế là muốn thành lập một cái từ người tu luyện tạo thành cơ cấu đi xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Người quá trình ngay ngắn, còn chưa nhất định cho nàng làm những việc này. Ta tin tưởng đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Nàng mượn nhờ lực lượng của chúng ta mượn nhờ nàng tẩy bạch tự kỳ thân phận. Thạch gầy còn khuôn mặt bứt lên một vòng đường cong. Hô. Sư phụ nếu là nói như vậy ta an tâm. Sư phụ, cái kia nữ đế đẹp không? 3. Triệu Sơn Hải tiếng nói vừa dứt, Thạch Nguyên một bàn tay lắc tại hắn khuôn mặt phía trên. Rõ ràng năm cái dấu ngón tay nổi lên. Một tia huyết dịch từ hắn khỏe miệng chảy ra. Phế vật. Nếu không phải bởi vì ngươi tốt sắc, lão phu về phần mang theo môn hạ đệ tử lưu lạc như thế. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn là chó không đổi được đức cức. Thạch Nguyên con mắt trừng lên, nổi giận đùng đùng. Triệu Sơn Hải vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ta biết sai sư phụ. Ta cho ngươi biết, đế đô không thể so với bình thường. Ngươi nếu là còn dám làm cho ta hạ lưu sự tình, những cái kia hạ lưu sự tình ngươi nếu là còn dám làm, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Thạch Nguyên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn trước mắt Triệu Sơn Hải. Hắn xuất thân danh môn cũng là vang làm đại phái, lúc còn trẻ ý loạn tình mê không hiểu chuyện, ở bên ngoài làm việc thời điểm lưu lại như thế cái huyết mạch. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, hắn láo xưng Triệu Sơn Hải là mình du lịch dưới núi lúc đụng phải cô nhi. Về sau liền đem nó mang về núi, thu làm đệ tử. Nhưng là kỳ thành tính bất ổn, ham hưởng lạc sắc đã tận xương. Công pháp kỹ nghệ học không thành chẳng phải, ý đồ xấu không thiếu. Nửa năm trước ở trên núi hạ dược đem trưởng môn độc nữ mê choáng ý đồ bất chính, bị tông môn người phát hiện. Con của mình, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, thế là đem chuyện này khiên xuống tới. Cuối cùng mang theo mình thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử rời đi sơn môn. Đồng thời, Triệu Sơn Hải một thân tu vi cũng là bị trưởng môn phế bỏ. Đây là bởi vì hắn là tông môn làm không ít cống hiến, nếu không cũng không phải là Triệu Sơn Hải một người bị phế. Hắn mạch này trên dưới đều phải phế. Từ trên núi sau khi rời đi, hắn liền đi hướng tu luyện người vị trí thành trì, mai danh nhận tích. Tên của hắn căn bản không gọi cái gì Thạch Nguyên. Ta đã biết sư phụ, ngươi đừng sinh khí, ta hiện tại đã là người phế nhân, muốn làm gì cũng làm không được. Triệu Sơn Hải có chút bi thương quỳ rạp xuống đất. Ai? Thạch Nguyên nặng nề thở dài. Đi đứng lên đi, ta làm những này còn không phải là vì ngươi. Ngươi tu vi toàn tán, lại cùng tu luyện vô duyên, ta là cô gái này đế tận tâm tận lực, tương lai cho ngươi thay cái quang mang tiền đồ, phú quý cả đời. Là sư phụ, ta biết ngươi tốt, ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Triệu Sơn Hải đứng dậy cung thuận đứng ở bên cạnh. Sư đệ của ngươi nhóm đâu? Bọn hắn đều tại đế đô dàn xếp lại, sư phụ ta đem bọn hắn kêu đến. Được rồi, ngươi đi dặn dò bọn hắn, chớ có tại đế đô làm loạn, đều an phận thủ thường, tương lai nơi này liền xem như đại bản doanh của chúng ta. À đúng, thuận tiện ra ngoài hỏi một chút quốc sư phủ ở nơi nào, Thục Sơn vẫn luôn là đại chu quốc giáo, cái kia Lý Thiên Cương bây giờ cũng là đại chu quốc sư.
chúng ta tới đến nơi đây kiếm cơm ăn, lẽ ra cùng người ta bái bai bến tàu, tìm hiểu rõ ràng về sau, chuẩn bị một phần hậu lễ ta tới cửa đi bái kiến một cái. Thạch Nguyên nuốt ve trong tay linh ngọc chỉ thì nói, Lý Thiên Cương, liên lạc cái kia độc thân tiến đến độc tiên môn Lý Thiên Cương. Triệu Sơn Hải đối với người này tên trong khoảng thời gian này lỗ tai đều nghe dính nhau. Bọn hắn nghề này bên trong, tên của đối phương tại dọn sạch độc tiên phía sau cửa, phi tốc truyền bá. Đúng vậy à, nhìn xem người ta, sư phụ anh hùng đồ đệ hảo hán, so tuổi tác của ngươi không lớn lắm, nhưng là người ta đều đã có thể hành tẩu giang hồ dựa vào chính mình xông ra một phen uy danh. Thạch Nguyên có chút hâm mộ nói, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Quả thật là không cách nào đặt chung một chỗ tương đối. Lý Thiên Cương đem độc tiên môn hủy diệt chuyện này, đại đa số người đều là vỗ tay bảo hay. Dựa vào chính mình người tu luyện đối với những tà môn ngoại đạo này người đều là mười phần chán ghét. Triệu Sơn Hải nghe nói như thế, lúc này ánh mắt hiện lên một tia mù mịt. Hắn phiền nhất liền là Thạch Nguyên đem mình cùng những người khác đặt chung một chỗ so sánh, đem mù mịt thật sâu giấu lại sau. Là sư phụ. Triệu Sơn Hải sau khi rời đi, Thạch Nguyên đẩy ra cửa sổ nhìn xem tiếng người huyên náo cảnh đường phố sâu kín thở dài. Mặc dù không thể trở về sân môn, nhưng là tại cái này trong thế tục dựa vào bản sự kiếm miếng cơm ăn cũng là chuyện tốt. Tương lai Triệu Sơn Hải bằng vào mình tại trên triều đình cũng có thể lăn lộn cái một quan nữa trước. Lấy vợ sinh con cũng coi là truyền thừa huyết mạch của mình. Như thế cũng là xem như cái không sai được ra. Đem nơi này dàn xếp ở về sau, hắn liền đi qua Nhàn Vân Giá Hạc sinh hoạt. Kỳ thật hắn là chướng mắt những cái kêu hoàng bạch chi vật. Nhưng là bất đắc dĩ, mình đến làm hậu thay mặt cân nhắc. Triệu Sơn Hải là người mình rõ ràng, có thù tất báo, thích việc lớn hám công to, còn có nhược điểm chí mạng liền là háo sắc. Mình nếu là không cho hắn sáng tạo một con đường, như vậy tương lai của hắn chỉ có một con đường chết. Không có bản sự còn nữa thích hái hoa ngắt cỏ. Nếu là dùng tiền còn chưa tính, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ưa thích loại kêu bẩn thỉu chi hành. Thạch Nguyên liền không rõ, mình thân thanh ảnh chính, làm sao lại nuôi đi ra một cái như thế cuồng bội chi đồ. Nếu không phải là mình tuổi tác không nhỏ, Thạch Nguyên đều muốn một bàn tay đem cho chụp chết. Trưởng thành theo tuổi tác, liếm độc chi tình cũng là càng nặng. Nếu là đổi lại lúc còn trẻ, hắn tất nhiên sẽ không lẫn vào chuyện này. Bỏ mặc hắn sinh tử. Nhưng là hiện tại không được các Triệu Sơn Hải rời đi khách sạn về sau, lục tục ngo ngoe đi mấy nơi cùng những sư đệ kia nhóm đem Thạch Nguyên ý tứ dẫn tới. Sau đó lại nghe được quốc sư phụ vị trí. Lý Thiên Cương bây giờ tại đế đô thế nhưng là danh nhân, cho nên không khó nghe ngóng. Khi thấy cái kia hùng vĩ quốc sư phụ về sau, Triệu Sơn Hải ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, đồng thời đối với cổng lui tới nữ tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Lý Thiên Cương thật biết chơi a. Xem ra cũng là một cái người trong đồng đạo. Hắn đem vị trí nhớ kỹ sau liền vội vã trở lại khách sạn. Chương 38. Ta chính là xem thường ngươi lão bản, chúng ta lúc nào xuất phát? Tông Huyền nhìn xem sâu binh sĩ làm nằm nghiêng tại làm yêu trong ngực Lý Thiên Cương hỏi. Ngươi gấp cái gì? Ngày mai xuất phát không muộn, tiến đến giải Lưu Sơn môn ngự kiếm chỉ cần 5 ngày thời gian. Lý Thiên Cương ăn nút tới miệng bên trong bồ đảo nguyên lành nói. Từ khi làm yêu trở về, Tông Huyền ngay tại bên cạnh mình một mực hỏi. Bị Minh Sắc cự tuyệt về sau, Tông Huyền lộ vẻ tức giận trở lại gian phòng của mình. Hắn thấy đây chính là ảnh hưởng thiên địa sự tình, Lý Thiên Cương phải cùng mình, nhưng là đối phương an nhàn một nhóm. Tông Huyền không hiểu, nhưng rất là rung động. Liên Nhi, vì sao ngươi lựa chọn bồ đảo luôn luôn như thế chi ngọt đâu? Lý Thiên Cương ngẩng đầu nhìn qua chiếc cằm thon. Nghe được Lý Thiên Cương nói như vậy, làm yêu lập tức mặt mày như hoa, cúi đầu nhìn xem Lý Thiên Cương, hai tấm mặt gần như sắp muốn đụng vào nhau. Lão bản, ta còn có cảng. Làm yêu lời còn chưa dứt, ngoài cửa thị nữ đi tới. Quốc sư đại nhân, có hai cái đạo sĩ cầu kiến. Lý Thiên Cương nghe làm yêu lời nói, tâm viên ý mã bị đánh gãy, quay đầu qua nhíu mày. Đạo sĩ? Thế nhưng là cùng sư bá ta cách ăn mặc. Thị nữ lắc đầu. Không phải, bọn hắn mặc đều là màu đen. Cái này đến phiên Lý Thiên Cương tò mò. Chẳng lẽ nói là nơi nào tới đồng môn? Dẫn bọn hắn tiến đến. Một lát sau, hai người theo thị nữ đi đến. Lý Thiên Cương ngồi dậy nghiêm nghị nhìn xem hai người. Hai người này chính là Thạch Nguyên phụ tử. Thạch Nguyên nhìn thấy Lý Thiên Cương sau chất lên tiếu dung hành lễ nói, vân đạo cửu lôi núi đỉnh mây động Thạch Nguyên bái kiến Thiên Cương chân nhân. Sau lưng Triệu Sơn Hải đi theo hành lễ. Lý Thiên Cương phất phất tay, làm yêu mang theo thị nữ lui xuống. Đạo hữu, đã tới gặp ta liền không cần đả ách mê a. Lý Thiên Cương nhàn nhạt một tiếng. Loại này cái gì cửu lôi núi đỉnh mây động nghe xong liền là báo cáo láo đi ra. Thật coi mình là người tu tiên đâu. Ha 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 ha, chân nhân quả thật là thiên tư chắc tuyệt, tại Hạ Thiên sư phủ Trương Thủ Ngọc bái kiến chân nhân. Thạch Nguyên cười cười nhìn xem Lý Thiên Cương, nội tâm khẽ gật đầu. Quả nhiên là đại phái đệ tử, khí thế phi phàm. Trương Thủ Ngọc, ngươi không phải là bị Thiên sư phủ xóa tên sao? Hôm nay gặp ta là có chuyện gì không? Lý Thiên Cương khiêu mi nhìn xem hai người. Thiên sư phủ sự tình tại năm ngoái thế nhưng là xôn xao, xuyên qua đến ký ức sâu nhất một sự kiện thứ nhất. Vị này Trương Thủ Ngọc đệ tử ý đồ nhìn trời sư phụ trưởng môn chi nữ làm loạn bị phát hiện. Lúc ấy có thể nói là bọn hắn tu hành giới Nhật Bản thứ nhất, tương đương nổ tung. Thục Sơn tự nhiên biết, thậm chí lúc đương thời nữ nhi chân nhân đều cho mình lên bài học, ký ức rất sâu. Khu khu, sự tình qua đi đã lâu không nghĩ tới chân nhân còn nhớ rõ. Hôm nay tới đây là cố ý đến bái bai sơn môn, sau này tất cả mọi người là bệ hạ làm việc, cũng tốt quen biết một chút. Thạch Nguyên chất lên tiếu dung đem lễ vật đặt ở án trên đài. Lý Thiên Cương nghe vậy híp mắt lại, liên tưởng đến trước đó Cơ Linh Lung nói thiên cơ vệ sự tình, lập tức khỏe miệng co giật. Cơ Linh Lung thật đúng là kiểu như châu bò ai trong thiên hạ nhiều như vậy người tu hành, nàng tìm cái nát nhất. Bất quá ngẫm lại giống như cũng bình thường. Người đứng đắn nhà ai sẽ cấp cho người việc này? người tu hành lòng dạ mà đều cao đâu. Lễ vật liền mang về đi, bái sơn môn ngược lại là không tính là, tại hạ ở chỗ này cũng chỉ bất quá là tiếp nhận sư mệnh để phòng có bảng môn tà đạo tác quái mà thôi. Không tính là triều đình người, cho nên không phát sinh liên hệ. Lý Thiên Cương tùy ý khoát tay áo. Hắn không muốn cùng loại người này dính chung một chỗ, có bất kỳ liên quan. Nếu không phải thiên sư phụ đã xử lý xong đối phương, cứ dựa theo đệ tử của hắn làm việc phương pháp, Lý Thiên Cương rút kiếm đều có thể bổ. Triệu Sơn Hải nhìn thấy Lý Thiên Cương như thế hành vi, lập tức mặt lộ vẻ không vui, thấp giọng nói lẩm bẩm, chẳng cái gì mà chẳng a. Còn xem thường chúng ta, ngươi không phải cũng là trái ôm phải ấp. Lời con chưa dứt, một vòng hàn quang lóe lên. Triệu Sơn Hải lập tức con ngươi ngốc trệ, thân thể cứng ngắc. Chẳng biết lúc nào một thanh kiếm đã nằm ngang ở trên cổ hắn. Lý Thiên Cương đứng tại đối diện với của hắn, cười híp mắt nhìn xem hắn. To hơn một tí, bằng không ta nghe không được. Bên cạnh Thạch Nguyên thần sắc chấn kinh, vừa rồi hắn đều không có kịp phản ứng, tốc độ của đối phương thật nhanh. Hoàn hồn về sau, Thạch Nguyên vội vàng chắp tay, chân nhân đại nhân không chấp tiểu nhân, đồ đệ của ta không hiểu chuyện, ta cho ngài bồi tội. Triệu Sơn Hải cũng là run rẩy thân thể nói, đúng, thật xin lỗi, miệng ta tiện, thực sự không nên mạo phạm ngài. Vừa rồi hắn tại tử vong bên cạnh đi một lần, cái loại cảm giác này giống như rơi vào hầm băng băng lãnh. Lý Thiên Cương ôn nhuận cười một tiếng đem kiếm tiện tay ném đi trở về. Ta còn thực sự xem thường ngươi, nếu không phải ngươi, sư phụ ngươi cũng sẽ không luân lạc tới muốn cho hoàng gia làm ứng viện. Nếu không phải ngươi, sư phụ ngươi cũng sẽ không bị người phỉ nổ. Ai nếu là có thể để mắt loại người như ngươi, cái kia chỉ sợ đầu ngược lại là có vấn đề. Nói xong, Lý Thiên Cương tiện tay đem trên bàn lễ vật quét xuống trên mặt đất. Các ngươi kiếm cơm ta không có ý kiến, thiên sư phụ đều đã xử lý qua, ta cũng sẽ không có cái khác ý kiến. Nhưng là Trương đạo trưởng coi trọng ngươi đồ đệ, nếu là hắn tại cái này đế đô đã làm gì nhận không ra người câu làm, vậy ta sẽ phải độc thủ. Bần đạo thủ đoạn cũng không so Trương thiên sư như vậy ôn nhu. Tông Huyền, tiễn khách. Lý Thiên Cương quay người rời đi lương đỉnh. Hắn đã đoán được Trương Thủ Ngọc bên cạnh liền là hắn cái kia đệ tử. Đây cũng chính là bây giờ thời đại này, nếu là đổi lại trước đó, hắn biết có người như vậy tại, nhất định đem cho đưa vào đi. Cất bước cũng là 5 đến 10 năm. Khinh bị liên ngọn nguồn liền là hắn cái này loại hình. A Di Đà Phật, mời hai vị rời đi. Tông Huyền chắp tay trước ngực ánh mắt bất thiện. Thiên sư phủ sự kiện kia, mọi người đều biết, Tông Huyền cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn cũng không có gì hảo sắc mặt. Thạch Nguyên túi người đem lễ vật nhặt lên đến túi người hành lễ, có nhiều cái giày. Cáo tử. Loại đãi ngộ này hắn đã tiếp nhận rất nhiều lần, đã thành thói quen. Triệu Sơn Hải đi theo hắn sư phụ vội vàng rời đi. Đi ngang qua thời điểm như cũng không chế không nổi nhìn làm yêu các loại nữ một chút. Lý Thiên Cương lắc đầu thở dài. Cái kia Trương Thủ Ngọc trước đó cũng là thiên sư phủ một vị trưởng lão, đức cao vọng trọng thân phận tất cả đều bị như thế một cái đồ đệ cho ảnh hưởng tới. Chỉ có thể nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Hắn đã muốn bảo bọc đồ đệ của mình, vậy bây giờ phần này hậu quả hắn liền phải tiếp nhận. Giang Nát cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Đáng đời. Làm yêu sau này nhìn thấy loại người này trực tiếp để hắn lăn ra ngoài. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Loại người này tới cửa hắn đều ngại xúi quậy. Quốc sư đại nhân, chúng ta nếu không đi nói cho bệ hạ một tiếng. Làm yêu vừa rồi đều nghe được, có chút lo lắng nói. Bị Lý Thiên Cương chỗ không thích, khẳng định không phải người tốt lành gì. Người đều có mệnh, chính nàng phải dùng người, hậu quả liền phải chính nàng gánh chịu. Đương nhiên, ngươi nếu là đi nói cho nàng ta cũng không để ý, đó là ngươi tự do. Nhưng là ta sẽ không lẫn vào những việc này, bởi vì cái gọi là người trưởng thành bất kỳ hành vi đưa tới hậu quả đều muốn mình gánh chịu. Lý Thiên Cương duỗi lưng một cái, lo lắng nói. Hắn cũng không phải cơ linh lung cha, quản nhiều như vậy làm gì. Người nếu là muốn sống thời gian dài, biện pháp tốt nhất liền là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không cần cảm động mình. Thiện không thiện a? Làm xong chính mình sự tình, ngươi cho rằng chuyện tốt đối với người khác mà nói người ta không nhất định là cho là như vậy. Chương 39. Thần cơ vệ thành lập sư phụ, cái này Lý Thiên Cương cũng quá không nể mặt mũi, ỷ vào mình là thuộc sơn người giống như này chi cuồng vọng. Còn nói vấn đề của ta, chính hắn không phải cũng là trái ôm phải ấp. Rời đi quốc sư phụ Triệu Sơn Hải nhịn không được nói. Người khác nói mình thì cũng thôi đi, hắn nhưng là so với chính mình chơi hoa nhiều. Nhìn xem người quốc sư kia trong phủ đều là tư sắc thượng giai thị nữ, háo sắc như thế cũng xứng nói mình. Thạch Nguyên cao mày hừ lạnh một tiếng, ta đi theo ngươi nhận được ngôn ngữ niệm ai còn thiếu sao? Ngươi cùng hắn so cái gì? Đã đối phương vô tâm cùng chúng ta kết giao, chúng ta cũng không cần bên trên cột đi leo lên hắn. Lý Thiên Cương nói khá tốt nghe. Từ khi thiên sư phụ chuyện xảy ra về sau, hắn đi ngày bình thường những đạo hữu đó trong phủ nhận niệm ai xa so với Lý Thiên Cương nói khó nghe. Hắn cũng sớm đã quen thuộc. Bất quá lần này cũng không phải đến không. Tối thiểu minh bạch Lý Thiên Cương là có ý gì. Song phương nước giếng không phạm nước sông cũng được. Triệu Sơn Hải thì là trong lòng hừ lạnh. Cùng là đạo môn người, Lý Thiên Cương như thế hành vi không có người nói, mà mình chẳng qua là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm đến sai thôi, liền bắt được mình không thả. Cái này tu hành giới cũng là gặp người hạ đồ ăn đĩa. Chờ hắn tương lai tại đế đô đứng vững gốc chân, nhất định phải tìm rất nhiều so Lý Thiên Cương trong phủ càng đẹp mắt thị nữ. Sư đồ hai người về tới ngủ lại khách sạn ở trong. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Cơ Linh Lung thu vào đối phương Thạch Nguyên sư đồ đi quốc sư phụ bị Lý Thiên Cương răn dạy một trận sự tình. Đồng thời cũng từ làm yêu trong miệng biết được Thạch Nguyên sư đồ ở trên trời sư phụ phạm vào việc ác. Cho biết, nếu là có sự tình gì kịp thời đến bẩm báo chấm. Cơ Linh Lung hài lòng nhìn xem làm yêu. Nàng ban thưởng người tự nhiên là nàng người. Chuyện này Lý Thiên Cương cũng lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá hắn là người tu hành cũng không để ý đối với Cơ Linh Lung cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Vậy hạ, hai người này tâm thuật bất chính, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Lam Yêu sở dĩ đến nói cho Cơ Linh Lung chuyện này, chủ yếu là lo lắng Cơ Linh Lung bị cái này sư đồ hai người mê hoặc lấy bọn hắn nói. Dựa theo Lý Thiên Cương nói, hắn cái kia đồ đệ liền là cái dê sồn. Đi ngươi đi về trước đi. Cơ Linh Lung tùy ý khoát tay áo. Đối với Thạch Nguyên cái kia đồ đệ bản năng sinh ra chán ghét, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng dùng người. Huống chi, mình dùng chính là hắn sư phụ, cùng một cái đồ đệ cũng không sinh ra quá nhiều liên quan. Ngược lại biết chuyện này đối với nàng là có trợ giúp. Từ những tin tức này bên trong có thể đạt được, Thạch Nguyên cũng là danh môn đại phái người, thực lực không tệ. Huống hồ hiện tại ở vào chuột qua phố trạng thái, vừa bận cho mình sử dụng. Có thể nói vừa đúng. Nếu không phải là như thế, đối phương cũng sẽ không tìm nơi nương tựa mình. Nắm tốt tiêu chuẩn, Thạch Nguyên sẽ thành nàng Cơ Linh Lung trong tay một thanh lợi khí. Lam Yêu thấy thế hành lễ lui ra ngoài. Chuyện này đã nói cho bệ hạ, nàng cũng tận làm nô tỳ chức trách, còn lại liền nhìn bệ hạ mình như thế nào định đoạt. Lam Yêu sau khi rời đi, Cơ Linh Lung lúc này sai người chuyển Thạch Nguyên vào cung. Nếu như đã biết lai lịch của đối phương, như vậy thì nên đi hạ tiếp tục đi. Thần Cơ Vệ sự tình lửa xém lông mày. Dưới mắt mình sắp cùng Trình Khai Sơn ngả bài, có dạng này một chi tồn tại, nàng sẽ càng yên tâm hơn. Khách sạn ở trong, Thạch Nguyên nhận Mục Vinh Anh truyền triệu lúc này sửa sang lại một cái y quan chuẩn bị đi theo vào cung. Còn bên cạnh Triệu Sơn Hải ánh mắt chuyển động, đi theo. Sư phụ, ta tùy ngươi cùng một chỗ vào cung. Vừa dứt lời liền bị Mục Vinh Anh đánh gãy. Bệ hạ có mệnh chỉ mời Thạch đạo trưởng vào cung. Nàng lắng nghe được Lam Yêu đến báo cáo quốc sư phụ phát sinh sự tình. Đối với cái này Triệu Sơn Hải khó nén vẻ chán ghét. Ngươi ngay ở chỗ này đợi a. Thạch Nguyên phất phất tay, đồng thời ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị có phần đồng. Triệu Sơn Hải muốn nhập cung còn không phải bởi vì muốn nhìn một chút nữ đế dáng vẻ. Hắn liền không rõ, chính mình cái này nhi tử tâm lý đến cùng còn có hay không sự tình khác. Làm sao cả ngày nghĩ đều là loại này là lướt sự tình. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Triệu Sơn Hải trong ánh mắt hiện lên vẻ ác độc. Hắn làm sao cảm giác tất cả mọi người đều tại nhắm vào mình. Đổi một hoàn cảnh, vẫn là như thế. Trong hoàng cung, Cơ Linh Lung nhìn xem Thạch Nguyên sắc mặt lạnh nhạt. Chớ tùy tiện triệu Thạch đạo trưởng đến đây không có quấy rầy a. Bệ hạ nói quá lời, tại hạ đã đi vào đế đô liền là tùy thời chuẩn bị là bệ hạ phân ưu. Ha ha, Thạch đạo trưởng ngược lại là tinh thông thế tục chi đạo, nhưng là vì sao đạo trưởng muốn lừa gạt tại chấm đâu? Nghe vậy, Thạch Nguyên lập tức nhíu mày, thoáng qua thường phục làm không rõ hỏi, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Cơ Linh Lung cười nhạt một tiếng, đạo trưởng rõ ràng xuất thân thiên sư phụ, lại biên soạn cái gì cựu lôi núi, đạo trưởng có biết đây là tội khi quân? Thạch Nguyên lúc này trong lòng ôn nộ. Hắn xế chiều hôm nay vừa đi quốc sư phủ, ngay sau đó ban đêm Cơ Linh Lung liền biết chuyện này. Trong này muốn nói không có Lý Thiên Cương sự tình, hắn làm sao có thể tin tưởng? Nói thiên hoa loạn truy, cái gì đối với mình không có ý kiến, quay đầu liền đến nói cho Cơ Linh Lung. Thật là giả nhân giả nghĩa hạng người. Cơ Linh Lung nhìn xem hắn thần sắc liền biết hắn đang tự hỏi cái gì. Lúc này lạnh nhạt mở miệng. Đạo trưởng không cần lo ngại, các ngươi thân ở đế đô bên trong, mỗi tiếng nói cử động đều là tại chấm chi giữa tầm mắt. Chớ nói các ngươi tại quốc sư trong phủ nói chuyện hành động, đệ tử của ngươi đi nơi nào gặp người nào chấm nhất thanh nhị sở. Sở dĩ nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là chấm muốn thế nào. Chỉ bất quá chấm không thích bị người lừa gạt. Một liền là một, hai liền là hai. Ngươi hẳn là minh bạch ý của chấm. Về phần ngươi đổ nhi sự tình, người trẻ tuổi khó tránh khỏi có cái xúc động, ngươi nói có đúng hay không? Bất quá xúc động qua đi, trách nhiệm đều là muốn mình phụ. Bỏ lỡ không có nghĩa là không có hối cải để làm người mới cơ hội. Cơ Linh Lung ngôn ngữ nghệ thuật có thể nói là vô cùng tinh thâm. Một phen mịt mở truyền lại cho Thạch Nguyên rất nhiều ý tứ. Lão giang hồ Thạch Nguyên cũng là dễ hiểu. Cơ Linh Lung có thể nói ra lời nói này đã nói lên, mình cơ bản có thể an ổn tại đế đô ở trong. Bất quá đồng thời chứa gõ chi ý Thạch Nguyên thở dài một hơi. Không mình hành lễ. Thần đa tạ bệ hạ cho nghịch đồ một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bệ hạ yên tâm từ nay về sau việc này sẽ không lại phát sinh. Cũng mời bệ hạ yên tâm, thần đã như thế, chỉ có tận trung cương vị công tác một con đường. Từ nay về sau bệ hạ chi mệnh, liền là thần sông pha khói lửa chỗ. Đây là bậc thang, Cơ Linh Lung đều đã đưa qua. Hắn tự nhiên muốn đi xuống. Thiện. Chấm không đành lòng ngươi một thân tài hoa bị mai một, đặc nhiệm mệnh ngươi là thần cơ vệ tổng đốc, âm thầm tổ kiến thần cơ vệ, lấy người tu hành hội tụ, chỉ nghe mệnh tại chấm một người. Cơ Linh Lung đứng dậy bãi xuống long bảo, đôi mắt lướt đi hàn quang. Hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu, Thạch Khanh, những ngày an nhàn của ngươi ở phía sau. Thạch Nguyên sắc mặt mừng rỡ, bị giảm xuống đất. Thần đa tạ bệ hạ. Nghe thấy bắt đầu đây chính là không được cơ cấu. Thường đế đô biệt viện một bộ, hoàng kim ngàn lượng, thăng chức đệ tử của ngươi là ngũ phẩm thị lang. Cùng đem quang an địa cùng bàn cho ngươi mạo xưng làm thần cơ vệ tổng bộ, lập tức đi công việc a. Thạch Nguyên nghe vậy cũng hỉ. Mình sở cầu không phải liền là Triệu Sơn Hải có thể có cái tương lai sao? Hiện tại mục đích này cũng coi là đã đến. Lúc này túi đầu lĩnh mệnh, đồng thời cảm niệm Cơ Linh Lung tri ân. Những ngày qua hắn là giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không chỉ có như thế, bọn hắn nhìn mình ánh mắt đều mang xem thường. Bây giờ, Cơ Linh Lung có thể mở một mặt lưới, cho Triệu Sơn Hải một đầu khang trang con đường. Tim của hắn cũng coi là đem thả xuống đi. Chương 40. Lý Thiên Cương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thạch Nguyên hài lòng mang theo thần cơ vệ lệnh bài cùng phục sức cùng ban thưởng hoàng kim rời đi hoàng cung. Mục Vinh Anh đem đưa ra cung sau trở lại Cơ Linh Lung bên cạnh. Phái người đem Bùi Nguyên Thịnh gọi trở về đi, đồng thời bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm thần cơ vệ phó tổng đốc, âm thầm bồi dưỡng dòng chính, thay chấm giám thị Thạch Nguyên. Cơ Linh Lung dỗi người ra, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Thân là đế vương nàng ai đều phải tin, nhưng là ai cũng không thể tin hết. Nàng tại thành tiểu đế vương thời điểm, kẻ đoá bữa cô đơn bốn chữ cũng liền như bóng với hình trở thành Cơ Linh Lung nhãn hiệu, "Là, nô tỳ cái này an bài, bệ hạ cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể quá mệt nhọc thân thể." Mục Vinh Anh nhìn xem Cơ Linh Lung dáng vẻ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tiên đế ném một cái cục diện rồi dám giao cho bệ hạ. Đây cũng chính là bệ hạ mới có thể đem cái này đã lung lay sắp đổ đại chu chống đỡ hạ. Nhưng là nói cho cùng, bệ hạ cũng là một nữ tử, nàng cũng có lúc mệt mỏi. Thạch Nguyên trở lại khách sạn sau đem Cơ Linh Lung ban thưởng còn có bổ nhiệm cùng nhau truyền đạt cho hắn đông đảo đệ tử. Có thể đi theo hắn rời đi tiên sư phụ, tự nhiên đều là thân cận người, bọn hắn qua lâu như vậy lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, bây giờ cuối cùng là có thể an ổn xuống. Tuy nói tương lai sẽ bị quan vào triều đình nhưng khuyển tên tuổi, nhưng là bọn hắn đều đã lăn lộn đến phân thượng này, còn tại hồ những này. Triều đình nhưng khuyển có cơm ăn, có tài nguyên, cũng mạnh hơn bọn hắn bốn phía bị người bạt nhãn. Thục Sơn. Thái Sâm thời gian qua đi một tuần lễ mới trở lại sơn môn. Từ đế đô trên đường trở về có thể nói là một đường vui chơi giải trí. Người tu hành cũng là người, cũng có các loại dục vọng. Quanh năm suốt tháng đợi tại sơn môn bên trong, cái này nhiều thiếu sẽ cùng phía dưới lệnh quỹ đạo. Mỗi lần có xuống núi nhiệm vụ từ trên xuống dưới đều là cấp đi. Bất quá giới hạn tại ngắn hạn nhiệm vụ, lâu dài sơn môn sẽ không thanh lý. Thái Sâm vừa về đến liền cùng Thái La các loại thuộc sơn cao tầng hội tụ vào một chỗ. Thiên Cương đã đồng ý sao? Thái La vội vã không nhịn nổi nói. Giải lưu một chuyện thuộc về là lịch sử còn sót lại vấn đề. Đời trước có thể xử lý việc này Thái Huyền biến mất, chỉ có thể là đem chuyện này lưu cho hắn Đồ Nhi. Ở đây mấy vị này trưởng lão đối với cái kia đồ chơi thế nhưng là sợ gấp. Năm đó bóng ma đến nay như cũ lưu tại trong lòng. Đáp ứng, dựa theo thời gian này lại cũng đã xuất phát, bất quá trưởng môn, chúng ta làm lại như vậy không phải có chút quá mức không tử tế. Thái Sâm thở dài lo lắng nói. Cái gì không tử tế? Thiên Cương tâm tính cương trực không dễ sinh ra tâm ma, chúng ta khác biệt ta. Đúng vậy à, Thiên Cương mệnh cứng rắn, nếu là thật sự đụng tới chuyện gì chúng ta tay chân lầm cầm, chạy bắt đầu cũng không bằng hắn nhanh. Sư Minh nói thật phải có đạo lý. Nghe đám người ngôn ngữ, Thái Sâm có chút tâm. Xem ra nhất không muốn mặt còn không phải mình. Có xuống hạn đúng tâm, mình dễ chịu nhiều. Đúng, ngươi chuyến này đến hỏi không có hỏi độc tiên môn sự tình. Thiên Cương có bị thương hay không? Thái La nhớ tới cái này chuyện bắt hỏi. Đang muốn hướng trưởng môn bẩm báo việc này, thật là loạn thế nhiều yêu ma, độc tiên môn thế mà. Theo Thái Sâm giảng giải, đông đảo thuộc sơn cao tầng khuôn mặt nhân lại. Bọn hắn đều không nghĩ đến sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. Thiên hạ đại loạn chi dấu hiệu a? Thái La thở dài. Yêu nghiệt nhiều lần ra. Trưởng môn, ta cảm thấy nên đem Thiên Cương triệu hồi tới, hôm nay độc tiên môn chưa thành khí hậu, ngày khác lại có tương tự đâu. Thái Sâm cau mày trầm giọng nói. Thái La đứng dậy nắm lấy phất chân lắc đầu. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Thiên Cương mệnh cứng rắn đại khái là vô sự a. Thái La lời vừa nói ra, đại điện đám người nhao nhao trợn mắt hốt mồm, trước đó có thể nói là trưởng môn tại cả sống, nhưng là hiện tại tình huống này đã như thế hiểm trở. Trưởng môn thế mà còn tại nói loại lời này. Trưởng môn ngươi. Thái Sâm con mắt chừng đến căng tròn. Được rồi tất cả giải tán, chuyện này ta tự có định đoạn, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Thái La bực bội khoát tay áo. Đám người vội vàng đứng dậy lui xuống. Dù sao lời nói là trưởng môn nói, tương lai Thái Huyền trở về, biết chuyện này, muốn bổ cũng là bổ trưởng môn, không có quan hệ gì với bọn họ. Tựa như là trưởng môn nói, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Thái La ngồi liệt trên mặt đất. Hắn sở dĩ như thế cũng không phải thật cái gì tử đạo hưu bất tử bần đạo. Thứ nhất là bởi vì, năm đó Lý Thiên Cương lúc 13 tuổi, Thái Huyền liền đã nói rõ, hắn tại tu vi phía trên đã cùng hắn khó phân trên dưới. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Lý Thiên Cương đến một bước nào ai cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định là liền bọn hắn những này lão cốt đầu chung vào một chỗ, đều không nhất định có thể tiếp hắn hai kiếm. Trời sinh kiếm nhân liền là bá đạo như vậy, con đường tu luyện như là côn bằng phù diêu, người bình thường không thể so sánh chi. Thứ hai, năm đó Thái Huyền rời đi thời điểm nói qua, Lý Thiên Cương thiên tư chắc tuyệt, loại thiên tài này vận mệnh nhiều thăng trầm. Trước đây ít năm tai họa đều đã bị Thái Huyền ngăn cản, mà hắn trong tương lai còn có một kiếp. Kiếp nạn này liên quan đến nguy hiểm đến tính mạng, nếu là vượt qua liền lập tức để bên dưới núi. Trước khi đi, Thái Huyền là dặn đi dặn lại. Nhưng là, Thái La đem quên đi cụ thể là có một ngày. Đi qua Tố Nguyên phát hiện chính là Lý Thiên Cương làm kiếm đi thanh lâu vào cái ngày đó. Cái này. Bất quá có thể còn sống đã nói lên vấn đề không lớn. Thái Huyền cũng từng nói, chỉ cần hắn đi qua một kiếp này, sau này liền là vùng đất bằng thẳng. Cho nên ngày hôm đó Thái Sâm sẽ để cho Lý Thiên Cương xuống núi. Đều là nghe hắn sư phụ, cùng mình cũng không có nửa phần quan hệ. Cho nên a, oan có đầu nợ có chủ. Nếu là Thiên Cương thật có bất chắc vậy cũng phải là oán sư phụ hắn. Tương lai long đi mạch tại trong đầu tiêu hóa sau. Thái La nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đó cũng là mình nhìn xem lớn lên hài tử. Sao có thể không lo lắng đâu? Bất quá nên lo lắng cũng không phải hắn, mà là dưới núi những người kia. Thái Huyền tại biến mất thời điểm đã là vô địch thiên hạ, mà lúc đó Lý Thiên Cương liền đã có thể cùng Thái Huyền so sánh. Huống chi là hiện tại thế nào? Hắn lo lắng không phải Lý Thiên Cương tính mệnh an nguy, lo lắng chính là Lý Thiên Cương đừng đem người giết tuyệt là được. Trời sinh kiếm nhân, rất bá đạo. Cùng lúc đó, Đế Đô ở trong Lý Thiên Cương thay đổi một thân màu trắng cầm bào, đem đầu tóc tẩm lên, đeo lên ngọc quan, khí chất xuất trần. Dù sao đây cũng là bái phòng đồng môn, làm sao cũng phải tỉ mỉ cách ăn mặc một cái. Làm yêu các loại thị nữ nhìn xem Lý Thiên Cương ánh mắt cuồng bốc lên tiểu tinh tinh. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tại lúc này cụ tượng hóa. Tông Huyền lớn lên cũng là tuấn lang, nhưng là tại Lý Thiên Cương bên người trực tiếp bị dây thành cặn bã. Làm nhan trị khó phân trên dưới thời điểm, khí chất liền chiếm cứ tính quyết định nhân tố.
Theo mặt trời mới mọc, Thần Hy vẩy xuống đại địa. Hai người chính thức rời đi quốc sư phủ, hướng phía Giải Lưu mà đi. Giải Lưu sơn môn ngăn cách, không thuộc Đại Chu trong nước, mà là xây dựng ở trên hải đảo. Từ đế đô một mực đi về phía nam mà đi, vẫn như cũng là từ thuộc quốc mà ra, đến Đông Hải mà xuyên biển. Hành thủy đường, hai người quần áo nhẹ là xong một đường phi nhanh. Vẹn vẹn thời gian một ngày liền từ đế đô đi tới thuộc quốc chi địa. Chương 41. Mạnh nhân Trình Khai Sơn hai người tiến vào thuộc quốc sau liền đi đi ngừng ngừng, cảm thụ nơi đó phong thổ, mỹ vị món ngon. Lý Thiên Cương là loại kia ưa thích đè ép có một chút. Từ tiền thế bắt đầu vẫn duy trì cái này tốt đẹp truyền thống. Nhưng là bên cạnh Tông Huyền tính cách cùng Lý Thiên Cương khác lạ. Nếu là đem đặt ở kiếp trước, nhất định là loại kia ba điểm máy bay, hắn 10 giờ sáng liền đến cái chủng loại kia người. Cuối cùng vẫn là Lý Thiên Cương sử xuất đòn sát thủ mới khiến cho hắn yên tĩnh xuống. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ. Nay 10 ngày bên trong, Lý Thiên Cương có thể nói là tiêu sái vô cùng. Mà đế đô lại là lật trời. Trình Khai Sơn một mạch võ tướng phe phái người. Tại trong vòng 3 ngày, bị trước sau hạ ngục. Những này xuất thân binh nghiệp kẻ kiên cường ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hạ ngục về sau theo sát lấy liền là đầu người quần quật. Đến lúc này đồ đần cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đế đô lập tức thần hồn nát thần tính. Bách quan nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày vào chiều có thể nói là nơm nớp lo sợ. Sợ bị việc này liên lụy. Phủ đại tướng quân. Trình Khai Sơn ngồi tại trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền. Thân tín của hắn, bộ hạ cũ chết thì chết thương thì thương. Trên triều đình thế lực của mình giảm mạnh. Trầm mặc thật lâu. Trình Khai Sơn phát ra thở dài một tiếng. Trên long ỷ cái tiểu nha đầu kia phim, hắn xem thường đối phương. Nguyên lai tưởng rằng đối phương những năm này an an ổn ổn là nhận mệnh, không nghĩ tới là tại nghẹn lớn. Phụ thân, vương bá một nhà cũng bị bắt đi, đạo thủ vẫn là cái kia thần cơ vệ. Trình Tương đạm đội vàng đến gần, một trương gương mặt xinh đẹp tràn đầy bối rối. Trình Khắc Kim khó được cũng trong phủ. Hắn biết mình phụ thân trên triều đình xảy ra chuyện. Ngày thường đừng nhìn mình lao nói cái gì sợ bị liên lụy, nhưng sự tình thật đến tình cảnh như vậy, hắn lại là an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Đạm, cầm lệnh bài của ta đi đại doanh điều binh. Trình Khai Sơn trầm mặc thật lâu, mở miệng tức là vương tạc. Trình Tương đạm sắc mặt giật mình. Phụ thân, đã đến trình độ như vậy sao? Lớn như thế trước mặt, từ trước đến nay nhạy bén nàng cũng đã mất đi chủ ý đi thôi. Cái tiểu nha đầu kia ỷ vào âm thầm bồi dưỡng lực lượng khinh người quá đáng chi, nếu là tiếp tục nữa, cái kia kế tiếp liền là lão phu. Trình Khai Sơn thanh âm trầm thấp, đánh cả một đời cầm, thế mà để như thế một tiểu nha đầu phiến tử cho mổ vào mắt. Bất quá mình cũng không phải bùn nặng. Hắn có thể hình thành cục diện như vậy, dựa vào là có thể vẹn vẹn những bộ hạ cũ kia. Mình trọng yếu nhất chính là trong tay binh quyền. Nàng coi là dựa vào những cái kia loạn thất bát tao người liền có thể cầm xuống mình. Buồn cười. Ta đã cho Sở Vương truyền lệnh, đợi ta bên này khởi binh cầm xuống đế đô, hắn liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Muốn mạch mặt, vậy ta Trình Khai Sơn cũng không phải dễ khi dễ. Trình Tương Đạm nghe vậy, ánh mắt bên trong vẻ kiên định nồng đậm, từ Trình Khai Sơn bên cạnh tiếp nhận lệnh bài quay người rời đi. Trong phòng còn sót lại hai cha con. Trình Khắc Kim nghe phụ thân lời nói mặt không biểu tình. Ngươi không phải xưa nay nói muốn cùng ta chia cắt sao? Hiện tại chính là cơ hội. Gian phòng của ngươi khối thứ hai gạch phía dưới để đó một cái dương, bên trong toàn bộ đều là hoàng kim cùng ngân phiếu. Mang lên cái dương kia xéo đi. Nghe vậy, Trình Khắc Kim lắc đầu. Quên đi thôi, trên người của ta chạy xuôi huyết mạch của ngươi, lại như thế nào, ngươi cũng là cha ta. Mặc kệ ngày mai như thế nào, ta thân là con của ngươi, luôn luôn muốn cùng ngươi cùng một chỗ kiêng. Trình Khắc Kim trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ đều là người trong cuộc thấy không rõ tình thế. Ngay cả Trình Khắc Kim đều biết không đánh không chuẩn bị chi cầm, cha mình không rõ. Đã bệ hạ dám động thủ sẽ không thanh trừ binh quyền của hắn. Khả năng cha mình cũng biết, nhưng là không thể nào tiếp thu được a ngươi cút cho ta như thế nào dùng ngươi đi theo. Tương lai tỷ tỷ ngươi làm hoàng hậu, ngươi đừng đến dính dáng. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Trình Khai Sơn đứng dậy đi qua một cước đem Trình Khắc Kim đá ngã lăn. Cái sau cứ như vậy ngồi dưới đất cũng không động đậy mặc cho bằng Trình Khai Sơn như thế nào nắm chặt túi mình. Trình Khai Sơn khí thở không ra hơi. Bình thường biểu hiện cùng mình đao cắt nước thành, hiện tại cái này mấu chốt hết lần này tới lần khác hắn lại như thế. Mình làm sao sinh như thế cái đồ chơi. Luôn luôn cùng mình đối nghịch. Ngay tại hắn muốn tức miệng mắng to thời điểm, Trình Tương Đạm lại là đi mà quay lại. Trình Tương Đạm trên khuôn mặt chất đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Phụ thân, đế đô đã bị phong tỏa, lĩnh quân chi tướng là Trần Đạo. Nghe nói như thế, Trình Khai Sơn quay đầu lại song đồng tại qua trong giây lát đã vằn bệnh tiêu máu. Trần Đạo, đại doanh phó tướng, thân tín của mình cùng một chỗ từ trong đống người chết bỏ ra tới. Hán, Trình Tương Đạm hai mắt đỏ bừng nhìn xem cha mình. Dưới mắt tình huống này vừa xem hiểu ngay. Cơ Linh Lung nói không chính xác đã chuẩn bị cỡ nào thời gian dài, liên đợi đến hiện tại lần này đâu. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Trình Khai Sơn trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi, thất tha thất thểu đi vào chủ vị ngồi liệt. Đến tận đây trong tay hắn lực lượng cường đại nhất đã vỡ nát. Phụ thân, chúng ta đi nhanh đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta giết ra đế đô, chỉ cần đến sở quốc, nhất định còn sẽ có cơ hội. Nghe Trình Tương Đạm thanh âm, Trình Khai Sơn lắc đầu không nói. Hợp tác cơ sở là thực lực bình đẳng. Minh binh quyền bị đoạn, đại thế đã mất. Chạy đi cũng là bèo trôi không dễ. Lấy cái gì lại đi hợp tác? Ngươi mang theo đệ đệ của ngươi đi thôi, rời đi nơi này đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng lại trở về. Trình Khai Sơn tiếng nói vừa ra, một đạo cười nhạo thanh âm vang lên. Trình đại tướng quân, tòa phủ đệ này bên trong người ai đều đi không được. Tiếng nói vừa ra, đại môn từ đó bị trong nháy mắt oanh mở. Hồ quang điện chi quang lấp lóe, mấy chục người mặc áo bào đen đỉnh đầu mũ rộng bành người tràn vào,
trong phủ đệ thân binh không kịp phản kháng liền bị tiện tay giết chết. Trình đại tướng quân, tại hạ thần cơ vệ tổng đốc Thạch Nguyên hữu lễ. Thạch Nguyên một mặt nhe răng cười từ ngoài cửa đi vào. Mấy ngày nay thể nghiệm lấy triều đình những khuyển cảm giác có thể nói là tương đương không tệ. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là theo giết chóc bắt đầu, Thạch Nguyên cái kia bị đè nén nhiều năm cảm xúc hoàn toàn phóng thích. Thời gian cực ngắn bên trong, Thạch Nguyên hoàn toàn thay vào cái loại cảm giác này. Hắn hiện tại thích nhất liền là nhìn những cái kia triều đình đại quan quỳ rạp xuống đất hướng mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Đây là hắn ở trên trời sư phụ chưa hề cảm thụ qua. Hừ, ngươi chính là cơ linh lung trong tay cái kia nhanh bước. Người tu hành lẫn vào triều đình chi tranh, quả nhiên là trơ trẽn. Trình Khai Sơn hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Trình đại tướng quân thật là cứng rắn tranh tranh hắn tử. Hy vọng ngươi trong tương lai cũng có thể như thế. Thạch Nguyên cười lạnh một tiếng. Mang về địa cung, chờ đợi bệ hạ xử lý. Trung quanh thần cơ vệ cùng nhau tiến lên đem ba người khống chế. Trình Khai Sơn vận khởi cương khí còn muốn phản kháng, vừa động thủ, Thạch Nguyên liền thoáng hiện đến bên cạnh hắn, vỗ tay một cái tâm lôi liền đánh ra. Ông, cương khí cùng chân khí đụng vào nhau phát ra trận trận ba động. Thạch Nguyên ánh mắt ngưng tụ, tên này khí huyết như thế chi tràn đầy, tại hắn gặp qua đến luyện võ bên trong người có thể nói là số một. Trình Khai Sơn hai mắt chừng một cái, huyết sát chi khí trùng thiên, quanh thân thần cơ vệ lập tức bị cương khí lập tung. Lũ tạp trùng đến a, ngươi chỉnh ra ra thế nhưng là đao kiếm đổ máu kẻ kiên cường, liền các ngươi những tà môn ngoại đạo này, sao có thể áp chế lão phu? Theo Trình Khai Sơn giống to, huyết sát chi khí ngưng tụ thành thực chất hóa làm một đạo huyết quang bắn về phía gần trong gang tấc Thạch Nguyên. Sắc mặt người sau kinh hãi. Chương 42. Trình Khai Sơn kết thúc hôm nay bản tướng liền xé ngươi chó này ra rưởi. Trình Khai Sơn cổ động tinh lực trùng thiên, khí thế như hồng. Trình Khai Sơn nhân sinh kinh lịch vẫn là tương đương huyền huyễn, từ 13 tuổi liền lên chiến trường, nam chinh bắc chiến, dựa vào trong quân công pháp cơ bản luyện võ tới tình trạng như thế. Hắn thiên phú có thể thấy được lốn đốn. Thạch Nguyên híp mắt sắc mặt nghiêm túc. Hắn là thật không nghĩ tới chỉ là nhất giai võ giả lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Thật đối đầu tay, Thạch Nguyên trong lòng là không chắc. Bất quá cũng không cần đến cùng hắn cứng đối cứng. Trình tướng quân thực lực ngược lại là vượt ra khỏi bản đốc dự đoán, nhưng là con của ngươi tựa hồ không có năng lực như vậy à? Theo Thạch Nguyên tiếng nói rơi xuống, Trình Khai Sơn dư quang bên trong, Trình Tương Đạm cùng Trình Khắc Kim hai người đều đã bị thần cơ vệ cưỡng ép, đao liền gác ở hai người trên cổ. Trình tướng quân nếu là khăng khăng động thủ, quyền kia đốc cũng chỉ phải trước tặng cho ngươi một đôi nữa đi xuống. Trình Khai Sơn nghe cái kia tràn ngập uy hiếp thanh âm, tuyệt vọng đóng lại hai mắt, một thân phồng lên tinh lực cuối cùng tan đi. Thạch Nguyên thấy thế lúc này vung tay lên, mới vừa rồi bị đánh bay người cùng nhau tiến lên đem Trình Khai Sơn cầm xuống. Ha ha, luyện võ có thể luyện đến nước này, ngươi thật đúng là tuyệt thế kỳ tài. Thạch Nguyên đi vào đã bị tóm Trình Khai Sơn bên cạnh, vừa dứt lời, hắn một quyền liền đánh vào Trình Khai Sơn dưới bụng. Quanh một tiếng trầm đục từ trong cơ thể hắn bộc phát. Trình Khai Sơn một ngụm lao huyết phun ra, tùy theo thất khiếu chảy máu. Trong ngay mắt, mặt mũi của hắn già đi rất nhiều, làn da sụp đổ, khí tức bại bại. Một thân võ tu đều phế bỏ. Bên cạnh Trình Tương Đạm cùng Trình Khắc Kim thấy cảnh này, sắc mặt tuyệt vọng không ngừng kêu khóc rãy rủa. Mang đi. Thạch Nguyên hừ lạnh một tiếng. Phế đi Trình Khai Sơn hắn mới yên tâm, bằng không, mình những đệ tử này không chừng ai sẽ gặp. Theo Trình Khai Sơn ngã xuống, đế đô cuộc phong ba này cũng là tính tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Thần cơ vệ thanh danh lệnh bách quan e ngại, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Hắn tổng bộ tức thì bị quan viên tự mình xưng là địa ngục nhân gian. Đi vào quan viên liền không có một cái đi ra, hoặc là nói không có hoàn chỉnh đi ra. Trong cung, Cơ Linh Lung nghe Thạch Nguyên báo cáo, cái kia tinh xảo gương mặt xuất hiện một tia nhẹ nhõm. Trình Khai Sơn một mạch trên triều đình nhiều lần bức bách mình, từ khi mình thượng vị đến nay, Trình Khai Sơn có thể nói là cho nàng tạo thành phiền phức rất lớn. Hiện tại cuối cùng là bị thanh toán. Làm không sai, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, chớ phải biết những năm gần đây hắn cùng Sở Vương hết thảy liên lạc. Cơ Linh Lung khoát tay áo, thản nhiên nói, Thạch Nguyên mặc dù những ngày qua cho nàng không ít kinh hỉ, nhưng cũng không thể quá ban thưởng. Như thế sẽ chỉ làm hắn bay lên bắt đầu. Nên áp chế thời điểm vẫn là muốn áp chế. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định để hắn mở miệng. Thạch Nguyên không người sau chậm rãi rời khỏi cung điện. Thần cơ vệ tổng bộ đại lao. Thạch Nguyên từ hoàng cung sau khi rời đi trực tiếp đến nơi này. Vừa tới cổng liền thấy Triệu Sơn Hải tại cửa ra vào dạ bước. Làm sao ngươi tới nơi này? Thạch Nguyên phất phất tay, sau lưng thần cơ vệ người lục tục ngoe đi vào. Sư phụ, ta cũng muốn gia nhập thần cơ vệ. Ngươi, thần cơ vệ là làm cái gì ngươi không rõ ràng? Ngươi bây giờ thân thể thích hợp sao ngươi cảm thấy? Thạch Nguyên nhíu mày. Sư phụ, nhưng vấn đề là ta công việc bây giờ thật sự là vô dụng, mỗi ngày liền muốn đi một vòng, chuyện gì đều không làm, ta. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta sẽ cùng bệ hạ nói. Còn có, nơi này về sau không có việc gì ngươi đừng tới, có chuyện gì về nhà nói. Thạch Nguyên nói xong tả hữu nhìn chung quanh sau đi thẳng vào. Hắn hiện tại làm việc này nhất định là đắc tội với người. Triệu Sơn Hải không cần quá nhiều cùng mình lui tới là chuyện tốt. Cái sau nhìn xem Thạch Nguyên trở ra, sắc mặt âm xót xa. Trước đó đồng môn hiện tại đều là uy phong bắt diện, duy chỉ có mình, mỗi ngày đợi tại cái kia phá trong viện, cùng một đống văn thư liên hệ. Trung quanh đều là lão đầu, không có chút nào ý mới. Triệu Sơn Hải rời đi thần cơ vệ tổng bộ trở lại đế đô, chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này có thể nói là các đại thanh trong lầu khách quen. Cơ bản nên chơi đều chơi, nhưng là cái này không có ý nghĩa. Hắn ưa thích chính là loại kia kích thích cảm giác. Bất quá bởi vì Thạch Nguyên cảnh cáo, hắn hiện tại cũng không dám quá phận. Đang muốn hồi phủ thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một bóng người. Chỉ là một cái bóng lưng cũng đã làm cho hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cực phẩm.
Triệu Sơn Hải lúc này xa xa đi theo. Khi thấy thân ảnh kia nhào vào một cái nam tử trong ngực thời điểm, Triệu Sơn Hải càng thêm hưng phấn. Cực phẩm trong cực phẩm, tư sắc siêu tuyệt, yểu điệu dáng người. Triệu Sơn Hải cứ như vậy một đường đi theo hai người xuyên qua đường đi, cuối cùng nhìn tận mắt hai người tiến vào một nhà y quán ở trong. Con người chuyển động, kìm nén không được tâm tình của mình, hắn có càng đi vào y quán ở trong. Vị huynh đài này, hôm nay không buôn bán, nếu là không vội ngày mai lại đến a. Tiến vào y quán về sau, chỉ thấy nam tử kia chắp tay cười đi tới. A, ngươi là y quán lão bản? Triệu Sơn Hải nhìn xem hắn hỏi. Là, tại Hạ Lương Tiên, là cái này y quán lão bản, đừng nhìn ta tuổi trẻ, nhưng là từ việc nhỏ ý đi, ngươi chỗ nào không thoải mái nếu không ta trước cho ngươi xem một chút. A, không cần, ta chính là tới xem một chút. Triệu Sơn Hải nghe vậy lắc đầu khoát tay cự tuyệt sau đó đi ra ngoài. Đi ra y quán sau quay đầu nhìn thật sâu một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt vật như vậy chi nữ tử, càng là mình thích phong cách. Chỉ là nhìn thấy đối phương hắn đều lòng ngưỡng ấy. Nữ tử này hắn nhất định phải lấy được, chỉ cần đạt được nàng, mình có thể từ bỏ hết thảy. Đã xác định vị trí, vậy cũng không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần đối phương không rời đi, hắn luôn luôn có biện pháp. Thạch Nguyên không phải hy vọng mình thành thân sao? Vậy hắn liền muốn đối phương. Chỉ cần đem nữ tử này cho mình, hắn có thể từ bỏ tất cả. Y quán bên trong, Lương Tiên nhìn xem Triệu Sơn Hải bóng lưng gãi đầu một cái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, người này không giống như là đến khám bệnh, ngược lại giống như là đến thám thính tin tức. Thế nhưng là mình có gì có thể thám thính đây này? Kỳ quái. Tướng công, ăn mau đi cơm a. Sau trong phòng truyền đến thôi đánh thanh âm. Tới nương tử, ta đóng cửa lại. Lương Tiên đem sự tình vừa rồi không hề để tâm, đi tới sau phòng, cầm đũa đĩa đặt lên bàn, đồng thời quay đầu lại nói: "Nương tử, ta hôm nay đi quốc sư phủ, chân nhân không xuất hiện ở cửa." Đem hai bàn thức nhắm bưng lên bàn thôi bánh tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. "Rượu kia đưa đi sao?" "Đưa đi, làm yêu cô nương thu lại." "Vậy là tốt rồi, đưa qua là được." "Ân, các loại chân nhân sau khi uống nhất định sẽ vui vẻ." Lương Tiên cười tủm tỉm nói. "Rượu kia thế nhưng là hắn tự mình phối mười mấy loại thập toàn đại bổ chi dược ngâm mà thành. Lý Thiên Cương thường xuyên đi câu Lan Chi địa hắn biết." Hắn cũng không có cái gì có thể báo ân, chỉ có những này tài nấu nướng. Dựa theo Lý Thiên Cương nhiều lần lần rượu của hắn vừa vặn. Mình ngày đó cũng nếm thử một chút điểm, ngày thứ hai đều không bắt đầu giường. Bất quá dựa theo Lý Thiên Cương thân thể tới nói, hắn không phải là cái vấn đề lớn gì. Chương 43. Đến trường lưu chân nhân, đây chính là trường lưu. Tông Huyền sợ hãi thán phục nhìn qua nơi xa bị làn khói loãng bao bọc đảo nhỏ, chỉ gặp nơi xa trong núi xương trắng lượn lờ, ẩn ẩn có cầu thang mà hiện, trên đỉnh núi thẳng nhập vân tiêu, tựa như kết nối thiên địa. Chỉ là nhìn qua liền có một loại phi phàm cảm giác. Lý Thiên Cương nằm tại bệ gỗ phía trên, gối lên hai tay, cảm thụ được sóng biết chi khí, tâm thần thanh thản. Tiểu tử ngươi ngược lại là mắt không kém cỏi. Quả nhiên là tiên gia phụ đệ a. Tông Huyền Bạch lên thuyền mái trèo nhịn không được nói. Đầu hắn một lần đối với tiên gia chi địa có cụ tượng hóa thị giác trải nghiệm. Lý Thiên Cương gối lên hai tay lướt qua. Trường Lưu Chi Sơn được xưng tụng là Thiên Sơn Phúc Địa. Chỉ là tràng diện này sương khói liền phủ lên một tấm màn che bí ẩn, đơn giản tới nói liền là không khí cảm giác nồng rất. Thuộc quốc đảo dân đều đem Trường Lưu xưng là Trường Lưu Tiên môn. Cái này đảo chiếm cứ một nửa công lao. Trường Lưu đều đã như thế, cái kia Thục Sơn chẳng phải là càng thêm. Dừng lại, Thục Sơn nhưng không có người tưởng tượng như vậy tiên khí phiêu phiêu, liền là một tòa phổ thông đỉnh núi. Lý Thiên Cương vừa dứt lời, một trận cởi mở tiếng cười vang lên. Lý sư điệt ngược lại là khiêm tốn, Trường Lưu so với Thục Sơn vẫn là kém chi rất xa. A a a. Lý Thiên Cương ngồi dậy nghe tiếp trước kia phú thương tiêu chuẩn tiêu dung, chắp tay hành lễ. Thục Sơn Lý Thiên Cương bái kiến Bạch Hoa chân nhân. Vừa dứt lời, bè gỗ liền bị một trận lực lượng dẫn dắt phi nhanh mà đi. Tông Huyền thu hồi trong tay thuyền mái chèo chắp tay trước ngực. Trường Lưu trưởng môn Bạch Hoa chân nhân, đó cũng là đương thời đắc đạo chân nhân thứ nhất. Theo bè gỗ tới gần đảo bên cạnh, bên trên một nhóm tám người đập vào mí mắt, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là một thân bạch bào. Lý Thiên Cương nhìn xem đám người, trong lòng nhíu môi, tu hành cơ sở điều kiện liền là dáng dấp đẹp mắt, từng cái đặt ở kiếp trước đều là người mẫu hoặc là diễn viên cấp bậc. Cầm đầu Bạch Hoa một thân trường bào màu trắng, trong tay một cây phất trần nằm ngang ở khuỷu tay chỗ, nụ cười trên mặt ôn nhuận nhĩ nhã. Trên cằm sợi râu quản lý mềm mại phát sáng. Sau lưng theo sát lấy mấy người là Trường Lưu trưởng lão. Những người này đã từng Lý Thiên Cương đều gặp. Về phần tuổi trẻ một nam một nữ kia liền không có ấn tượng. Ha ha ha, lần trước Thục Sơn từ biệt đã là mấy năm trôi qua, Thiên Cương sư chất tại trong thế tục đi chính đạo, dương chính khí. Lão phu rất là bội phục a. Sư ba quá lời, lần này đến đây là phụ mệnh xử lý sư phụ ta lịch sử còn sót lại vấn đề, còn xin chân nhân mang ta đi một chuyến. Lý Thiên Cương vượt qua Hàn Huyên nói thẳng. Bọn hắn những này gặp mặt Hàn Huyên thói quen Lý Thiên Cương không thích, có rảnh về nhà nằm tại làm yêu trên đùi nhìn trời xanh không tốt sao? Cùng một đám lão đầu có gì có thể nói. Tốt tốt tốt, bên này Bạch Hoa xem xét Lý Thiên Cương dạng này, lúc này khoát tay chỉ hướng. Kỳ thật hôm nay mọi người hội tụ ở chỗ này, chủ yếu cũng là bởi vì chuyện này, bọn hắn cũng muốn nhanh chóng để Lý Thiên Cương đem cho xử lý. Năm đó Thái Huyền xử lý cái đồ chơi này thời điểm, Trường Lưu nhưng thật ra là bị ép buôn bán. Thái Huyền lúc ấy là dẫn theo kiếm bóp lấy người tới Trường Lưu. Rất có ngươi không cho ta thả ta liền bổ cảm giác của ngươi. Bạch Hoa những năm này một mực đều tại nóng nhìn hôm nay, cuối cùng đã tới. Đi theo Đông Đảo trưởng lão thân sau một nam một nữ ánh mắt hiếu kỳ không ngừng đánh giá Lý Thiên Cương. Hai người bọn họ là bây giờ Trường Lưu một đời nhất là xuất chúng hai người, đều là Bạch Hoa thân truyền đệ tử. Từ hai năm trước, trưởng môn cũng đã bắt đầu lẩm bẩm chuyện này, đồng thời tên Lý Thiên Cương cũng tiến vào trong thai của bọn hắn. đi theo Bạch Hoa bước chân từ chân núi lửa gạt đến một phương hướng khác. Lý Thiên Cương nhìn xem tiến lên phương hướng, hơi có nghi hoặc. Chân nhân, người kia đồ không ở trên núi. Thiên Cương sư chất, ngươi cũng đừng nói giỡn, như vậy cái đồ chơi ai dám đem hắn đặt ở trên núi? Nếu để cho hắn nắm lấy cơ hội ảnh hưởng những cái kia tâm trí không kiên đệ tử đem ủ thành đại họa. Trường Lưu phụ trách truyền đạo trưởng Lao Sát có biệt nói. Nói cũng đúng. Tông Huyền đi theo Lý Thiên Cương bên cạnh không nói một lời, hắn vừa rồi kỳ thật cũng là nghĩ chào hỏi, dù sao đây cũng là đương thời nhân vật đứng đầu. Nhưng là, giống như không ai phản ứng hắn, nhiều thiếu là có chút xấu hổ. Theo tiến lên phương hướng khoảng cách Trường Lưu Sơn biệt đến càng xa, sau lưng sương mù đem mọi người lúc đến cuối đường số che lấp. Cùng lúc đó Lý Thiên Cương sắc mặt cũng từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm dần dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn vừa mới rời đi Trường Lưu núi phạm vi cũng cảm giác được một cỗ cảm giác khác thường như bóng với hình bao phủ mình. Cảm nhận được A Thiên Cương sư chất, đây chính là nhân đồ, đã bị khống chế những năm này như cũ có như thế lực ảnh hưởng. Bạch Hoa đi ở phía trước thanh âm lạnh nhạt. Các ngươi đều không bị ảnh hưởng. Lý Thiên Cương phát hiện Bạch Hoa bọn hắn tựa như không có cảm giác, liền ngay cả cái kia hai cái tuổi trẻ cũng là sắc mặt như thường. Trái lại bên cạnh hắn Tông Huyền, nguyên bản chân bóng đầu giờ phút này đỏ bừng. Trường Lưu lấy tu tâm làm chủ, cho nên đối với cái này có chút lực lượng chống lại, nhưng là cũng giới hạn ở đây, nếu là tiến vào trong tháp như cũng khó mà chống cự. Thiên Cương sư chất, không biết sư phụ ngươi cho ngươi chuyển thừa cỡ nào ngăn được thủ đoạn. Ngăn được thủ đoạn. Lý Thiên Cương lẩm bẩm chỉ sau lưng Lưu Vân Kiếm. Bạch Hoa mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lấy Lưu Vân Kiếm hợp lực chấn sát. Không, liền là đơn thuần bổ hắn. Lý Thiên Cương tiếng nói phun ra. Bạch Hoa cười khan một tiếng. Sư chất thật sự là thích nói giỡn. Chân nhân, ta không có nói đùa, liền là đơn thuần bổ hắn, giết hắn chẳng phải giải quyết sao? Lý Thiên Cương chăm chú nhìn Bạch Hoa. Cái sau dừng bước lại. Ngươi, chân nhân không cần lo lắng mang ta tới là được rồi, chuyện còn lại ta đi xử lý. Lý Thiên Cương nói xong quay đầu nhìn về phía mặt đỏ tới mang thai Tông Huyền, ta nói ngươi được hay không, không được liền trở về chờ ta. Không cần chân nhân, ta muốn khiêu chiến một cái xương sườn mềm của mình. Tông Huyền đầu đầy mồ hôi trêu đến đám người ghé mắt không thôi. Bởi vì chỉ là nhìn đều biết cái này tiểu hòa thượng nhận lấy loại nào cảm xúc ảnh hưởng. Lý Thiên Cương nhếch miệng, cái này không thuần không có khổ miễn cương ăn sao? Không đúng. Cháu trai này làm sao cảm giác sắc mặt còn giống như có chút thoải mái. Đầu đen do uống. Cái này lục căn bất tịnh tiểu hòa thượng. Trường Lưu đám người lộ ra lung túng thiếu dung. Bọn hắn đều nhìn ra, Lý Thiên Cương mang theo cái này tiểu hòa thượng tâm muốn không chừng a. Bạch Hoa do dự một chút, cuối cùng thở dài. Sư chất, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi để phòng lão phu cũng tốt, nhưng là lão phu vẫn là muốn nói cho ngươi một câu, đưa ngươi trong tay át chủ bài chuẩn bị xong, người kia đồ cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Chân nhân yên tâm, đã ta đến đã nói lên ta có biện pháp. Tốt a. Bạch Hoa nói xong tiếp tục đi tới. Mà Lý Thiên Cương thì là nhiều hứng thú nhìn chung quanh một vòng Trường Lưu các vị trưởng lão, nhếch miệng lên. Những người này có chút ý tứ. Tông Huyền hồng hộc mang thở theo ở phía sau, theo khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Trên người hắn tăng bảo cũng là bị mồ hôi ướt nhẹp. Lý Thiên Cương khỏe miệng có chút run rẩy. Tông Huyền, ngươi nếu là lại cho ta gọi, ta đánh chết ngươi người tin không? Hắn ngươi mẫu còn thoải mái lên. Cái này có đạo lý hay không? Nhiều người như vậy đâu? Hắn không biết xấu hổ, mình chẳng lẽ không biết xấu hổ? Chân nhân, ta đang tại nếm thử khống chế. Nhưng a, ta rất. Lý Thiên Cương hít sâu một hơi, cố nén rút kiếm xúc động. Tông Huyền đây là đang khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Muốn bổ một người ánh mắt là không giấu được. Chương 44. Lý Thiên Cương giết điên rồi theo bọn hắn đi lại đại khái nửa canh giờ. Một tòa đen kịt tháp dần dần hiện lộ tại xương khói ở trong. Các ngươi ngay tại cái này dừng lại a. Bạch Hoa dừng bước lại đối sau lưng Trường Lưu chúng nhân nói. Là trưởng môn. Sư chất ta cùng ngươi cùng đi. Rất tốt. Lý Thiên Cương đối Bạch Hoa khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi vào Tông Huyền bên cạnh. Nhìn xem hai tay tại hư không loạn khoa tay con lửa trọc, Lý Thiên Cương cố nén buồn nôn đưa tay đem ôm bắt đầu. Hắn ta cũng mang theo đi vào đi, dứt khoát hôm nay liền để hắn cảm thụ càng làm thật hơn cắt một chút. Vừa dứt lời, Trường Lưu mấy người đều là cùng nhau lui về sau một bước, sau đó riêng phần mình không phải cúi đầu liền là ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bởi vì Tông Huyền đang tại sở Lý Thiên Cương tay, người mẫu chết con lửa trọc. Lý Thiên Cương đem ở trên bầu trời vung mạnh thành trăng tròn hướng phía hắc tháp thẳng tắp đập tới, khắp cả người ác hàn, tay đều không muốn. Phù phù. Tông Huyền đầu cùng tháp vách tường tới cái tiếp xúc thân mật, thanh âm vang dội. Bạch Hoa cũng là khó nén vẻ xấu hổ. Chân nhân, chúng ta đi thôi. Lý Thiên Cương đưa tay có chút nâng lên. Thật ngươi mẫu buồn nôn. Bất quá bây giờ Tông Huyền nếu là phóng tới Đế đô Long Dương chuyện tốt trong lâu, tất nhiên là tuyệt sắc một viên. Cái kia đoán chừng đều phải treo hơn bạc kim. Thật sự là đáng tiền đồ chơi. Tốt tốt tốt, mời tới bên này. Bạch Hoa mang theo Lý Thiên Cương đi vào tháp ngay phía trước, trên thân tháp thác ấn lấy sông núi biển hồ, thần dị phi phàm. Sư chất chuẩn bị xong. Bạch Hoa nói xong, đưa tay bóp lên thủ quyết. Lập tức màu trắng đường cong ở trên không phát họa đi ra một bức sinh động như thật đồ án, bức đồ án kia bốn lượn khúc chết bao phủ toàn bộ thân tháp. Lý Thiên Cương đem Lưu Vân kiếm gỡ xuống ôm vào trong ngực. Trường Lưu chúng sinh ấn coi là thật bất phàm. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Bạch Hoa khép cười một tiếng, tay phải lăng không ấn xuống, lập tức hất tháp hai cánh cửa đồng thời mở ra. Đang đánh mở trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt không khí trong nháy mắt đem Lý Thiên Cương bao khỏa. Đủ mọi màu sắc ánh sáng màu không ngừng cọ rửa Lý Thiên Cương thân thể. Lan. Ôm kiếm Lý Thiên Cương khẽ quát một tiếng, một cỗ kiếm ý từ hắn trên thân lập tức hình khuyên mà tán. Cái kia đủ mọi màu sắc quang mang trong khoảnh khắc bị tách ra. Những cái kia đủ mọi màu sắc quang mang đại biểu thất tình lục dục.
Bạch Hoa cảm thụ được một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư chất chi kiếm ý quả nhiên là được quá huyền chân truyền a. Lý Thiên Cương không có trả lời, mà là đưa tay vung lên, đem trên mặt đất tông huyền bước đi vào. Ngay sau đó, sải bước tiến vào trong tháp. Bạch Hoa tùy theo đi vào theo. Tại bước chân hắn rơi xuống đồng thời, sau lưng hai cánh của lớn quan bế. Cũng chính là tại Bạch Hoa vừa quay đầu lại thời điểm, một thanh kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một màn này cho dù là thân ở dục vọng dòng lũ ở trong tông huyền cũng là bị kinh hãi tạm thời cởi ra khống chế. Bởi vì cầm kiếm người chính là Lý Thiên Cương. Sư chất, ngươi. Bạch Hoa kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Lý Thiên Cương. Sư cái đầu của ngươi a. Chàng còn lắp đặt nghiện. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó Lưu Vân thân kiếm tản mát ra kiếm quang đem Bạch Hoa cắt chém thành hư vô phiêu tán trên không trung. Tông Huyền trừng to mắt nhìn xem Lý Thiên Cương. Chân nhân, hắn là giả. Lý Thiên Cương rút kiếm nâng tay phải lên một đóa ngọn lửa bắn ra đến trên vách tường. Thường ngực ánh lửa trong nháy mắt đốt sáng lên hắc tháp nội bộ. Thân tháp nội bộ trống rỗng, trống không lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Bạch Hoa thời điểm Lý Thiên Cương liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì dựa theo trong trí nhớ Bạch Hoa căn bản không có nhiều như vậy tiêu dung. Đơn giản tới nói liền là cái không có tình cảm lão đầu, mà trước mắt mình Bạch Hoa quá ôn nhu, cho nên cái kia chỉ có một lời giải thích, Bạch Hoa là giả. Môn điều bên ngoài những người kia đâu, cũng là giả. Đợi chút nữa ra ngoài bổ bọn hắn. Lý Thiên Cương nói xong, nhấc chân đi vào trong tháp. Rõ ràng có thể ra ngoài, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này chờ ta đến, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt, là tự tin đâu vẫn là tự phụ đâu. Trống trải thân tháp quanh quẩn Lý Thiên Cương thanh âm. Khắc khắc. Lý Thiên Cương, ngươi không hổ là Thái Huyền đệ tử. Một cái cực kỳ tối nghĩa thanh âm vang lên. Nương theo mà đến liền là loại kia cảm giác quỷ dị, cảm giác phóng đại gấp trăm lần. Ánh mắt thanh minh ba phần tông huyền tại bực này cảm giác phía dưới, trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực đem hắn bọc lại. Tâm ma đã sinh, mà Lý Thiên Cương chỉ là nhíu mày. Nương theo lấy thanh âm, một đóa yêu dị cái bóng từ thân tháp trên vách tường ngưng hiện, sau đó giống như lộ sắc giống như từ trên tường chui ra. Tướng mạo nói như thế nào đây? Liên là loại kia một chút nhìn qua cũng không phải là người bình thường cảm giác. Mặt rất nhỏ, tóc rất dài, đầu phía dưới toàn bộ đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, hắc bào thùng thình bả vai hoành rộng diện tích lớn khái có 2 mét. Nhìn qua cực kỳ quái dị. Tóm lại cả người một chút nhìn sang liền là tràn đầy cảm giác khó chịu. Nhân đồ nhiều hắc hô. Lý Thiên Cương híp mắt cầm kiếm, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đúng vậy a. Ngươi không phải vừa rồi hỏi ta vì cái gì không đi sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, ta nếu là đi, làm sao báo? Nhiều hắc hô thanh âm chưa dứt, Lý Thiên Cương đã một kiếm bổ xuống. 100 mét kiếm quang từ một kiếm này bên trong hiện mà rơi. Động thủ liền động thủ nói lời vô dụng làm gì? Ha ba xạ dạ rồi. Nhiều hắc hô mênh mông ở giữa miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một đóa yêu dị màu đen hoa sen từ trong miệng phun ra, trên không trung không ngừng phóng đại cùng kiếm quang đụng vào nhau. Bá. Kiếm quang đem hắc liên trực tiếp bổ ra. Nhiều hắc hô sắc mặt chấn kinh, con ngươi trừng căng tròn. Cháu trai này làm sao so với hắn sư phụ còn mạnh hơn? Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhiều hắc hô vội vàng né tránh. Hắn tránh né tốc độ cũng không chậm. Kiếm quang chốc qua, toàn bộ thân tháp đều bị cắt nghiêng mà mở. Cùng lúc đó, phía ngoài trường lưu đám người cũng là thấy được cái kia lăng liệt kiếm quang. Lúc này tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đây là Lý Thiên Cương thúc giục. Quá mạnh. Lý Thiên Cương tiến vào. Tiến vào. Trường lưu trưởng lão đáp lời về sau đột nhiên sắc mặt đổi biến, quay đầu nhìn lại chỉ gặp bên cạnh xuất hiện người lại là Bạch Hoa. Trưởng môn. Một câu nói của hắn đưa tới tất cả mọi người phản ứng. Đám người đều rất giống gặp quỷ giống như. Bạch Hoa mày nhăn lại. Các ngươi vì sao như thế nhìn xem lão phu? Trưởng môn, vừa rồi ngài không phải tiến vào sao? Trường lưu mấy cái trưởng lão mồm năm miệng mười nói ra. Mà Bạch Hoa nghe vậy, đồng ngọn nguồn hiện một vòng bối rối. Là nhiều hắc hô. Nguy rồi. Bạch Hoa vừa muốn khởi hành. Xa xa hắc tháp ầm vang nổ nát vụn. Cái kia dư ba làm cho đám người không được tất gần. Bạch Hoa trở tay nhất chuyển đem trường lưu đám người bảo vệ. Ánh mắt nhẹ nhàng quá khứ. Chỉ gặp tại hắn ánh mắt bên trong, nhiều hắc hô đang điên cuồng chạy trốn, mà phía sau là Lý Thiên Cương mang theo Lưu Vân kiếm điên cuồng ở phía sau truy. Tương đạo vượt qua 100 mét trường kiếm quang không ngừng rơi xuống. Mỗi một kiếm đều đem mặt đất chém ra một điểm. Bạch Hoa đôi mắt giật mình. Cực kỳ dữ dội hậu sinh a. Thế nhưng là lại để cho hắn như thế chém đi xuống mình hòn đảo liền không hoàn chỉnh. Cái này không thể được. Bạch Hoa đem trường lưu mọi người đẩy ra ngoài, người nhẹ nhàng hướng phía Lý Thiên Cương tiến lên. Người vừa đi ra 2 bước, một đạo kiếm quang vào đầu xuống, lại tới một cái. Vậy liền cùng một chỗ chặt. Lý Thiên Cương lạnh lẽo thanh âm rơi xuống. Bạch Hoa sắc mặt đổi biến. Tiểu tử này mắc lửa. Chương 45. Cực độ bi thảm nhiều hắc hô không có khả năng, ngươi tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Nhiều hắc hô chạy trốn thời khắc, không thể tin thanh âm vang vọng bầu trời. Năm đó Thái Huyền biến mất thời điểm, áp chế hắn lực lượng liền trở nên phi thường đơn bạc. Luyện Nguyên tuy mạnh, có thể Thái Huyền lực lượng mới là chủ yếu. Nhiều hắc hô cảm giác được như thế tình huống liền đã minh bạch, khẳng định là Thái Huyền xảy ra vấn đề, mà hắn nhưng không có trốn. Cứ như vậy giả bộ như bị áp chế dáng vẻ đợi tại trong tháp. Hắn biết đã đến giờ khẳng định sẽ có người tới xử lý mình, bất kể là ai khẳng định là thuộc sơn người. Hắn muốn báo thù. Năm đó nếu không phải thuộc sơn mình đã trợ giúp bộ lạc thống nhất thiên hạ, thù này hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Cho nên hắn giả vờ giả vịt đến bây giờ lúc này, những năm này hắn làm sao sống đến chỉ có tự mình biết. Khi biết là Lý Thiên Cương cái này Thái Huyền thân truyền đệ tử đến thời điểm, đừng đề cập nhiều hơn vấn. Có cái gì là so có thể tự tay giết chết người cựu nhân đồ đệ càng thêm sảng khoái đâu? Vì cái này tín niệm, hắn chờ a chờ, hôm nay rốt cuộc đã đợi được. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lý Thiên Cương đã tới. Nhưng hắn người mẫu chính là cái người gian ác a, một kiếm bổ mình Hắc Liên. Năng lượng của hắn khôi phục mới đến thời kỳ toàn thịnh một nửa, mà trước mắt Lý Thiên Cương so năm đó Thái Huyền còn mạnh hơn, kiếm khí kia liền tựa như dùng mãi không cạn. 100 mét kiếm khí, cái này người mẫu năm đó Thái Huyền cũng không có như thế cuồng huyễn cấp độ, cho giỏi hơn thầy, một lam nện ở trên đỉnh đầu của mình. Không có khả năng. Chuyện không thể nào còn nhiều thêm đi. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Lý Thiên Cương hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cao nhất mà mở. Sắc bén kiếm quang không ngừng chém xuống. Giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia vô tận kiếm quang. Mắt thấy hết thảy trường lưu đám người đều cảm giác là tràn đầy cảm giác không chân thật. Đầu tiên là hai cái trường môn, cái này đã làm đám người là không hiểu ra sao, ngay sau đó là Lý Thiên Cương đuổi theo cái kia màu đen bóng người điên cuồng chém vào. Không chỉ có như thế, Lý Thiên Cương ở giữa khe hở bên trong còn đối về sau xuất hiện trường môn xuất thủ. Cái này, làm sao so với cái kia cầu huyết tình yêu cố sự còn khúc chết á, đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra thanh tịnh thấy đáy mờ mịt. Trước mặt Bạch Hoa bị kiếm quang áp chế không ngừng né tránh, hắn thấy liền là Lý Thiên Cương bị nhiều hoắc hô khơi gợi lên sát âm, đã sinh sôi tâm ma. Lý Thiên Cương ôm chặt nguyên thần, các không thể nhập ma a. Bạch Hoa lật tay kết ấn, không ngừng chống cự lấy kiếm khí đồng thời trong miệng hô to. Đuổi theo nhiều hoắc hô chặt Lý Thiên Cương quay đầu quét thứ nhất mắt, tiện tay một đạo kiếm quang chém xuống. Nhập ma, nhập nhà hắn cái đầu. Mình là loại kia có thể nhập ma người sao? Nhiều hoắc hô điểm này thủ đoạn có thể giấu giếm được mình. Hừ, đều là chướng nhãn pháp. Bạch Hoa quanh thân thanh khí lưu chuyển, đã toàn lực chống cự nhưng là bất đắc dĩ. Lý Thiên Cương tiểu tử này kiếm khí thái cương kiên quyết, Trình lão đầu khí huyết cuồn cuộn, toàn thân nhói nhói. Cái tên Vương bắt đản ngươi lão phù mặc kệ ngươi. Bạch Hoa bước ra nhanh lùi lại, không thể lại tiếp tục, lại tiếp tục cái này tên điên thật sẽ bổ mình. Hắn liền không rõ, Lý Thiên Cương ở độ tuổi này làm sao lại như thế chi hung mãnh. Trường môn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao? Trường Lưu trưởng lão nhìn xem lui về tới Bạch Hoa tràn đầy không hiểu. Làm sao cái rắm, không phải ta nói, các ngươi đều là mù loà sao? Ngay cả lão phu đều không phân rõ. Vừa rồi cái kia Bạch Hoa là giả, là nhiều hoắc hô bịa đặt đi ra. Các ngươi bọn này đồng đốc, cả thật giả đều không phân biệt được. Vừa rồi nhiều hoắc hô bị trang lão phu khẳng định ra tay với Lý Thiên Cương, cho nên tiểu gia hỏa này hiện tại đã bị mê hoặc lục thân không nhận, sát tâm đại động. Nghe Bạch Hoa thanh âm, dài liền mọi người đều kinh, cái kia Bạch Hoa là giả. Cái này sao có thể? Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, người áo đen kia ảnh liền là nhân đồ nhiều hoắc hô. Nói nhảm, ngoại trừ hắn cái này hắc tháp bên trong còn có thể là ai? Bạch Hoa tức giận nói. Cái kia nữ đệ tử nhìn xem tại trong cuồng phong không ngừng trốn tránh chật vật không thôi thân ảnh, khóe miệng co giật. Làm hại người trong thiên hạ đồ đây cũng quá. Quá không hợp hợp trong lòng mình suy nghĩ đi. Quá huyền chân là nhặt được bảo, ở độ tuổi này tu vi như thế, đã vượt qua thế hệ trước. Bạch Hoa ổn định tâm thần nhìn xem đại sát tứ phương Lý Thiên Cương trầm giọng mà thán. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nó ngó người ta đệ tử. Giữa sân, Lý Thiên Cương đổi kịp nhiều hoắc hô, lấy tay hất lên, trong tay lưu vân kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, nương theo lấy đâm rách thiên địa sắc bén chi khí. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến lực lượng, nhiều hoắc hô sắc mặt giật mình, xoay tròn thân thể, hai tay nô ra, đọc trong miệng tối nghĩa chú ngữ. Vô tận hắc vụ từ hắn trên thân mãnh liệt mà ra, đem kiếm quang cùng Lý Thiên Cương toàn bộ đều bao phủ đi vào. Lý Thiên Cương nếm thử rơi vào thâm viên tư bị đi, đây chính là lĩnh vực của ta ở chỗ này, ta tức là vương. Ngươi, nhiều hoắc hô nói xong đột nhiên sắc mặt sững sờ. Ngươi mẫu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại con ngươi của hắn trong tấm hình, những cái kia có thể lệnh người tu hành phát cuồng nổi điên hắc vụ tại khoảng cách Lý Thiên Cương nửa tức ở giữa trong nháy mắt bị tịnh hóa. Ta là thế này cha, ngươi chó đồ vật, hôm nay ngươi dù cho là có mọi loại năng lực, cũng muốn chết tại đạo gia dưới kiếm. Lý Thiên Cương đi xuyên qua hắc vụ ở trong như vào chỗ không người, nhìn kỹ đi, Lý Thiên Cương trên thân thể có một tầng nhàn nhạt phong mang, tịnh hóa hắc vụ chính là cái kia phong mang. Đây cũng không phải là kiếm khí mà là đến từ Lý Thiên Cương bản năng thân thể phản ứng. Trời sinh kiếm nhân, vạn pháp bất xâm. Nhiều hoắc hô sắc mặt trắng bệnh. Đây đã là hắn cường hãn nhất thủ đoạn, hắn sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất có một loại không thể làm gì cảm giác. Trước mắt Lý Thiên Cương hoàn toàn liền là một cái không có tình cảm cô máy rất chóc. Nhiều hoắc hô cường hãn ngay tại hắn có thể dẫn ra người khác dục vọng, mà đối mặt Lý Thiên Cương, thủ đoạn của hắn mất hiệu lực. Lý Thiên Cương chấp niệm so tâm ma càng thêm kiên định không cách nào dao động. Bạch Hoa còn nói mình dẫn động Lý Thiên Cương nhập ma, hắn thật đúng là xem trọng mình. Mình nếu là có thể câu dẫn Lý Thiên Cương tâm ma, về phần bây giờ bị đánh giống chuột giống như. Phốc thử. Tại hắc vụ ở trong, Lưu Vân kiếm xuyên qua nhiều hoắc hô thân thể, cùng lúc đó, trung quanh lan tràn thiên địa hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán. To lớn lực đạo đem nhiều hoắc hô đính tại mặt đất. Một kiếm này hắn trung quy là không ngăn được. Lao Tạc Tiên, ngươi đùa bỡn ta. Nhiều hoắc hô không cam lòng thanh âm tràn ngập giữa thiên địa. Chỗ hắn tâm tích lự nhiều năm như vậy, nên đón như thế cái người gian ác, sớm biết như thế, hắn trộm lặng lẽ rời đi nơi này không tâm sao. Hầu người mẫu a. Lý Thiên Cương rơi trên mặt đất rút ra lưu vân kiếm đối đầu của hắn liền là chém ngang mà qua. Bá, máu tươi ba thước. Nhiều hắc hô quanh thân hắc vụ không có một tia trở ngại, đầu cao cao bay ở không trung. Một kiếm về sau Lý Thiên Cương không có dừng tay, mà là nhanh chóng tiếp tục chém xuống, đồng thời thôi động kiếm khí không ngừng tàn phá nhiều hắc hô sinh cơ. Chỉ là chặt đầu đối nó còn chưa đủ lấy hình thành chí mạng uy hiếp. Đối mặt loại tình cảnh này, Lý Thiên Cương cũng là trực tiếp rất, một kiếm không được vậy liền 100 kiếm, cho ngươi chặt thành một bãi sau đó lại dùng kiếm khí triệt để mẫn diệt hắn sinh cơ. Nơi xa, Cái kia hai cái đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy cái này tràn ngập bạo lực máu tanh một màn nhịn không được che miệng nôn khan bắt đầu. Trang diện quá tàn bạo, không đành lòng nhìn thẳng a. Mấy cái trưởng lưu trưởng lão khuôn mặt chen thành một đoàn, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, nên thấy qua không nên thấy qua đều gặp, nhưng là hiện tại một màn này vẫn như cũng là có chút vượt qua tâm lý năng lực tiếp nhận. Bạch Hoa hít sâu một hơi, về sau nơi này hắn là không tới. Lý Thiên Cương không coi ai ra gì tiếp tục lấy động tác trong tay thẳng đến trên mặt đất không có một khối chỉnh tề vật thể về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Lý Thiên Cương đem Lưu Vân kiếm cắm vào ô hế không chịu nổi mặt đất bên trong, tay cầm tại trên chuôi kiếm, đem kiếm khí từ Lưu Vân kiếm rót vào mặt đất bùn đất. Diệt. Bờ môi khẽ nhếch. Phương viên trăm dặm sinh cơ toàn bộ bị phá hủy. Những cái kia nhiều hắc hô nhóm trong nháy mắt bị bốc hơi. Lý Thiên Cương đem nhiều hắc hô hoàn thành tan thành mây khói. Chân chính nghiền xương thành tro. Một quặp lông đều không thừa. Nhiều hắc hô cũng không nghĩ tới mình sẽ phải gánh chịu đến loại đãi ngộ này, Lăng Chỉ hắn nghe nói qua, nhưng là không nghĩ tới sẽ giáng lâm đến trên người mình. Sớm biết như thế, năm đó hắn cũng không bằng chủ động chết tại Thái Huyền dưới kiếm, không cần gặp nhiều như vậy tra tấn. Chết quá thương khổ. Lý Thiên Cương làm xong đây hết thảy, túi người xuống từ người, xác định không có một tia đối phương khí tức sau hài lòng đứng lên. Còn muốn cùng lão tử chơi những việc này, ngươi không biết đạo gia là tại Hồng Kỳ hạ tuyên thệ qua. Ảnh hưởng tâm trí của ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Dứt lời Lý Thiên Cương giơ tay lên chụp vào bầu trời. Một đạo màu đen quang ảnh từ lúc đầu hắc tháp vị trí phá đất mà lên. Vật nhỏ, chờ ngươi rất lâu. Lý Thiên Cương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quang mang tán đi. Một thanh toàn thân màu đen trường kiếm lơ lửng giữa không trung, từ trôi kiếm đến thân kiếm đen kịt một màu. Thục Sơn ba kiếm thứ nhất luyện uyên. Lưu Thiên Cương ngón tay nhẹ nhàng gậy tại thân kiếm trước đó, tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Vất vả ngươi. Lý Thiên Cương đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm. Một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm quét sạch toàn bộ hòn đảo. Chương 46. Chấp niệm quá sâu Lý Thiên Cương niên thiếu gia anh hùng a. Bạch Hoa vỗ tay vừa muốn nhấc chân. Một đạo màu đen kiếm quang quét ngang mà đến. Bạch Hoa vội vàng rụt đầu nằm rạp trên mặt đất, phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Còn ngươi mẫu rất kiên cường, hắn đều đã chết, huyễn tượng còn tại. Lý Thiên Cương không chứa tình cảm con ngươi chuyển hướng Trường Lưu đám người. Lập tức, Bạch Hoa ở bên trong tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Lý Thiên Cương hướng phía bọn hắn tới. Cái kia tuổi trẻ nữ đệ tử tại mắt thấy vừa rồi Lý Thiên Cương cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ đối phương lại hướng phía bọn hắn mà đến. Nhất thời cảm xúc không tiếp thu được, gào một cuống họng cục gạch liền chạy. Ác ma. Hiện tại Lý Thiên Cương nhưng so sánh cái kia hắc tháp bên trong đồ vật càng làm cho nàng sợ hãi. Lý Thiên Cương, nhiều hắc hô đã chết, ngươi cảm thấy lão phu hay là giả? Ngươi nếu là lại như thế đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Bạch Hoa nhìn thấy đệ tử của mình bị Lý Thiên Cương sợ đến như vậy, lúc này hét lớn một tiếng. Huyễn cảnh vẫn rất thật. Tiếp ta một kiếm ta liền tin ngươi. Lý Thiên Cương nói xong, bước chân bay điểm, mang theo luyện uyên liền hướng phía Bạch Hoa chạy như bay, bàng bạc sát khí của tới. Bạch Hoa mặt mo té ngã đỉnh tóc trắng trắng, hắn quay đầu nhìn về Trường Lưu đám người giống to, đi mau. Lý Thiên Cương là chạy giết bọn hắn tới. Bạch Hoa một cuống họng giống xong, đám người co cẳng liền chạy. Lý Thiên Cương quá ngươi mẫu kinh khủng, làm sao bắt ai giết ai? Bạch Hoa giống xong, mình cũng là quay đầu liền chạy, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo công kích không cần tiền giống như sau này ném. Đồng thời trong lòng mặc niệm câu thông Trường Lưu chí bảo huyền thiên cảnh. Lý Thiên Cương truy ở phía sau, ánh mắt lanh băng mãnh liệt, đối với Bạch Hoa giải thích chưa từng nghe thấy. Hắn nhận định sự tình liền là sự thật, chỉ có đem bọn hắn đều chém giết, mới có thể triệt để tiêu diệt nhiều hắc hô. Lý Thiên Cương không để ý những người khác, liền đuổi theo Bạch Hoa, giết hắn lại truy tìm hắn cũng được. Giết bọn hắn mình lại đi Trường Lưu tìm Bạch Hoa. Hỏi một chút lao già này là thế nào nhìn người. Phía trước chạy trốn Bạch Hoa khóc không ra nước mắt, không ngừng đem thanh thần an tâm kỹ năng sau này ném. Lý Thiên Cương, ngươi thanh tỉnh điểm. Ta rất thanh tỉnh, ngươi cái huyết tượng. Lý Thiên Cương truy ở phía sau, bước chân nhanh chóng. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Ta là Bạch Hoa. Ngươi thấy rõ ràng chút, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Hoa sợi râu đều chạy bay lên tới. Dứt khoát liền là không có chút nào nghe mình đó a. Giải thích liền là che giấu liền là sự thật, còn muốn mê hoặc ta. Vung lên gạt người, ta là gia gia ngươi. Lý Thiên Cương truy vào về sau, xách tay chém xuống một kiếm. Trăm mét kiếm quang lấy gió lốc chi thế phóng tới Bạch Hoa. Huyền Thiên Kính Linh. Bạch Hoa cảm nhận được sau lưng kiếm khí liền biết không thể lại chạy, nếu tiếp tục chạy nữa hắn chỉ có bị Lý Thiên Cương chém chết kết quả. Trở tay mà chiêu một phương bắt quái kính rơi vào phía sau hắn, lớn lên theo gió. Ông kiếm quang va chạm tại mặt kính phía trên trong nháy mắt bị hấp thu. Lý Thiên Cương dừng bước lại sắc mặt hồng nghi. Huyền Thiên Kính, Trường Lưu Chí Bảo. Bạch Hoa trốn ở Huyền Thiên Kính về sau, nhìn xem dừng lại Lý Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra, thấy được chưa? Ta không phải huyễn cảnh, ta là thật. Lý Thiên Cương, ngươi nhanh thanh tỉnh a. Hắn đều đã bao nhiêu năm không có chật vật như vậy, khoảng cách lần trước như thế chạy trốn hay là tại Thái Huyền tới đây cưỡng chế muốn đem mình nơi này làm ngục giam thời điểm. Cái này sư đồ hai người thật không hổ là một mạch mà ra. Đồng dạng không nói đạo lý a mà Lý Thiên Cương chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, liền dẫn theo kiếm tiếp tục mà lên. Hắn phát giác được ý chí của mình có chút dao động, lúc này liền đứng vững lập trường, Lý Thiên Cương chắc chắn mình tin tưởng vững chắc chính là chính xác. Nhìn xem Lý Thiên Cương lại xung lại. Bạch Hoa sủi lơ trên mặt đất. Hắn mệt mỏi. Hủy diệt a. Dừng tay. Ngay tại Lý Thiên Cương sắp kiếm bổ Huyền Thiên Kính thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Thái La giẫm lên phi kiếm mà đến. Bạch Hoa thấy cảnh này sủi lơ trên mặt đất. Thái La đạo hữu ngươi tới vừa vặn a. Nhanh quên nhủ Lý Thiên Cương, gia hỏa này muốn giết lão phu. Bạch Hoa kích động muốn khóc. Thái La mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn là lo lắng Lý Thiên Cương cho nên đi theo tới xem một chút, không nghĩ tới vừa tới liền thấy một màn này. Thái La điều khiển phi kiếm rơi xuống đất, nhìn về phía Lý Thiên Cương. Thiên Cương, tốt, thế mà còn có thể ngưng tụ huyễn cảnh, nhiều hoắc hô. Hôm nay đạo gia vô luận như thế nào cũng muốn đưa người chém giết. Kiếm đến. Lý Thiên Cương hai mắt dây lát hóa đen kịt, toàn bộ con ngươi một mảnh đen kịt. Một cỗ ba động khủng bố từ trên người hắn truyền ra, hòn đảo phía trên Trường Lưu đám người chỉ cảm thấy tim đập nhanh, toàn thân phát lạnh. Không chỉ như vậy, Trường Lưu bên trong tất cả trường kiếm tại lúc này đều rất giống là cảm nhận được triệu hoán, phát ra chói hai kiếm minh thanh âm, đồng thời phóng lên tận trời hướng phía Lý Thiên Cương phương hướng hội tụ mà đi. Thái La xuất hiện càng thêm để Lý Thiên Cương kiên định hành động của mình. Trốn về trên núi Trường Lưu, tất cả trưởng lão lập tức triệu tập trong môn đệ tử, vừa có hành động liền thấy đầy trời kiếm vũ. Không tốt, là cái kia Lý Thiên Cương. Mau theo ta đi cứu trưởng môn. Mà Thái La nhìn xem Lý Thiên Cương bộ dáng bây giờ, hai mắt chấn kinh, Thục Sơn kiếm quyết một thức sau cùng, vạn kiếm quý nhất. Tiểu tử này, cuối cùng này một thức đã rất nhiều năm không ai có thể đạt tới. Hán, Thái La đạo hữu, ngươi cứ thế cái cầu à, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu là lão phu chết ở chỗ này, làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hoa nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ Thái La giận không chỗ phát tiết, cái này đến lúc nào rồi, hắn còn ở nơi này đứng đờ người ra. Giả trang cái gì con bê? Bạch Hoa kinh hô đem Thái La đánh thức. Cái sau cũng là kịp phản ứng. Vạn kiếm quý nhất cố nhiên chấn kinh, nhưng là chịu trên thân coi như không phải chuyện như vậy. Thái La đem trong tay kiếm nhấc lên một thanh hướng phía Lý Thiên Cương ném tới. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý Thiên Cương nghe vậy nhìn sang, chỉ kiến giải trên mặt nằm một thanh trường kiếm màu bạc. Thiên quyết. Hắn lực lượng chậm rãi lui tán, đồng thời cái kia cuốn tới kiếm ý bắt đầu biến mất. Lý Thiên Cương hầu nghi nhìn Thái La một chút, đưa tay một chảo, Thiên Quyết rơi vào trong tay của hắn, nhìn kỹ đi. Hắc, thật đúng là thật. Huyết tượng là tuyệt đối mô phỏng không ra Thiên Quyết bản thân. Sư bá. Nghe được câu này, Bạch Hoa khóc. Rốt cục chờ đến ngươi. Thái La a, ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, ta đều phải chết. Đây chính là các ngươi thuộc sân người. Năm đó ngươi sư đệ nhắc tới lấy đao đỡ trên cổ ta để cho ta giam giữ cái kia tuyệt thế ma đầu. Hiện tại đồ tôn của ngươi dẫn theo đao muốn giết ta. Ngươi cho ta phân xử thử, ta Trường Lưu đắc tội người nào? Thái La nghe vậy sắc mặt xấu hổ. Cái này theo đạo lý tới nói đích thật là vấn đề của bọn hắn. Lý Thiên Cương nhìn xem trong tay Thiên Khuyết tiện tay đem đèo tại sau lưng, lấy ra mặt của hắn độ dày đều là không nhịn được nóng lên. Nếu không phải Thái La xuất hiện ở đây, chỉ sợ hắn thật sẽ giết Bạch Hoa. Đến lúc đó hắn mới là xông ra đại họa. Lý Thiên Cương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trường môn sư bá, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến. Ta nếu là không đến ngươi kế tiếp là không phải muốn đem Trường Lưu người đều giết đi. Thái La trong đôi mắt tản ra lửa giận. Không phải trưởng môn sư bá, ngươi nghe ta giải thích. Lý Thiên Cương nhìn thấy sư bá nổi giận nhanh lên đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Nghe hắn, Thái La dần dần sắc mặt hòa hoãn. Sư bá, tình huống liền là như thế cái tình huống, nhiều hoắc hô thật thật giả giả lẫn vào cùng một chỗ, ta sao có thể biết ai là thật ai là giả? Nếu là dựa theo đạo lý mà nói, ta động thủ cũng là không có tâm bệnh có phải hay không? Thái La khẽ gật đầu. Nếu là như vậy lời nói, đích xác không ít là vấn đề của ngươi. Bạch Hoa vừa đem Huyền Thiên kính cẩn thận chân tang bắt đầu, nghe hai người đối thoại lập tức lửa bụt một cái liền chạy bắt đầu. Không phải hắn vấn đề là vấn đề của ta. Ta lão ta đáng chết ta. Ta giải thích hắn nghe sao? Kém chút cho ta Trường Lưu trí bảo Huyền Thiên kính bổ. Thái La chép miệng a lấy miệng. Bạch Hoa đạo hữu, cái này đi, được rồi, cứ như vậy đi qua đi, đều là người trong đồng đạo, không cần nhỏ mọn như vậy. Cái này hắn cũng không cách nào nói. Dù sao năm đó là Thái Huyền tới buộc người ta bắt giữ nhiều hoắc hô. Bây giờ những chuyện này cũng là nhiều hoắc hô một tay tạo thành. Dựa theo nhân quả đạo lý mà nói, chuyện này căn kết vẫn phải tại Thái Huyền trên thân. Đồng thời Thái La nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mình là đến đây, bằng không đến lúc đó Lý Thiên Cương thật đem Bạch Hoa giết. Hắn vẫn phải phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Chậc chậc chậc. Mình hôm nay thật sự là làm một kiện vĩ đại sự tình. Cứu vớt Trường Lưu Sơn môn a. A Di Đà Phật. Ấy không đúng. Làm sao niệm con lựa chọc từ đâu? Người mẫu. Chương 47. Sư bá, tín hiệu không tốt ngươi đừng nói nữa Trường Lưu Sơn môn. Thanh Hư cung. Trong cung điện, Trường Lưu cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau, nghe Lý Thiên Cương giải thích, tất cả mọi người là nhất thời vông ngôn. Dù sao dựa theo Lý Thiên Cương nói tới đích thật là không dễ phân biệt. Với lại nhiều hoắc hô nhất là giỏi về đùa bỡn lòng người điểm liền là thật thật giả giả để ngươi căn bản đoán không ra. Cái này cũng khó mà nói là Lý Thiên Cương trách nhiệm, nhưng là nói là Bạch Hoa trách nhiệm đi, giống như cũng nói không đi qua. Dù sao Bạch Hoa cũng là người bị hại thứ nhất. Bạch Hoa đạo hữu, chuyện này xem như ta Thục Sơn có lỗi với ngươi, đến tương lai có cơ hội, lão phu nhất định an bài ngươi. Thái La cười ha hà nói. Bạch Hoa lắc đầu thở dài. Hắn dù sao cũng là trên giang hồ nhân vật nổi danh, bây giờ bị Lý Thiên Cương như thế cái tiểu bối đánh chạy trốn từ phía. Cái này nói ra còn thể thống gì? Nhưng là đại cục đi lên nói là chuyện tốt. Tối thiểu nhiều hoắc hô quả tạc đạn kia bị Lý Thiên Cương giết chết. Đồng thời, hắn cũng là sợ không thôi. Mình thậm chí cũng không biết nhiều hoắc hô là lúc nào đã có thể hành động tự nhiên. Chuyện này cứ định như vậy đi. Ha 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 ha, đạo hữu rộng thoáng, chúng ta sau này sự tình bên trên gặp đi, Thiên Cương cho Bạch Hoa đạo hữu bồi tội. Thái La hài lòng lộ ra tiếu dung. Lý Thiên Cương nghe vậy đứng dậy đối Bạch Hoa không mình hành lễ. Có lỗi liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm. Một mã là một mã. Không thể lấy mạnh hiếp yếu là mình cơ bản chuẩn tắc. Được rồi, ta cũng không dùng tiểu tử ngươi xin lỗi, tiểu tử ngươi làm không sai, người tu đạo chúng ta nên như thế, đối hết thể tà ác duy trì kiên quyết chống lại.
Bất quá hôm nay chuyện này ai đều không cho ta truyền đi. Nếu để cho lão phu biết chuyện này lưu truyền trên giang hồ, các ngươi, Trường Môn yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Trường Lưu cao tầng cùng kêu lên đáp ứng nói, cái này thuộc về là cho mình bôi đen, bọn hắn khẳng định không đối ngoại nói. Thái La cũng là liên tục cam đoan chuyện này sẽ không bị ngoại nhân biết. Lý Thiên Cương trong điện nghe bọn hắn hàn huyên, đông cảm giác nhàm chán, lặng lẽ rời đi đại điện, đi đến bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nơi xa một nam một nữ nhìn thấy mình quay đầu rời đi, tựa như gặp quỷ giống như. Lý Thiên Cương nhếch miệng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, làm việc luôn luôn phải bỏ ra sao. Trường Lưu núi bố trí thật tựa như tiên cảnh đồng dạng, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đình đài lầu các đều là hoa lệ phi phàm. Lý Thiên Cương lắc lư lúc đột nhiên dừng ở tại chỗ. Tông Huyền đâu? Hắn lập tức vung tay đạp kiếm bay ra ngoài. Song song, vừa rồi vào xem lấy đánh lao đầu, đem Tông Huyền triệt để đem quên đi. Dựa theo hắn nhập ma trình độ kia, hiện tại sẽ không phải đã bị ngọn lửa đốt người mà chết đi. Lý Thiên Cương vội vàng đuổi tới nơi đó thời điểm, đột nhiên mặt mày ngưng trọng, chỉ gặp Tông Huyền đang chờ tại cách đó không xa, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, ở trần, Phật quang nhuộm đỏ thân thể của hắn, tựa như ngồi Phật đồng dạng. Lý Thiên Cương dừng bước lại chống kiếm con mắt nhắm lại. Tiểu tử này căn cốt cũng không đơn giản a. Bây giờ cố ba động này thế nhưng là so trước đó cường đại mấy lần. Không hề nghi ngờ, Tông Huyền là dựa vào lấy mình cứng cỏi chi tâm ngạnh sinh sinh vượt qua đi. Chậc chậc chậc. Ghê gớm. Lý Thiên Cương cũng không phải dậy, ngồi trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn xem Tông Huyền. Đại khái đi qua nửa canh giờ, A Tông Huyền trên người Phật quang dần dần thu hồi. Mở mắt ra trong nháy mắt, hai mắt kim quang lấp lóe mà ra. A Di Đà Phật. Tông Huyền từ dưới đất đứng lên. Hiện tại cảm giác rất là để hắn say mê. Đột phá tâm mà sau Tông Huyền tại Phật pháp trên đường tiến thêm một bước, ngày xưa những cảm giác kia tối nghĩa đi cảm giác cũng là trở nên thông suốt. Chân nhân, ta đột phá tâm ma, ta khiêu chiến uy hiếp thành công. Tông Huyền cao hứng đi tới, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Hắn cuối cùng còn tính là đột phá mình hạn chế, siêu biệt mình. Ta có thể. Lý Thiên Cương sắc mặt rất là phức tạp, cái kia Tông Huyền, ta không phải cố ý muốn đả kích ngươi, kỳ thật có hay không một loại khả năng là ngươi nghẹn thời gian quá dài, sau đó đột nhiên thả ra một cái cho nên cảnh giới tăng lên. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Cương ánh mắt không nhịn được liếc về phía hắn. Tông Huyền nghe vậy cúi đầu xem xét, lúc này sắc mặt trắng bệch. Ta phá giới. Thương phấn cùng vui vẻ không còn sót lại chút gì. Hắn cho là mình chặn lại, không nghĩ tới là kết thúc. Lý Thiên Cương thở dài, quay người đi xa. Cái gì cũng có cái lần thứ nhất, bất quá đối với Tông Huyền tới nói khả năng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Hắn đi xa sau liền nghe đến thê lương tiếng khóc. Tông Huyền quỳ rạp xuống đất, không ngừng lấy tay đấm vào mặt đất. Vì cái gì a? Vì cái gì? Tông Huyền hồi tưởng đến vừa rồi kinh lịch hết thảy, sắc mặt xanh đỏ, một trận dị dạng sinh ra. Thân thể của hắn bản năng phản ứng. Tông Huyền khóc càng thảm hơn. Chờ trở lại đế đô sau hắn liền đi tịnh sự tình phòng. Tạp niệm chưa trừ diệt dùng cái gì thành Phật, đã khống chế không nổi. Cái kia dứt khoát cũng không muốn rồi. A, Lý Thiên Cương nghe tiếng khóc của hắn cười thở không ra hơi. Tại cái này tổn hại con bê thật sự là cung cấp cho mình 100 năm trò cười. Chết cười. Vừa rồi hắn tính vạ thời điểm mình cũng không thấy. Chỉ có thể nói hắn dự đoán là chính xác. Cầu thí tâm ma liền là niên thiếu huyết khí phương cường, nhất là Tông Huyền là võ tăng. Rất lớn cái tiểu họa tử cái đồ chơi này người nói đùa đâu. Ha 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 ha. Cái này đại đồ đần. Bất quá tiếp xuống liền xem bản thân hắn. Hắn hôm nay đã có hai con đường. Liền xem bản thân hắn đi như thế nào. Không phá thì không xây được. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Thái La đến tự nhiên không thể giống Lý Thiên Cương như thế, làm xong việc vô nông liền đi. Chọn vẹn tại Trường Lưu chờ đợi 7 ngày. Có thể cảm giác được, những người này bình thường đều không gặp được người xa lạ, đối với mình đó là một trận hỏi thăm trong thế tục sự tình. Mà Lý Thiên Cương cũng là lưu manh, đem đã sinh hoạt chia sẻ cho Trường Lưu tuổi trẻ đệ tử, nghe bọn hắn là tâm viên ý mã, không ngừng hâm mộ. Lý Thiên Cương đồng thời nói cho bọn hắn, đến tương lai có cơ hội, đến đế đô hắn làm chủ, mời đám người tùy tiện chơi. 7 ngày bên trong, Thái La cùng Bạch Hoa cùng ngồi đàm đạo. Kỳ thật nói là luận đạo liền là nói chuyện tào lao bắt quái, đông ra giải lý giang ngắn, nhà ai tông môn giang nghịch đổ, nhà ai đệ tử. Mà cái này 7 ngày Tông Huyền đều là mỗi ngày tìm một chỗ không người trốn đi đến, an ủi mình vỡ vụn tâm linh. Đồng thời tại hắn phá giới về sau, đỉnh đầu mọc ra một tầng lông xù tóc. Lý Thiên Cương sờ bắt đầu rất là thuận tay, giống như là lông chó giống như. 7 ngày sau, Trường Lưu dưới núi, Bạch Hoa dẫn theo Trường Lưu cao tầng cùng nhau mà đến, hôm nay liền là Thái La bọn hắn rời đi thời gian. Đạo hữu, lúc này từ biệt chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, hôm nay thiên hạ chỉ nổi, bảo trọng. Bạch Hoa chỉnh trọng hành lễ. Thục Sơn không giống Trường Lưu, ngăn cách, không trộn lẫn thế tục. Hán thân là Đại Chu quốc giáo tất nhiên sẽ tại trận này dung chuyển bên trong chịu ảnh hưởng. Thái La nghiêm mặt đáp lễ. Đạo hữu không cần lo lắng, có ngày cương tại, ta Thục Sơn cùng thế tục cũng coi là có cái đại diện người, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Đúng vậy à, Thục Sơn thật sự là khó lường, vận may cường thịnh, trước có Thái Huyền sau có Thiên Cương, hữu phúc. Bạch Hoa khó nén hâm mộ. Đạo hữu núi cao sâu dài, xin từ biệt ta. Thái La mỉm cười phất tay mà đi. Lý Thiên Cương không mình hành lễ gót lấy Thái La mà đi. Bên cạnh Tông Huyền tựa như tới thời điểm yên lặng đi theo Lý Thiên Cương sau lưng, ngồi lên bệ gỗ cảm thụ được sóng biết chi khí, ba người dần dần biến mất tại Bạch Hoa đám người giữa tầm mắt. Thái La nhìn xem gánh vác ba thanh kiếm Lý Thiên Cương, trên mặt chất lên tiểu dung, "Thiên Cương, chìm không chìm? Nếu không sư bà giúp ngươi cầm một thanh." Lý Thiên Cương lúc này lui lại nửa bước. "Sư bà không cần lo lắng, đệ tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đọc được đậu. Sư bà tuổi tác đã cao, cũng đừng lưng nặng như vậy."
Nhìn xem Lý Thiên Cương ánh mắt bên trong cảnh giới Thái La thở dài. Lần này đi ra thua lỗ. Ba thanh kiếm toàn bộ đều rơi vào Lý Thiên Cương trong tay. Cái này, Thiên Cương, sư bá, tín hiệu không tốt, ngươi đừng nói chuyện. Như thế nào tín hiệu? Ân, nói ngươi cũng không hiểu. Chương 48, Tông Huyền đổi tên cực khổ phạm đổi. Kiếm ngươi muốn liền cho ngươi đi, dù sao ngươi ở vào thế tục ở trong dùng đến đến. Thái La hai mắt khẽ nhúc đích, nhìn xem Lý Thiên Cương khỏe miệng không nhịn được cong lên đến. Thục Sơn lúc trước lập môn ý chí chính là vì thiên hạ mở thái bình. Cái này hoành nguyện tại lao tổ trong tay làm được. Nhưng là hậu đại ở trong có thể chạm đến biên giới người lắc đắc không có mấy. Thế gian trắng đen lẫn lộn cùng một chỗ, nào có như vậy tuyệt đối thái bình. Người bản thân liền là phức tạp nhất chi vật. Cho nên về sau Thục Sơn môn nhân đều là theo bản năng không để ý đến lao tổ lập phái hoành nguyện. Không thể làm thành sự tình lao treo ở bên miệng, cái kia chính là dối trá. Nhưng là bây giờ Thái La tại Lý Thiên Cương trên thân thấy được hoành nguyện khả năng. Thái La có chút đưa tay, bên cạnh Tông Huyền lập tức nhắm hai mắt lại thẳng tắp đổ vào bệ gỗ phía trên. Lý Thiên Cương trố mắt dưới. Khi thấy Thái La khuôn mặt sau liền biết đối phương là có chuyện nói với chính mình. Sư ba muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Sư phụ ngươi có phải hay không tới bái kiến ngươi? Thái La ngồi xếp bằng, thanh âm nhẹ nhàng. Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thiên Cương hơi nhíu mày. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng sư bá là lão Nghiêm Hoa mắt ủ thải không thành? Tính cách của ngươi cương trực, nhưng là kinh lịch sư phụ ngươi sự tình sau ảm đạm tiêu hồn, bản thân trầm luân. Nhưng là từ khi ngày đó ta để ngươi sau khi xuống núi, ngươi liền tựa như biến thành người khác. Không xa vạn dặm mà đi đọc tiên môn, hủy diệt cái kia tà giáo. Bây giờ lại là xuôi nam trường lưu môn. Cái sau cố nhiên có thể giải thích, nhưng là cái trước quá gỡ ép. Lúc trước ngươi cương trực không hiểu biến báo, nhưng cũng không cầm cường lăng yếu, càng sẽ không để ý tới thế tục sự tình. Lão phu chỉ là già, không phải choáng váng. Thái La cười bắt đầu con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Lý Thiên Cương nghe vậy cười một tiếng, sư bá, ta liền không thể lòng mang chính nghĩa sao? Làm như vậy chính là vì tạo phúc thiên hạ thương sinh. Khẩu hiệu ở trước mặt người ngoài hô hô liền phải, đều là cha sinh mẹ dưỡng, Thục Sơn bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy không phải cho ngươi đi mất mạng. Nói thực ra, sư phụ ngươi có phải là đã trở lại hay không? Thái La tể mi lộng nhăn nói. Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu. Thật không có, sư bá, khả năng ngươi nghe bắt đầu cảm thấy rất ngớ ngẩn, nhưng là ta hành động liền là phát ra từ bản tâm. Giết hiệu cầm đầu người chính là do tâm mà đến, ta cảm thấy bọn hắn hỏng cho nên liền giết. Độc tiên môn người cũng là như thế. Ta tâm ta đi, trong mắt như minh kính. Muốn hành động là xung động. Thái La khỏe miệng giật một cái, sờ lấy râu ria cười giản dỡ. Vậy là ngươi coi trọng nữ đế. Sư bá, trong lòng ngươi có thể hay không có chút chính năng lượng đồ vật? Lý Thiên Cương liếc mắt. Lão nhân này quá không đứng đắn. Bất quá nữ đế dáng dấp sắc thực đẹp mắt, có thể cùng hồ ly tinh so sánh á thôi. Ngươi nếu không muốn nói coi như xong đi, bất quá sư bá vẫn là muốn cùng ngươi nói điểm đóng cửa lại lời nói. Tiểu tử ngươi không thể toàn cơ bắp quá thẳng, tại thế tục có thể coi trọng nữ đế cũng được, nhưng là tính tình thu liễm thu liễm. Đừng hơi một tí liền là một kiếm vô tới. Thế giới này yêu nghiệt vô số, vạn nhất đụng tới ngươi phách không chết đây này. Vậy ngươi sẽ chết. Thái La tận tình dặn dò. Hắn liền không rõ, bọn hắn một đám tinh tóc tơ đều là chống không lao đầu, làm sao lại bồi dưỡng được tới một cái lăng đầu thanh. Lý Thiên Cương chăm chú nhìn Thái La. Sư bá, cho đến tận này không có ta phép không chết. Tương lai đâu? Tương lai cũng không có. Nếu là có đâu? Vậy liền thêm một kiếm. Mẹ ngươi, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Thái La nghe Lý Thiên Cương lời nói, dựng râu trừng mắt. Sư bá, ngươi đừng nhìn ta hiện tại lắc lư tựa như là cái đục đạo sĩ, kỳ thật nội tâm của ta rất bảo thủ. Ấn ta biết, đã ta nói ngươi không nghe, vậy liền theo chính ngươi ý tứ tới đi. Nếu là có một ngày thật đụng phải nhân vật lợi hại, ta sẽ trở về cầu viện. Lý Thiên Cương gật đầu an ủi Thái La. Nhưng là cái sau lời kế tiếp để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thái La quay đầu ngưng lông mày nhìn về phía Lý Thiên Cương. Không phải, nếu là thật sự đụng phải loại kia nhân vật, nhớ kỹ nói ngươi đã cùng Thục Sơn thoát ly quan hệ. Tuyệt đối đừng tự giới thiệu, chớ nói chi là ngươi sư trưởng sẽ cho ngươi báo thủ. Lão phu không có như vậy năng lực. Nghe Thái La lời nói, Lý Thiên Cương bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy động. Nhìn xem tiên phong đạo cốt Thái La rất khó tin tưởng loại lời này là từ trong miệng hắn nói ra được. Thật mạnh tương phản cảm giác. Sư bá, ngươi. Vừa muốn mở miệng Lý Thiên Cương bị Thái La đánh gãy. Thiên Cương, ngươi đều đánh không lại, ta có thể đánh được. Chết thì chết, người sống đến sống tốt. Sư bá, ngươi sống thông thấu. Lược thấu. Chớ sáu. Thái La nói xong đứng người lên, vung tay phất trần, hai thanh tay cầm lớn nhỏ kiếm từ ống tay áo thoát ra. Nói đến thế thôi, nhớ kỹ lời của sư bá. Đi ra ngoài bên ngoài đa số ở nhà người ngẫm lại. Người sống một đời ngoại trừ mạng là của mình, còn lại đều là ngoại vật còn sống mới là hết thảy. Nói xong, Thái La hai cước đạp đi lên, vèo một cái thoát ra không trung, tiêu sái một nhóm. Lý Thiên Cương bước cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lao đầu đồ tốt thật không thiếu. Nhìn xem bộ dáng của hắn Lý Thiên Cương cũng cảm giác mình giống chính là văn trưởng, đối phương mặc chính là hạn dạy trượt băng. Thật ngươi mẫu tiêu sái. Nghĩ đến Thái La lời nói, Lý Thiên Cương hiểu ý cười một tiếng. Cũng là chuyện tốt. Như thế nhạy bén sư môn có thể cho hắn tỉnh không ý chuyện. Người xuyên việt đường vĩnh viễn đều là khó khăn chắc trở. Sư môn người như thế tức thời, tương lai thật bị địch nhân của mình cho uy hiếp, đoán chừng địch nhân kia có thể bị Thái La lắc lư chết. Chắp tay đứng tại bệ gỗ trước, Lý Thiên Cương cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Từ khi mình xuyên qua đến nay, làm không ít chuyện, nhưng đều là tùy tâm mà vì. Hắn không quen nhìn sự tình chính là muốn xuất thủ, liền là đơn giản như vậy.
Về phần nguyên nhân nào có nhiều như vậy nguyên nhân, muốn làm chỉ làm. Hắn muốn làm cái thế giới này thế giới cảnh sát không được sao? Giữ gìn tu hành giới bình an. Tông Huyền từ bệ gỗ bên trên bò lên bắt đầu, nhặt lên thuyền mái chèo tiếp tục vẽ bắt đầu. Tiểu tử ngươi thanh tỉnh rất nhanh a. Lý Thiên Cương quay đầu cười một tiếng. Thái La Sử chính là thuộc sơn thanh thần khí, có thể an tâm tinh thần, mất ngủ thiết yếu. Người bình thường đều phải ngủ một đêm. Không nghĩ tới Tông Huyền nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tông Huyền hoạt động thuyền mái chèo cũng không ngẩng đầu lên. Chân nhân, ta căn bản không có đạo. Lý Thiên Cương trừng to mắt, vậy ngươi vừa rồi, ta nếu là không ngược lại, Thái La chân nhân không phải rất xấu hổ. Cho nên ta liền lắp một cái. Chậc chậc chậc. Nhỏ Tông, ngươi bây giờ thật sự là trưởng thành. Lý Thiên Cương vỗ tay tán dương. Nên nói không nói, đạo lý đối nhân xử thế phương diện này khẳng định là tại mình bồi dưỡng hạ tăng trưởng không thiếu. Chân nhân, ta muốn thay đổi tên. Vì sao? Ta phá giới, ta không xứng lại dùng pháp danh, chân nhân ngươi lên cho ta cái danh tự a. Tông Huyền thanh âm bên trong lộ ra một cỗ đã đối thế tục sinh không thể luyến mê mông cảm giác. Được à, ta am hiểu nhất là tên, nhìn ngươi bây giờ như vậy tâm cảnh ứng cho là tứ đại giai không, không, cái chữ này lời nói. Vậy liền bảo ngươi. Như Lai a. Như Lai. Đây không phải là Phật tổ tục danh sao? Ách. Nơi này cũng là Như Lai. Vậy ta cho ngươi đổi một cái. Lý Thiên Cương nuốt cầm đi qua đi lại. Ta nhìn ngươi về sau cũng là muốn hoàn tục, cùng Phật môn nhất đao lưỡng đoạn, thay đổi triệt để một lần nữa là người, nếu không cứ gọi lao động cải tạo phạm. Lao động cải tạo phạm. Chân nhân, đây không phải tốt danh tự. Tông Huyền đầu lắc giống trống lúc lắc giống như. Cái này nghe bắt đầu là lạ. Chương 49. Thần cơ vệ vây quốc sư phủ cuối cùng Tông Huyền vẫn là không có cải danh tự. Bởi vì Lý Thiên Cương cấp cho danh tự luôn luôn để hắn cảm giác có chút cổ quái. Nghe bắt đầu cũng không phải là người tốt lành gì. Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng là trực giác vẫn phải có. Hai người thừa bẻ gỗ qua hải chi về sau, Lý Thiên Cương liền mang theo Tông Huyền ngự kiếm mà đi. Tại trường lưu đợi đoạn này thời gian, Lý Thiên Cương có thể nói là mười phần nhàm chán chi. Chủ yếu là đi qua sự kiện kia về sau, trường lưu nữ đệ tử nhìn thấy Lý Thiên Cương thật giống như gặp được Diêm Vương, quay đầu bước đi. Chỉ có thể nói ngay lúc đó Lý Thiên Cương quá mức tàn bạo, cho trường lưu đám người lưu lại vùng đi không được ấn tượng. Tiến vào thuộc quốc về sau, Lý Thiên Cương bén nhạy phát hiện không thích hợp. Từ phía trên xem thiết đi, thật là nhiều địa phương đều động viên đại quân. Chân nhân, thật là nhiều binh sĩ a. Tông Huyền túi đầu nhìn sang hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Lý Thiên Cương đáp lại một tiếng. Xem ra hắn tại trường lưu trong khoảng thời gian này, cái này thế tục ở trong phát sinh không ít sự tình. Lý Thiên Cương hơi nhấp nhanh. Nhìn tình huống này hẳn là các nước chư hầu có dị động, hắn đến tranh thủ thời gian về đế đô, vạn nhất đại quân phá vỡ đế đô mình đến bảo vệ mình quốc sư phủ đi. Đế đô. Quốc sư phủ. Làm Yêu đứng tại cổng rất là lo lắng nhìn thoáng qua bên ngoài. Trong phòng, Lương Tiên cùng Thôi Bánh hai người mặt ủ mày chau. Nhất là Thôi Bánh. Tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu. Làm Yêu cô đương, chúng ta ở chỗ này có thể hay không ảnh hưởng đến quốc sư? Lương Tiên mày nhăn lại, thần sắc than thở. Lương công tử, thôi cô nương các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn còn không dám đến quốc sư phủ lỗ mãng. Ai? Ta liền không rõ, vì sao có thể trêu chọc phải những người này? Lương Tiên thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu trong khoảng thời gian này qua mười phần hài lòng. Mỗi ngày mở quán chữa bệnh, ban đêm cùng nương tử thảo luận y thuật. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, tại ba ngày trước, một đám tự xưng là thần cơ vệ người đột nhiên xâm nhập hắn y quán ở trong. Nói vợ hắn là vì họa nhân gian yêu bận. Lương Tiên đủ kiểu giải thích đối phương liền là không nghe. Về sau bất đắc dĩ, Thôi Bánh đành phải động thủ bảo vệ bọn hắn vợ chồng, đem những thần cơ đó vệ người đã thương sau chạy trốn tới quốc sư phủ. Cái này một tránh liền là 4 ngày. Cái này 4 ngày bên trong, mỗi ngày quốc sư bên ngoài phủ đều hưu thần cơ vệ người gắt gao nhìn chằm chằm. Đây quả thực là thay bay vạ gió. Tướng công, cái này nhất định là có người xuất phát từ mục đích nào đó mà đối với chúng ta xuất thủ. Thôi Bánh đến cùng cũng là nhiều năm như vậy khổ tu mà đến. Thế gian này không có vô duyên vô cớ xuất thủ, phàm là xuất thủ vậy cũng là có nguyên nhân. Các ngươi an tâm tại phủ đệ là được, ta đã liên hệ trong cung tổng lĩnh mục Vinh Anh đại nhân, nàng cũng nhanh tới. Làm Yêu thanh âm bên trong cũng có chút khẩn trương. Bây giờ thần cơ vệ thế nhưng là bệ hạ thân tín, tại đế đô ở trong là tiếng tăm lừng lẫy. Trình đại tướng quân phủ đệ bị tịch thu sự tình liền là kỳ chủ đạo. Nàng một giới thị nữ tuy nói cho rằng đối phương không dám vào nhập quốc sư phủ, nhưng là cái này ai có thể nói đúng được chứ? Làm Yêu tiếng nói vừa dứt, Mục Vinh Anh từ bên ngoài đi vào, khi thấy võ trang đầy đủ thần cơ vệ lúc, mày nhăn lại. Nàng đi vào đám người trước người ngưng thần nói, là ai để cho các ngươi đến phong tỏa nơi này? Có biết hay không đây là địa phương nào? Mục tổng lĩnh, tại hạ thần cơ vệ thứ nhất vệ thống lĩnh Triệu Khắc, phụ tổng đốc đại nhân chi mệnh đuổi bắt yêu tà, mà cái kia yêu tà ngay tại tòa phủ đệ này ở trong. Một người trẻ tuổi vác lấy đao đi lên phía trước nói, yêu tà, yêu tà có thể tiến vào quốc sư phủ. Tranh thủ thời gian nhanh chóng triệt hồi, vây quanh quốc sư phủ, các ngươi tổng đốc cũng đảm đương không nổi cái này phong hiểm. Mục Vinh Anh hiển nhiên là không tin trong miệng chi ngôn. Quốc sư phủ ở trong làm sao có thể xuất hiện yêu tà? Đây quả thực là tiên phương dạ đàm. Triệu Khắc khẽ lắc đầu. Bên trên mệnh mang theo, tại hạ cũng không làm chủ được, nếu là tổng lĩnh đại nhân cảm thấy không ổn có thể đi tìm chúng ta tổng đốc. Ngươi, Mục Vinh Anh lúc này sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là quang sinh khí cũng không có những biện pháp khác, thần cơ vệ là bệ hạ thân lập, càng là chỉ nghe mệnh tại bệ hạ một người. Nàng cũng không có biện pháp. Thư lệnh một tiếng sau đó xoay người đi vào quốc sư trong phủ. Nhìn xem Mục Vinh Anh bóng lưng rời đi, Triệu Khắc cười nhạt một tiếng. Nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để cái kia xà yêu chạy. Vâng. Phủ đệ ở trong.
Làm Yêu nhìn thấy Mục Vinh Anh đến vội vàng nên đón. Làm Yêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao bọn hắn nói trong phủ có yêu tà?
Mục Vinh Anh trầm giọng hỏi.
Bọn hắn nói bậy nói bạn, chúng ta quốc sư hảo hữu hai vợ chồng, tại đế đô mở ra một nhà y quán, nào có cái gì yêu tà?
Bọn hắn ăn nói bừa bãi.
Làm Yêu tức giận không thôi nói.
Mục Vinh Anh quay đầu nhìn về phía bên trong Lương Tiên cùng Thôi Bánh.
Khi thấy Thôi Bánh khuôn mặt về sau, mà lấy Mục Vinh Anh kiến thức rộng rãi cũng không khỏi cảm thán một tiếng.
Tư sát chắc tuyệt a.
Liên la bọn hắn.
Đúng vậy a.
Mục Vinh Anh trầm ngâm một lát sau nói, vậy cái này sự kiện ta đi bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ hạ lệnh đem thần cơ vệ rút đi.
Đa tạ tỷ tỷ, cái này thần cơ vệ mỗi ngày đều tại đây phong tỏa, làm cho chúng ta lòng người bàng hoàng.
Cái này nếu là quốc sư trở về còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu.
Mời tỷ tỷ nhanh xin chỉ thị a.
Làm Yêu nhất lo lắng vẫn là Lý Thiên Cương sau khi trở về.
Tính tình của đối phương nếu là nhìn thấy thần cơ vệ vây quanh nhà mình.
Hậu quả kia.
Đi, ta đã biết.
Mục Vinh Anh hiểu rõ Lý Thiên Cương không thể so với Làm Yêu thiếu, cho nên không ngừng lại rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, nàng nhìn chằm chằm thần cơ vệ chúng nhân nói,
ta cái này đi mời bệ hạ hạ lệnh, trong thời gian này nếu người nào dám một mình nhập phủ, đến lúc đó bệ hạ trách tội xuống,
các ngươi cũng chạy không được.
Mục Vinh Anh dứt lời, quay người rời đi.
Từ khi thần cơ vệ cầm xuống Trình Khai Sơn sau danh tiếng nhất thời có 102,
hành vi càng là ngang ngược càn rỡ bắt đầu,
nhất là cái kia Thành Nguyên, tức thì bị đế đô bách quan e ngại.
Đối phương làm việc càng trương cuồng bắt đầu.
Mục Vinh Anh đều là có chút không có nhìn.
Cùng tiễn Mục tổng lĩnh,
Triệu Khác có chút không người.
Đợi Mục Vinh Anh sau khi rời đi,
Triệu Khác bên cạnh người mở miệng.
Sư Minh, chúng ta như thế nào có cần hay không nói cho sư phụ một tiếng?
Ngươi đi nói cho sư phụ một tiếng, cái này Mục Vinh Anh là bệ hạ thân tín, không tốt đắc tội.
Triệu Khác dứt lời quay đầu nhìn lướt qua quốc sư phụ.
Nói thật hắn cũng có chút không rõ.
Vì sao sư phụ sẽ đối với chỉ là một cái xà yêu như thế chấp nhất?
Còn nhất định phải bắt sống.
Nếu không phải là như thế, ban đầu ở y quán ở trong liền có thể đem đánh giết.
Hoàng cung.
Mục Vinh Anh sau khi trở về thẳng đến Cơ Linh Lung chỗ ở mà đi.
Tìm tới Cơ Linh Lung sau đem quốc sư phụ phát sinh sự tình đều giảng cho nàng.
Cơ Linh Lung nghe được thần cơ vệ đem quốc sư phủ vây sau khi đứng lên cũng là trong đôi mắt hơi có chim sắc.
Truyền Thạch Nguyên vào cung.
Quốc sư phủ bây giờ tại đế đô bên trong địa vị cao cả.
Kinh lịch độc nhân sự tình cùng độc tiên môn về sau, Lý Thiên Cương thanh danh đã chuyển vào thiên gia văn hộ.
Cho dù là không chiếu cố phương diện này, Lý Thiên Cương dù sao tại lúc trước mình nhất là bất đắc dĩ lúc kia giúp mình một năm lớn.
Điểm ấy tình nàng vẫn là độc lấy.
Từ chỗ nào phương diện tới nói, vây quốc sư phủ đều không phải là thỏa làm.
Càng quan trọng hơn là chuyện này nàng thế mà không biết.
Cái này khiến Cơ Linh Lung trong lòng hơi có bất mãn.
Chớ nói yêu tà sự tình là thật là giả,
liền là thật.
Đây cũng không phải là thần cơ vệ trước quyền phạm vi bên trong.
Chương 50.
Người dục vọng là thỏa mãn không hết, thần cơ vệ tổng đốc Thạch Nguyên đến.
Theo thị vệ thông báo,
Thạch Nguyên mặc quan phục đi đến,
đối Cơ Linh Lung không mình hành lễ.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Cơ Linh Lung ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, bờ môi khẽ nhúc nhích.
Thạch đại nhân, quốc sư phụ sự tình ngươi nhưng có biết?
Thạch Nguyên đã sớm biết chuyện này, sắc mặt cũng không hoảng hốt, cũng có chút túi đầu nói,
hồi bẩm bệ hạ, việc này vi thần biết được, vi thần cũng không phải là cố ý như thế mà vì.
Bốn ngày trước, thần phát hiện đế đô ở trong yêu khí bằng bạc, lúc này sai người đi điều tra việc này.
Cuối cùng tại đế đô một nhà y quán bên trong phát hiện yêu khí chi lai nguyên.
Là sợ yêu tà hoắc loạn đế đô nguy hại bệ hạ, cho nên phái người xuất thủ.
Chỉ là không nghĩ tới cái kia yêu tà thế mà cùng quốc sư có cũ.
Cơ Linh Lung nghe Thạch Nguyên lời nói, khẽ ngẩng đầu.
Quả thật là yêu tà.
Thạch Nguyên nói chắc như đinh đóng cột nói.
Thần đã xác định, cái kia y quán lao bản vợ chính là hồ yêu.
Nghe được hắn, Mục Vinh Anh lúc này hơi biến sắc mặt.
Thạch Nguyên khẳng định là không dám lắc lư Cơ Linh Lung,
lại liên tưởng đến đối phương tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng cũng là không khỏi có châu nghi hoặc.
Thật chẳng lẽ chính là hồ yêu?
Đem thần cơ vệ triệt hồi a.
Cơ Linh Lung trầm mặc một lát khoát tay áo.
Thạch Nguyên ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cơ Linh Lung.
Vậy hạ, cái kia hồ yêu,
chấm không muốn lặp lại lần thứ hai, triệt hồi đi. Đã cùng quốc sư có cũ vậy đã nói do hắn tính nguy hại cơ bản không ngại.
Nếu là có ảnh hưởng, quốc sư cũng sẽ không lưu nàng đến bây giờ.
Các nước sư sau khi trở về, chấm sẽ đi hỏi thăm. Chuyện này thần cơ vệ lưu không nên nhúng tay.
Cơ Linh Lung tiếng nói ở trong mang theo không thể hoài nghi ngữ khí.
So với Thành Nguyên, nàng càng tin tưởng Lý Thiên Cương.
Cái sau loại kia cơ hồ tiếp cận lãnh huyết tâm tư, là sẽ không bỏ mặc một cái có nguy hại yêu tà tại đế đô.
Đối phương có thể tồn tại cũng nói liền là hắn không nhiều lắm tính nguy hại.
Thạch Nguyên nghe vậy, túi người hành lễ.
Thần tuân chỉ.
Cơ Linh Lung đều đã nói thành dạng này, hắn còn có thể nói cái gì?
Chỉ có thể đáp ứng.
Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tiếp xuống nhìn chằm chằm tin quốc công lão hồ ly kia liền có thể.
Ngươi phải hiểu được chức trách của ngươi là cái gì.
Những này yêu tà sự tình phí sức không có kết quả tốt liền để cho Lý Thiên Cương giải quyết ta.
Cơ Linh Lung nói xong khoát tay áo.
Chấm mệt mỏi.
Vi thần tuân chỉ, vi thần cáo lui.
Thạch Nguyên quay người lui xuống.
Rời đi cung điện về sau, Thạch Nguyên lông mày sâu nhăn, sắc mặt âm xót xa.
Nghĩ tính bạn tính không có tính tới cái kia hồ yêu thế mà cùng Lý Thiên Cương nhận biết.
Nhưng là chuyện này cứ tính như vậy.
Cũng không được.
Triệu Sơn Hải thật vất vả có thể thành hơi.
Nếu là không có lẫn nhau tán, hắn không chừng còn biết tìm cho mình vài việc gì đó đến.
Chỉ là một cái hồ yêu thôi, Lý Thiên Cương còn có thể cùng mình như thế nào?
Đã con đường này đi không thông.
Vậy hắn liền dùng đại thế mà bách.
Đế đô bách tính nếu là biết mình bên cạnh có yêu quái, chẳng lẽ còn có thể ngồi yên không lý đến.
đến lúc đó hắn liền nhìn xem Lý Tiên Cương có hay không loại kia bản sự, chấn không chấn ở đế đô bách tính, chấn không chấn ở dư luận sôi trào. Thạch Nguyên đôi mắt hiện lên vẻ trêu tức. Đoạn này thời gian hắn cũng tăng trưởng không ít kiến thức. Có đôi khi giết người không nhất định phải dùng đao. Trong điện, Cơ Linh Lung rút đi hoa phục mặc một thân nhẹ áo, lười biếng tựa ở trên giường. Cái kia hồ yêu có phải hay không tướng mạo tuyệt mỹ? Nghe Cơ Linh Lung tra hỏi, Mục Vinh Anh gật đầu nói, là bệ hạ, tư sát tuyệt diễm. Hừ, chó không đổi được nước cức. Nói cái gì yêu tà sự tình, bất quá là muốn cho đệ tử của hắn tìm đồ chơi thôi. Cơ Linh Lung tâm tư ở tại mở miệng thời điểm liền đã minh bạch Thạch Nguyên muốn làm gì. Đế đô độc nhân xôn xao thời điểm không gặp hắn đến, bây giờ vì một cái vô hại xà yêu làm to chuyện, thậm chí không tiếc vây quanh quốc sư phủ. Nếu là không nói hắn có cái khác mục đích, Cơ Linh Lung căn bản không tin. Mà bây giờ liền đã có thể nhưng. Bệ hạ, nếu không ta đi gõ hạ Thạch Nguyên. Lý Thiên Cương nếu là trở về biết việc này chỉ sợ không được thiện. Mục Vinh Anh bộ dạng phục tùng xin chỉ thị. Thôi, không cần quá nhiều, Thạch Nguyên sẽ không như vậy coi như tôi, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem cái kia hồ yêu cầm xuống. Dưới lúc Lý Thiên Cương biết sau tất nhiên không buông tha việc này, để bọn hắn đấu đi thôi. Các loại Thạch Nguyên không thể đi xuống đường thời điểm liền sẽ biết, hắn có đều là châm cho hắn. Người đi gõ không đau không ngứa, kém xa Lý Thiên Cương. Thạch Nguyên đến cùng vẫn chỉ là một cái người tu hành. Tại Cơ Linh Lung loại này từ nhỏ đã tại quyền lực chiến đấu dưới trong mắt người, hành vi của hắn mưu đồ mục đích nhìn một cái không sót gì. Suy nghĩ trong lòng đều là không thể gạt được con mắt của nàng. Thần Cơ Vệ là nàng một tay thành lập độc tài cơ cấu. Vì cam đoan loại này bá đạo phương thức làm việc, Cơ Linh Lung không thể ra mặt chèn ép. Nếu là nàng chèn ép, như vậy Bách Quan liền sẽ không lại đem hắn coi ra gì. Cho nên Lý Thiên Cương là cái thí sinh rất tốt. Thân ở đại trúc nhưng là không vào triều đường. Năng lực phi phàm, tính cách bá đạo. Để bọn hắn chơi đi. Mục Vinh Anh không mình hành lễ. Nô tỳ minh bạch. Anh nhi, cái kia hồ yêu cùng chấm so sánh ai càng hơn một bậc. Cơ Linh Lung đột nhiên mở miệng hỏi Mục Vinh Anh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bệ hạ, ngài chính là thiết tử, chỉ là một cái yêu tà sao có thể cùng ngài đánh đồng. Nàng không kịp ngài một phần bạn. Mục Vinh Anh lúc nói chắc như đinh đóng cột. Nàng đích xác liền thì cho là như vậy. Ha ha, vẫn là ngươi biết nói chuyện, đi lĩnh thưởng a. Cơ Linh Lung khoát tay áo. Đối với cái này hồ yêu, nàng kỳ thật còn có cái suy đoán. Vợ chồng là giả, Lý Thiên Cương chăn nuôi đồ chơi là thật. Dù sao hồ yêu đối với tất cả nam nhân mà nói đều là tràn ngập sức hấp dẫn. Thạch Nguyên trong phủ đệ. Triệu Sơn Hải nghe bệ hạ nhúng tay chuyện này, lúc này sắc mặt không vui. Rõ ràng là yêu tà, nữ đế thế mà bỏ mặc không quan tâm. Đây là cái đạo lý gì? Hôn quân. Triệu Sơn Hải vừa dứt lời, Thạch Nguyên đưa tay một bàn tay đem quất ngã xuống đất. Hai bách mạch rừng, ngươi thêm chút đầu góc được hay không? Triệu Sơn Hải, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại như thế của bội, ta liền đem ngươi đưa ra đế đô. Đối mặt Thạch Nguyên giận dữ mắng mỏ, Triệu Sơn Hải lần này không có thuận theo, mà là đứng dậy trực diện Thạch Nguyên. Phụ thân ta nói chỗ nào không đúng? Rõ ràng liền là yêu tà. Nàng dựa vào cái gì không cho chúng ta động thủ? Ngươi câm miệng cho ta, chuyện này ta tự có kết luận, sau chuyện này ngươi nhất định phải cho ta an an ổn ổn. Nghe được Thạch Nguyên lời nói, Triệu Sơn Hải không ngừng gật đầu. Phụ thân ta chỉ cần hộ yêu, chỉ cần cho ta ta liền hảo hảo sinh hoạt, ta nhất định phải hộ yêu. Thạch Nguyên nhìn thấy hình dạng của hắn, trong lòng thở dài. Bị dục vọng đã làm choáng váng đầu óc, thỏa mãn hắn về sau, liền theo hắn đi thôi. Bình thản vượt qua cả đời này. Chương 51. Lý Thiên Cương trở về rốt cục trở lại đế đô. Lý Thiên Cương vào thành về sau duỗi người ra duỗi lưng một cái. Nên nói không nói, lần này ra ngoài là thật là có chút mỏi mệt, ngự kiếm phi hành hành động này là rất tiên, nhưng là vật này thật giống như ngươi vừa học được lái xe thời điểm, sẽ cảm thấy hưng phấn, mới mẻ cảm giác đủ. Đi ra ngoài 2 phút đồng hồ đều muốn lái xe, nhưng là vật này thời gian dài về sau, ngươi thả rằng cưỡi xe chạy bằng điện ngươi đều không nghĩ thông xe. Cái này cùng ngự kiếm phi hành là một cái đạo lý. Hoặc là nói đây chính là nhân tính, không được đến thời điểm nghĩ ra được, đạt được về sau vừa mới bắt đầu sẽ hưng phấn, về sau dần dần bình thản trở lại. Hiện tại Lý Thiên Cương ngự kiếm đã có chút mệt mỏi. Tông Huyền theo ở phía sau như cái tên ngốc giống như. Mấy ngày nay hắn ngược lại là rất nhiều, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là cái kia nửa chết nửa sống đức hạnh. Mặt mũi tràn đầy đều viết có người thiếu ta 500 lượng cảm giác. Vào thành về sau Lý Thiên Cương khoan thai hướng phía quốc sư phủ mà đi. Đi ngang qua thời điểm hắn bén nhạy phát hiện ven đường bách tính nhìn mình ánh mắt đều có chút biến động. Hắn tại đế đô nổi tiếng vẫn còn rất cao. Nhận biết mình người tương đối nhiều. Nhưng là bình thường những người dân này đều là đối với mình gọi là một cái nhiệt tình. Hiện tại cảm giác giống như có chút kỳ quái. Lý Thiên Cương lập tức đem mình lục thức triển khai. Người quốc sư này là đi xa nhà. Đó cũng không phải là mà. Nếu không phải hắn đi xa nhà, cái kia thần cơ vệ có thể biết trong nhà hắn ẩn giấu cái yêu quái sao? Hừ, cầu thí quốc sư. Làm cái yêu quái tại đế đô, ai họa chúng ta? Nghe nói như thế, Lý Thiên Cương bước chân dừng lại, quay đầu đi. Nói lời này chính là cái hiệu thuốc mập mạp lão bản. Cảm nhận được Lý Thiên Cương ánh mắt về sau, đối phương ánh mắt trốn tránh. Mà Lý Thiên Cương thì là sải bước đi đến trước mặt hắn, ngoắc ngón tay. Người đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Mập lão bản chất lên lung túng tiểu dung. Quốc sư ngươi nói cái gì đó, ta vừa rồi không nói chuyện, nói cái gì? Lời con chưa dứt, một thanh trường kiếm màu đen nằm ngang ở trên cổ hắn. Lý Thiên Cương không chứa tình cảm con ngươi khiến cho tựa như thân ở hàn băng ở trong. Ta để ngươi lặp lại lần nữa, hiểu? Đúng đúng đúng, quốc sư, ta nói ngươi là cậu thí quốc sư, làm cái yêu quái tại đế đô thai họa chúng ta. Mập lao bản sắc mặt khóc tang âm thanh run rẩy một chữ không kém đem mình mới vừa nói thổ lộ đi ra. Thai họa ngươi?
Lý Thiên Cương có chút dương mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Không có. Không có.
Vậy ngươi nói cái gì đâu?
Ta đáng chết, ta thật xin lỗi quốc sư, ta cũng nôn.
Mập lão bản đội vàng hướng trên mặt của mình chào hỏi. Lý Thiên Cương nhìn mình thời điểm, hắn cảm giác mình đều tại biên giới tử vong. Quỳ xuống đất đập một giờ, thiếu một hơi thở, ta hôm nay ban đêm đến nhà ngươi tìm ngươi. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng đem kiếm rút về thả lỏng phía sau. Nhìn lướt qua lời mới vừa nói những người khác, quay đầu nhìn về quốc sư phủ mà đi. Có thể cùng yêu quái dính líu quan hệ chỉ có tôi đoán. Còn có cái kia thần cơ vệ. Hai cái này là thế nào dính líu quan hệ hắn làm không rõ ràng. Sau khi trở về tìm làm yêu hỏi một chút. Xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này có đại sự a. Cái kia mập lão bản quỳ rạp xuống đất đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn kỳ thật cũng không phải đơn thuần miệng tiện, chủ yếu là lúc trước Lương Tiên mới vừa vào đế đô thời điểm hắn liền cùng hắn có chút gấp mắt. Lại thêm lúc trước nhìn thấy thôi bánh kinh thế dung mạo hậu tâm bên trong không công bằng. Trong nhà hắn đã là hoàng kiểm bà một cái, vừa so sánh cái này tâm lý chênh lệch cảm giác quá lớn, cho nên có hôm nay mở miệng. Nhưng là giờ phút này mập lão bản sợ hai gấp gáp quỳ trên mặt đất gọi là một cái dùng sức, đánh mình hai cái gương mặt không ngừng rung động. Dân chúng chung quanh anh một cái tản, vừa rồi lại nhảy qua mấy người kia trong lòng sợ hãi không thôi. May bọn hắn chưa nói quá phận. Lý Thiên Cương chắp tay sải bước đi hướng quốc sư phủ. Đi theo sau lưng hắn Tông Huyền tự nhiên cũng là nghe rõ ràng lý do. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có gì tâm tư đi quản thôi đánh sự tình, mình bây giờ một cái đầu hai cái đại. Trở lại quốc sư phủ, Lý Thiên Cương bước vào cánh cửa liền thấy mấy cái thị nữ tại cửa ra vào trông coi. Khi thấy Lý Thiên Cương về sau, chúng nữ đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Quốc sư trở về, lão bản trở về. Tập nhạc thanh âm vang lên. Vùng trong ở trong làm yêu cùng thôi đánh còn có Lương Tiên mấy người bỏ ra. Làm yêu lao ra thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Lão bản, ngươi cuối cùng là trở về. Làm yêu tâm tình buông lỏng, hốc mắt đỏ bừng, trong khoảng thời gian này nàng mặc dù cũng không làm cái gì, nhưng là đối mặt thần cơ vệ sự tình, đọc lại không ít cảm xúc. Có ta ở đây, yên tâm đi. Lý Thiên Cương sờ lên làm yêu đầu sau đó nhìn về phía Lương Tiên vợ chồng, nói một chút đi, ta không trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Nói xong hắn nhấc chân đi vào. Trên đường, Lương Tiên đám người tương lai long đi mạch toàn bộ đều nói cho Lý Thiên Cương. Nghe tới thần cơ vệ là lấy cái gì yêu tả tên ra tay với thôi bánh thời điểm, Lý Thiên Cương nhếch miệng lên. Cái này căn bản là vô nghĩa. Trong nhà mình cất giấu một cái phạm tội cưỡng gian sau đó ở bên ngoài bắt một cái chuyện gì đều không làm yêu quái. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Làm Lý Thiên Cương nghe được thần cơ vệ dám chắn quốc sư của mình phụ lúc, khuôn mặt nghiêm túc. Chắn quốc sư của mình phụ thì tương đương với là đánh mặt mình. Hắn không cắt đứt mà là tiếp tục nghe xuống dưới. Khi biết được Trình Khai Sơn một nhà đều bị thần cơ vệ bắt đi sau, sắc mặt xanh lét bình tĩnh. Từ cơ linh lung muốn tổ kiến cái này thần cơ vệ thời điểm hắn liền minh bạch. Đối phương là muốn thanh lý triều đình, cho nên cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ bất quá không nghĩ tới nàng sẽ như thế lôi lệ phong hành. Dù sao Trình Khai Sơn là đại tướng quân, tay cầm binh quyền. Đáng tiếc cái kia Trình Khắc Kim, chuyện gì cũng không có làm, cả ngày gian nan khổ cực, hôm nay cuối cùng mộng tưởng thành sự thật. Nếu là có cơ hội vẫn là đem sách ra đi. Họa không kịp người nhà chuyện này từ xưa đến nay đều nói không thông. Nhưng là bất đắc dĩ, ai bảo đối phương nhận biết mình một trận đâu. Lý Thiên Cương nghe xong gần nhất đế đô phong vân về sau, ngẩng đầu nhìn về phía làm yêu. Cơ linh lung là có ý gì? Cái kia không có chút nào lễ nghi gọi thẳng tên thái độ làm cho làm yêu trong lòng giật mình, nàng liền biết quốc sư trở về sẽ nổi giận. Vội vàng giải thích nói, vậy hạ biết sau chuyện này liền để thần cơ vệ rút lui, đồng thời để bọn hắn không cần quản chuyện này. Quốc sư đại nhân, chuyện này cùng bệ hạ không có quan hệ, không phải nàng chỉ thị. Lý Thiên Cương tính cách nàng liền biết, chuyện này sẽ càng ngày càng khuyết tán đại. À, vậy liền không cần đi hoàng cung, các ngươi chờ đợi ở đây đi, ta đi một chuyến thần cơ vệ tổng bộ. Lý Thiên Cương nói xong đứng dậy, đem Lưu Vân cùng Thiên Khuyết đem thả xuống, duy chỉ có mang theo Luyện Uyên đi ra ngoài. Dám chắn mình môn vậy đã nói rõ đối phương đang đánh mình mặt. Đánh mặt mình, vậy hắn liền phải đánh lại. Với lại đến siêu cấp gấp bội. Nếu không, về sau chẳng phải là ai đều có thể đi lên đánh mặt mình. Quốc sư đại nhân, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không chúng ta cùng bọn hắn nói ra, về sau đừng bắt nương tử của ta là được. Lương Tiên sợ cho Lý Thiên Cương gây chuyện, đội vàng nói. Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu. Các ngươi đến đế đô là nghe ta tới, vậy cái này sự kiện chính là ta sự tình. Bắt ta người, chắn ta môn. Ta nếu là không hảo hảo phát một lần điền, sau này cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở chỗ này dương ai. Cho nên, chuyện này không xong. Chương 52. Lý Thiên Cương đến nhà bệ hạ, Lý Thiên Cương về đều. Mục Vinh Anh bước nhanh đi vào trong cung điện. Cơ Linh Lung từ trên giường ngồi dậy, trên mặt mang như có điều suy nghĩ mỉm cười, như thế nào? Hắn biết thần cơ vệ sự tình. Biết, đồng thời rút kiếm đi thần cơ vệ tổng bộ. Nghe vậy, Cơ Linh Lung trầm mặt một lát phát ra cười khẽ thanh âm. Lý Thiên Cương a Lý Thiên Cương, ngươi thật đúng là cái thẳng tính. Mục Vinh Anh do dự một chút xin chỉ thị, bệ hạ, nếu không ngài tiếp theo một đạo ý chỉ. Dựa theo Lý Thiên Cương tính cách chỉ sợ chuyện này sẽ thả đại cuối cùng không thể vãn hồi a. Chủ động từ trước đến nay không bằng bị động, châm chính là muốn để Lý Thiên Cương náo. Chó nếu là thường xuyên không đề cập tới điểm, sẽ không phân rõ chính phủ. Mục Vinh Anh nghe vậy lúc này hiểu ý nàng tự nhiên biết bệ hạ trong miệng chó là ai. Ngồi mà xem kìa. Cơ Linh Lung rỗi lưng một cái dựa vào tại trên giường. Chỉ cần nàng tại chuyện này liền không lật được trời. Thần cơ vệ tổng bộ chỗ hoang dã bên ngoài, vốn là địa cùng, cho nên vị trí là tương đương vắng vẻ. Tổng bộ bên trong, Thạch Nguyên đang tại xử lý một chút liên quan tới thần cơ vệ sự vụ. Trong khoảng thời gian này thần cơ vệ danh tiếng vang xa, tự nhiên hấp dẫn không thiếu trước đó người tu hành gia nhập. Những người này đại đa số đều là kinh lịch chẳng phải hào quang, song phương đều có tương tự kinh lịch, dung hợp ở chung bắt đầu đều tương đối nhanh. Đồng thời, hắn cũng dựa theo cơ linh lung mệnh lệnh ở các nơi âm thầm thành lập phân bộ, đứng núi chịu sào liền là các nước chư hầu quốc đô. Đảm nhiệm nặng mà đường xa, A Thạch Nguyên để cây viết trong tay xuống nhẹ nhàng nén lấy cái chán. Mặc dù gần đây bận việc lục, nhưng là hắn lại thích thú. Bận rộn có thể cho hắn hưởng thụ thời gian vội vàng trôi qua cảm giác. Tổng đốc, Lý Thiên Cương trở về, với lại đang theo lấy chúng ta cái phương hướng này đến. Địa cùng trong đại điện, một cái thần cơ vệ binh sĩ đi tới. Nghe vậy, Thạch Nguyên mở to mắt, mày nhăn lại. Trong lòng một đạo cảm giác xấu hiện hiện. Cái tên điên này làm sao hướng nơi này tới? Hơn phân nửa nhìn qua là gây chuyện, nhưng là hắn cho là mình vẫn là lúc trước mình. Thông chi thần cơ vệ toàn viên chuẩn bị, chờ nên đón chúng ta vị quốc sư này. Đúng đế đô bên trong sự tình đều truyền ra a. Người kia do dự một chút hồi bẩm nói, truyền ra, nhưng là tại vừa rồi bách tính đều đình chỉ nghị luận. Vì sao? Thạch Nguyên nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Bởi vì Lý Thiên Cương tại trở về thời điểm, cái kia thần cơ vệ người đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Đến bây giờ, cái kia mập lão bản còn tại cái kia đánh mình đâu. Việc này một truyền 10, 10 truyền 100, cấp tốc toàn bộ đế đô truyền ra. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ bách tính đều là ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời, chuyện này trở thành đế đô cấm kỵ. Bọn hắn yêu trò chuyện nhàn là thật, nhưng là sợ chịu bàn tay đồng dạng cũng là thật. Phế bật, phế bật. Đế đô nhiều như thế bách tính thế mà bị Lý Thiên Cương một người liền dọa cho trở thành dạng này. Thạch Nguyên biểu thị hắn không hiểu, Lý Thiên Cương ở đâu ra lớn như vậy uy thế? Có thể chỉ là tại một canh giờ không đến đem đế đô bách tính bị hù không dám nói lời nào. Cái kia thần cơ vệ người cùng Thạch Nguyên ý nghĩ cũng kém không nhiều. Hắn đồng dạng không hiểu. Đi, đi truyền lệnh đi, đợi cái kia Lý Thiên Cương tới, ta ngược lại thật ra xem hắn có thể như thế nào. Thạch Nguyên tùy ý phất phất tay. Nếu nói trước đó hắn đến nhà đó là bởi vì việc tư, hiện tại liền là công sự. Mình chiếm cứ đại nghĩa. Hàng yêu trừ ma chẳng lẽ không phải chính nghĩa sao? Đợi chút nữa nhìn hắn như thế nào chào phúng Lý Thiên Cương. Quá khứ đại khái thời gian một nén nhang, thần cơ vệ người liền toàn bộ đều bị triệu tập đến đại điện bên ngoài. Địa lao ở trong, đang xem thủ lao ngục thần cơ vệ người cũng bị têu ra ngoài. Tổng đốc có mệnh, mệnh lệnh địa lao phòng thủ lưu 3 người là được, những người còn lại theo ta đi. Lưu thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Này, còn không phải bởi vì hồ yêu sự tình, lúc trước chúng ta tổng đốc phái người vây quanh quốc sư phủ, hiện tại cái kia Lý Thiên Cương đã tìm tới cửa. Cái nào cần phải đại động can qua như vậy? Tai tù hiển nhiên là cảm thấy có chút lớn kinh tiểu quái. Ai biết được, tranh thủ thời gian dẫn người ra đi. Tai tù đáp ứng một tiếng, phất phất tay. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta ở chỗ này nhìn xem bọn hắn. Trong phòng giam, Trình Khắc Kim nghe được Lý Thiên Cương đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trình Tương Đạm thì là giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Phụ thân, ta cùng cái kia Lý Thiên Cương có hôn ước tại, có khả năng hay không? Trình Khai Sơn tự giễu cười một tiếng, tuyệt không loại khả năng này, tương đối mà nói, ta càng tin tưởng hắn một kiếm bổ ngươi. Trình Tương Đạm trực tiếp há khẩu không trả lời được. Cái này đến lúc nào rồi, cha nàng còn có tâm tình đùa kiểu này? Không có khả năng liền trực tiếp nói không có khả năng được. Trình Khắc Kim ngẩng đầu nhìn quang mang kia truyền đến chỗ, thở dài. Lúc trước nếu là hắn nghe Lý Thiên Cương lời nói khả năng mình bây giờ thật đúng là miễn đi một họa. Nhưng, đây chính là phụ thân của mình a. Được rồi, giống như này a. Tiếp sau hắn không muốn lại đầu thai đến cái này nhà quyền quý. Thần cơ vệ địa cung bên ngoài, từng đội võ trang đầy đủ thần cơ vệ từ bên trong bật ra. Tổng đốc đại nhân, động tĩnh lớn như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Bùi Nguyên Tịnh chắp tay cười đi ra. Bùi phó tổng đốc, đã xảy ra chuyện gì người không biết? Quên đi thôi, đều là người biết chuyện giấu cái gì a. Ý Thạch Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn là Bùi Nguyên Tịnh mang tới, nhưng là mình mới là thần cơ vệ chi chủ. Cái này Bùi Nguyên Tịnh khắp nơi cùng mình đối nghịch, vừa mới bắt đầu hắn còn nhớ tới tình nghĩa, nhưng là về sau hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Bùi Nguyên Tịnh hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Hắn kỳ thật đối với Thạch Nguyên không có lớn như vậy ác ý, nhưng là theo thời gian tăng lên, hắn ở chỗ này tác dụng cực kỳ bé nhỏ, những cái kia người tu hành đều là bão đoàn sưởi ấm, khiến cho mình căn bản không chen vào lọt tay. Cuối cùng chỉ có thể là buông tay ra cùng đối phương đối nghịch. Thủ hạ chiêu thu một chút tinh anh võ giả. Không phải hắn muốn như thế, mà là nhất định phải như thế. Không đoạt tới được quyền lực vậy cũng phải cho Thạch Nguyên tạo thành điểm ảnh hưởng. Nếu không mình tới đây làm gì tới? Hiện tại đều lấy không được quyền lực các loại thần cơ vệ làm lớn hắn càng lấy không được. Cho nên chỉ có thể đến mình cho hắn sáng tạo phiền phức, từ đó làm cho đối phương ỷ lại hoàn quyền. Chỉ có thể nói Bùi Nguyên Tịnh là tại đường con hoàn thành cơ linh lung nhiệm vụ. Bất quá bây giờ hắn là có đại phiền toái. Làm cùng Lý Thiên Cương đã từng quen biết người, Bùi Huyền Tịnh phi thường rõ ràng Lý Thiên Cương là cái gì người. Em đẹp nhất định phải đi trêu chọc Lý Thiên Cương, không biết thế nào suy nghĩ. Nhìn tình huống này bệ hạ hẳn là không muốn nhúng tay, vậy mình đợi chút nữa liền mang mình người hướng bên cạnh vừa đứng, xem kịch liền xong rồi. Thạch Nguyên bây giờ tại đế đô là danh tiếng vô lượng, nhưng là đối phương cùng Lý Thiên Cương có tự nhiên khác nhau. Lý Thiên Cương cùng bệ hạ đó là thuộc về quan hệ hợp tác, Lý Thiên Cương không muốn làm, cơ linh lung không thể cũng sẽ không cưỡng chế để Lý Thiên Cương làm. Nhưng là hắn Thạch Nguyên khác biệt. Hắn là nhìn xem đại chu ăn cơm. Địa vị liền không giống nhau. Cho nên chuyện này đi hướng đã là vô cùng rõ ràng. Thạch Nguyên đây là đang đánh mặt mình. Bùi Nguyên Tịnh suy từ lúc. Nơi xa một bóng người chậm rãi đến. Một người một kiếm. Khí thế trùng thiên. Chương 53. Không chỉ có ngăn cửa ta còn giết người, Thạch Nguyên mày nhăn lại,
Lý Thiên Cương cái dạng này đằng đằng sát khí cũng không giống như là đến dễ nói dễ thương lượng đó. A Thạch Nguyên thủ hạ có gần hơn 800 người, một phần là đệ tử của hắn, một bộ phận đều là từ phía trên Nam Hải Bắc tìm đến các môn khí đồ. Bên cạnh Bùi Nguyên Thịnh thủ hạ có hơn 200 người. Gần 1000 ánh mắt giờ phút này đều nhìn chăm chú lên nơi xa đi tới Lý Thiên Cương. Tu luyện người đối với Lý Thiên Cương thanh danh tự nhiên không xa lạ gì. Thục Sơn Cầm Kiếm một mạch đại đệ tử, Thái Huyền Chân Nhân đại đệ tử, Độc Thân Ngàn Giảm Diệt Độc Môn. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiên Cương, đại đa số những người này trong lòng đối nó ấn tượng cũng không quá tốt. Bởi vì Lý Thiên Cương những năm này làm khác người sự tình không ít, mà đối phương lại có thể bình yên vô sự tại Thục Sơn, đồng thời còn có thể bị phái xuống tới làm quốc sư. Trái lại bọn hắn cũng là bị trục xuất sư môn. Tự nhiên giữa song phương liền đã có ngăn cách. Thạch Nguyên ôm tay tại đám người đằng sau nhìn xem Lý Thiên Cương. Quốc sư đại nhân vừa trở lại đế đô liền. Ý miệng. Lý Thiên Cương ngẩng đầu nhìn đối phương nhàn nhạt một tiếng, sau đó tự mình đi đến đám người trước người, không lọt vào mắt ánh mắt của bọn hắn. Túi đầu nhìn một chút dưới chân kích thước, sau đó nâng tay phải lên trong hư không phát họa ra một vệt kim quang. Kim quang kia theo ngón tay đong đưa mà nhảy cấm trên không trung cuối cùng hóa thành một cái vòng tròn, đem trọn cái địa cung bao phủ đi vào. Lặc. Lý Thiên Cương tiếng nói vừa ra, kim sắc vòng tròn trong nháy mắt rơi trên mặt đất bị thật sâu ấn ra một đạo vết tích. Bị quát lớn Thạch Nguyên cho mày. Lý Thiên Cương ngươi đây là ý gì? Lý Thiên Cương rời khỏi ngoài vòng tròn đem kiếm cắm trên mặt đất, ngẩng đầu đảo qua thần cơ vệ đám người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Nguyên. Nói nhảm đừng nói, hôm nay ta đến sẽ làm một sự kiện, ngươi không phải phái người đi chặn lại nước ta sư phụ môn sao? Hôm nay ta trở về, lấy cái này hạn chế làm danh giới, từ giờ trở đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài cho ta. Nói cách khác ngươi có thể hiểu thành, đạo ra đến chắn ngươi cửa. Lý Thiên Cương cười bắt đầu người vật vô hại, hai hàng hàm răng trắng loãng chỉnh chỉnh tề tề. Cho cười, chúng ta thần cơ vệ là thụ bệ hạ chỉ thị, ngươi nói ra không đi cái này vòng chúng ta liền không ra được. Một người đầu chọc đại hán sợ lấy đầu phát ra cười lạnh thanh âm. Lý Thiên Cương hai tay đặt tại chuôi kiếm trước đó, thanh âm bình thản, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, nói cho ngươi Lý Thiên Cương, người khác sợ ngươi Thục Sơn lão tử không sợ. Lão tử gọi Yến Nam Phi, Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, pháp danh. Lý Thiên Cương nhíu mày, nói thẳng đến gãy, không cần báo hảo, ra không hứng thú nghe, ngươi nếu là dám vậy liền thử một chút. Ta ngươi mẫu, ngươi cho rằng lão tử là dọa lớn. Hôm nay lão tử liền đi ra. Yến Nam Thiên nhấc chân liền đi ra ngoài. Bá, tại hắn vừa đi ra trong nháy mắt, Lý Thiên Cương kéo lên trên đất kiếm nhắm ngay bầu trời chém xuống một kiếm. Đang muốn bước ra đi Yến Nam Phi thân thể ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó tại trong mắt của tất cả mọi người, lấy đường tuyến kia làm ranh giới, cả người thân thể một phân thành hai. Chỉnh chỉnh tê tê, tê, phía sau thần cơ vệ đám người đều là hít sâu một hơi, không nhịn được lui về sau. Đây cũng quá tàn bạo. Cái kia Yến Nam Thiên thế nhưng là Thiếu Lâm tục gia đệ tử bên trong người nổi bật, một thân khổ luyện đăng phong tạo cực, Lý Thiên Cương một kiếm liền đem nó chém thành hai nửa. Không phải hai đoạn, là hai phần. Bùi Nguyên Thịnh chép miệng a lấy miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai quốc sư không phải đối độc nhân hung ác, mà là đối tất cả mọi người đều hung ác. Thật mẹ nó hung ác. A Lý Thiên Cương một kiếm rơi xuống lần nữa đem kiếm cắm vào mặt đất, hai tay đỡ tại trên chuôi kiếm, bờ môi khẽ nhúc đích. Kế tiếp, trang diện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thần cơ vệ đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đưa ánh mắt về phía Thạch Nguyên. Cái này, Thạch Nguyên đẩy ra người trước mắt, đi đến biên giới, khép mắt lại. Lý Thiên Cương, thần cơ vệ chính là bệ hạ thiết lập, sát thần cơ vệ như đồng nhu phản. Ngươi, ân, ta giết, ngươi đi ra đi nói cho bệ hạ. Lý Thiên Cương ngoắc ngón tay ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thạch Nguyên. Ánh mắt kia tựa như đang nói ngươi đi ra nói, ngươi cuồng vọng. Thạch Nguyên hai mắt phẫn nộ quay đầu nhìn Bùi Nguyên Thịnh, Bùi Nguyên Thịnh ngươi thân là cấm quân thống lĩnh, bây giờ Lý Thiên Cương công nhiên xem thường hoàng quyền, ngươi không đi nói cho bệ hạ. Xem thường hoàng quyền? Ta không biết, ta không nhìn thấy, ta không hiểu. Bùi Nguyên Thịnh nói xong vung tay lên, sau lưng bộ hạ ngồi trên mặt đất đem con mắt được lên. Như thế hành vi càng làm cho Thạch Nguyên trợn mắt tròn xoe, mặt cũng không cần, bị thai mà đi trộm trung hô. Tốt tốt tốt, Bùi Nguyên Thịnh ngươi chờ tương lai ta nhất định phải đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản. Bùi Nguyên Thịnh giang tay ra. Tùy ý. Hắn sợ đối phương tham gia. Khôi hài. Đối phương cái dạng này càng đem Thạch Nguyên chọc tức không nhẹ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Lý Thiên Cương, ngươi công khai đến ta thần cơ vệ ngăn cửa, cuồng vọng vô biên, ta Thạch Nguyên phát hiện yêu tà chẳng lẽ không nên bắt? Đế đô chính là chu triều trung tâm, xuất hiện yêu tà trách nhiệm này người có thể chịu nổi sao? Ta thân là thần cơ vệ tổng đốc chẳng lẽ không có quản lý quyền lực sao? Ngươi thân là đại chu quốc sư, Thục Sơn chân nhân, ta còn chưa nói ngươi tại đế đô nuôi một cái hồ ly tinh, ngươi còn dám tới cửa ngăn cửa, còn giết ta người. Thạch Nguyên bị tức trực tiếp phá phòng. Đối mặt trong miệng chi ngôn, Lý Thiên Cương nhếch miệng, ngươi nói nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, yêu không yêu cùng ngươi có lồng gà quan hệ. Chức trách của ngươi phạm vi là cho hoàng đế làm chó, bị cho mình trên đầu treo cái gì đại nghĩa tên, độc nhân hiện thế thời điểm ngươi tránh cách xa 8 vạn dặm, hiện tại mũi leo cắm hành ngươi chứa tượng. Còn nữa nói, nhà của một mình ngươi bên trong có cái phạm tội cưỡng gian chính ngươi không biết. Ngươi tại điều này cùng ta nói lại nghĩa. Ngươi cũng xứng. Ta nuôi hồ ly tinh mắc mớ gì tới ngươi. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta nuôi ngươi có thể như thế nào? Ta hiện tại ngăn cửa thì đã có sao? Ta người giết ngươi lại như thế nào? Ngươi không giết người nguyên nhân là bởi vì ngươi không dám, mà ta dám. Ngươi, nhị, ta, gì? Lý Thiên Cương thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm Thạch Nguyên nói. Cái sau khi thân thể phát run, Lý Thiên Cương đơn giản liền là đem hắn mặt giật xuống đến ném xuống đất hung hăng trả đạp. Đáng giận. Đáng giận đến cực điểm. ta muốn. Thạch Nguyên vừa muốn mở miệng đột nhiên phát hiện mình đã cự ly này dây không đến tấc hơn. Trong lúc đó bừng tỉnh, Lý Thiên Cương hắn là muốn kích thích mình để cho mình ra ngoài, hắn muốn giết mình. Đột nhiên bừng tỉnh phía sau lưng trong nháy mắt phát lạnh. Hắn làm sao dám đó a? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, có lòng dạ thanh thản không bằng quản quản ngươi người đệ tử kia. À đúng, tiểu nói này ta giống như minh bạch, ngươi người đệ tử kia hèn mọn tham lam, có phải hay không gặp được hồ ly tinh kia mỹ mạo mà lên lòng xấu xa? Thì ra là thế, ta nói ngươi ngay cả cái phạm tội cưỡng gian đều mặc kệ, quả điều quái. Thì ra như vậy ngươi là vì ngươi cái kia hèn mọn đến cực điểm đồ đệ a. Nếu là nói như vậy, vậy chuyện này coi như có ý tứ. Chương 54. Sự tình thật lớn rồi ngươi. Ngươi nói vậy, chuyện này cùng ta đệ tử có quan hệ gì? Chẳng qua là ta muốn. Nghĩ ngươi lắm mẫu. Thiếu cho đạo gia nói nhảm, chuyện này có quan hệ hay không là ta quyết định, không phải ngươi. Họ Trương, chuyện này nếu để cho ta biết chuyện này thật là ngươi cái kia phạm tội cưỡng gian đệ tử cổ động. Đạo gia của hắn. Lý Thiên Cương trừng mắt, một cỗ kiếm ý từ hắn trên thân lướt đi, làm cho chung quanh rừng cây không gió mà bay, lá cây bay xuống. Thạch Nguyên bị cỗ kiếm ý này kinh hãi không ngừng lùi lại. Cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức minh bạch Lý Thiên Cương đến tuột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Một cái mình căn bản là không có cách tới với tới tình trạng. Sau lưng những thần cơ đó vệ người đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu là dựa theo Lý Thiên Cương nói, đây chẳng phải là bọn hắn những người này cho tên vương bắt đạn kia làm việc. Cái này lập tức để rất nhiều người đều khó chịu bắt đầu. Bọn hắn rất nhiều đều là thiên sư phủ đệ tử, lúc trước Thạch Nguyên xuống núi thời điểm làm đệ tử đi theo xuống núi cũng nói qua được. Dù sao bọn họ đều là nhận Thạch Nguyên dạy bảo. Thế nhưng là trong lòng đối với cái kia Triệu Sơn Hải đã liền có bất mãn. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái kiếm cơm địa phương, lại là Triệu Sơn Hải. Cái này, thế nào? Cái này Triệu Sơn Hải là đến ma luyện bọn hắn. Mỗi khi thời gian khá hơn một chút thời điểm, hắn liền đến cả cái này vừa ra. Thạch Nguyên cũng là cảm giác được sau lưng những ánh mắt kia. Lý Thiên Cương, chuyện này dừng ở đây, ta thần cơ vệ nhật vừa, cái kia yêu quái chúng ta từ nay về sau mặc kệ. Mặc kệ. Ngươi bây giờ có phải hay không không có bày rõ ràng vị trí của ngươi? Ngươi có quản hay không đều vô dụng. Vậy ngươi còn muốn ta như thế nào? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Thạch Nguyên trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương. Ta muốn ngươi đi ra đứng ở trước mặt của ta. Lý Thiên Cương ngắt ngón tay. Ta ra ngoài ngươi liền sẽ động thủ với ta, ngươi cho rằng ta không biết. Ha ha, ngươi nói đúng, cái kia thay cái phương thức, hoặc là nói ta muốn lộng chết ngươi, cái này đủ trực tiếp sao? Giết chết ta. Ta chính là bệ hạ Khâm Ban thượng thần cơ vệ tổng đốc. Ngươi đụng đến ta. Thạch Nguyên lời còn chưa dứt. Lý Thiên Cương chớp mắt như thiểm điện một kiếm xuyên qua hắn cái cổ. Máu phun ra năm bước bên trong. Trung quanh một mảnh yên lặng. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều lặp lại. Bùi Nguyên Thịnh mở to hai mắt một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Những cái kia đi theo hắn người cũng là kinh ngạc nhìn qua Lý Thiên Cương. Về phần Thạch Nguyên đệ tử cùng những cái kia thủ hạ nhóm, hai mặt nhìn nhau. Thạch Nguyên bưng bít lấy cổ, huyết dịch không ngừng từ đầu ngón tay phun ra, hắn mới là kinh ngạc nhất người kia. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Cương thật sẽ giết mình. Ngươi! Thạch Nguyên hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Phu phu một tiếng, đánh thức đờ đẫn tất cả mọi người. Thần cơ vệ đám người nhao nhao rút vũ khí ra. Lý Thiên Cương nhẹ nhàng đem kiếm thu hồi lại, vung đi trên thân kiếm huyết châu. Động tới ngươi, thế nào? Cùng ta chứa bộ này. An thị rồi mệt mỏi. Tất cả chớ động tay. Làm hiện tại cao nhất người chỉ huy, Bùi Nguyên Thịnh đội vàng đứng dậy. Hiện tại tình huống này một cái làm không tốt liền dễ dàng xuất hiện náo động a. Lý Thiên Cương quay đầu liếc qua để phòng thần cơ vệ đám người, có người muốn báo thủ cho hắn sao? Nếu là có hiện tại có thể xuất thủ. Cái gọi là mẹ nuông chiều thì con hư, chuyện này đồng dạng có thể hiểu như vậy. Cái này Thạch Nguyên người đệ tử kia, ở trên trời sư phụ náo ra chuyện lớn như vậy. Đối phương che chở bên dưới núi, đến đế đô bởi vì hắn người đệ tử kia lại tìm tới Thôi Bánh. Thôi Bánh là có mình. Nếu là không có mình, như vậy kết quả nhưng chính là một phen khác bộ dáng. Theo cái này Thạch Nguyên tại đế đô thanh danh càng lúc càng lớn, hậu quả kia có thể nghĩ. Đệ tử của hắn lại nhìn bên trên cái khác nữa từ đâu. Những cô gái kia người nhà có thể hay không như chính mình che chở. Lại có thể không thể giống thiên sư phụ lão thiên sư vì mình nữ nhi chủ trì công đạo đâu. Chuyện này muốn đánh cái trước thật to dấu chấm hỏi. Cho nên, vì đề phòng chuyện này phát sinh, Lý Thiên Cương xuất phát từ nhiều phương diện, toàn phương vị, 365 độ cân nhắc. Cuối cùng quyết định giết Thạch Nguyên. Đương nhiên, tuyệt đối không là bởi vì chính mình muốn động thủ liền động thủ. Bùi Nguyên Thịnh hung tợn nhìn chằm chằm những thần cơ đó về người. Sự tình hôm nay bản đốc sẽ đi hoàng cung bẩm báo bệ hạ, như thế nào định đoạt từ bệ hạ tự mình quyết định, các ngươi không cần đi theo hồi náo. Nếu là quốc sư nói làm thật, Thạch Nguyên là bởi vì tư nhân sự tình mà động dùng thần cơ vệ lực lượng. Vậy cái này sự kiện xử lý như thế nào còn chưa thể biết được. Các ngươi cũng không nên đầu não nóng lên, chết coi như thật chính là chết. Bùi Nguyên Thịnh không chút nghi ngờ, hôm nay bọn hắn phạm là dám động thủ, như vậy Lý Thiên Cương liền dám đem bọn hắn toàn bộ giết. Hắn thấy tận mắt, cho nên không thấy lạ. Nhìn thấy bọn hắn không có động tĩnh, Lý Thiên Cương đem kiếm thu hồi, quay người mà đi. Cái này Diệp Tử chém xong, liền phải đi tìm căn kết. Lục Căn bất tịnh dùng cái gì thanh tịnh? Cho nên, vì để cho hắn thanh tịnh một điểm, Lý Thiên Cương liền tiện hắn xuống dưới cùng mình sư phụ làm bạn a. Xong hết mọi chuyện rất tốt. Bùi Nguyên Thịnh nhìn xem bóng lưng rời đi, thở dài, túi đầu nhìn xem chiếc không cam lòng Thạch Nguyên. Ngươi nói ngươi, chọc hắn làm gì? Không biết quốc sư là tính cách gì sao? Thật bắt ngươi không có cách. Đây thật là có bằng hữu từ phương xa tới, tất chu chi. Mình đem đầu đưa tới để người ta chặn. Người quốc sư kia tính cách có thể là không dám chặn người. Đáng đời. Quá. Ổn định thế cục về sau, Bùi Nguyên Thịnh sai người đem Thạch Nguyên cho giơ lên xuống dưới, ngay sau đó mệnh lệnh tất cả mọi người không được rời đi thần cơ vệ tổng bộ một bước. Làm xong đây hết thảy về sau, Bùi Nguyên Thịnh mang theo thân tín của mình đi vào phía trên. "Cái kia ai vậy, ngươi đi lội hoàng cung, đem chuyện này bẩm báo một cái bệ hạ." "A?" Cái kia ai mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Tổng đốc, quốc sư không phải không nhường ra đi mà." Bùi Nguyên Thịnh một bàn tay đập vào hắn trên ót. "Ngươi cũng đã chết rồi, quốc sư sự tình đã xử lý xong, tranh thủ thời gian cho ta đi." "A?" Cái kia ai chịu một bàn tay ôm đầu, vừa muốn đi ra ngoài quay đầu nhìn xem Bùi Nguyên Thịnh. "Tổng đốc, ngươi vì sao không đi?"
Ta
đi ngươi có thể đè ép được người phía dưới. Lại nói, ta giải thích với ngươi cái lông gà a. Tranh thủ thời gian cút cho ta." Bùi Nguyên Thịnh một cước đem đá ra ngoài. Qua 3 giây, sự tình gì đều không có phát sinh. Bùi Nguyên Thịnh nhẹ nhàng thở ra. "Khụ khụ, nhanh đi a, thất thần làm gì?" Cái kia ai một giải khói đen chạy ra ngoài. Bùi Nguyên Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua địa cung, khuôn mặt nhăn lại. Chuyện này thế nhưng là lớn. Cái kia Thạch Nguyên hiện tại bệ hạ dùng chính xuôi dòng, với lại thần cơ vệ đi vào quỹ đạo, thoáng một cái quốc sư cho đem hại chết. Bệ hạ bên kia liền không tốt bỏ qua. Bất quá đây đối với mình tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì hắn muốn phụ chính. Hiện tại thần cơ vệ quyền lực chi đại đã đến một cái trình độ khủng bố, mà bây giờ không có người so với chính mình càng thích hợp vị trí này. Sự tình chân thành, vậy mình vẫn phải cho Lý Thiên Cương chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Hắc hắc hắc, hắn cũng có thể uy phong hai thanh. Chuyện tốt ta. Chương 55. Cơ Linh Lung nổi giận cha, ngươi xem bọn hắn giơ lên cá nhân. Tay lơ cái gì người? Chẳng lẽ là Lý Thiên Cương? Trình Khai Sơn hai mắt nhắm chặt mở ra. Không thể a, cái kia Thạch Nguyên lại cuồng cũng không dám giết Thục Sơn đệ tử a. Hắn cùng tu luyện người chẳng lẽ không biết Thục Sơn địa vị? Trình Khắc Kim vội vàng bò lên bắt đầu, ghé vào song sắt phía trên, ánh mắt lo lắng. Bên cạnh Trình Khai Sơn liếc mắt, chờ hắn đi bị chặt đầu thời điểm, cái này tổn hại con bê đoán chừng cũng không có kích động như vậy. Ba người sáu con mắt cùng nhau nhìn sang. Khi thấy cái kia quen thuộc quần áo, Trình Khai Sơn trong ánh mắt che kín không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ruột lặc, Thạch Nguyên chết. Trình Tương đạm hai mắt ngốc trệ, hắn chết như thế nào? Cái kia còn phải hỏi, khẳng định là Lý Thiên Cương làm thôi. Trình Khai Sơn hai tay đảo tại chiếc lồng bên trên, sắc mặt cuồng hỉ. Người mẫu, mệnh của hắn cũng sớm đã chú định, khẳng định là muốn chết. Nhưng là cái này trước khi chết có thể nhìn thấy vây lại nhà mình người chết trước. Cái này mẹ nó là sảng khoái hơn một sự kiện a, so với hắn năm đó giành trước địch thành đều cao hứng. Trời xanh có mắt, đại khoái nhân tâm à, buổi trưa hôm nay là lão phu chuẩn bị tiệc rượu, lão phu muốn mị mị uống một chung. Mẹ con chim, thoải mái. Lý Thiên Cương, lão tử tha thứ ngươi. Trình Khai Sơn thống khoái a, thật sự sảng khoái lợi. Trình Khắc Kim nhìn thấy phụ thân dáng vẻ hướng xa né tránh. Quả nhiên, sau một khắc rất nhiều thần cơ vệ người đi tới. Sư Minh, làm sao bây giờ? Đánh hắn. Ngươi cái chết đồ vật, sư phụ ta liền là ngươi rủa chết. Chơi hắn. Đám người cùng nhau tiến lên, đem cửa nhà lao mở ra. Trình Khai Sơn mặt mo tái đi, ngay sau đó liền bị quyền đấm cước đá bao phủ. Lý Thiên Cương, ngươi mẹ nó giết đến người, ta chịu ngừng lại đánh, ta đi ngươi mộ mộ. Trình Khai Sơn rất nhanh liền sưng mặt sưng mũi bị đánh ngất đi. Thấy thế, đám người lúc này mới dừng tay. Trình Khắc Kim xa xa nhìn thoáng qua. Ai? Không biết hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Trong lòng địa mai liền phải. Còn muốn nói ra. Ngươi còn muốn uống rượu. Hiện tại tốt. Mặc dù không uống bên trên, nhưng là đạt đến đồng dạng hiệu quả. Chóng. Nên. Trình Khắc Kim ngồi tại nơi hẻo lánh chiếu rơm bên trong. Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lý Thiên Cương đem Thạch Nguyên giết. Tin tức này đầy đủ kinh bạo. Mấy cái thần cơ vệ người hành hung một trận về sau, lục tục ngoe ngoe đi ra ngoài. Triệu Sư Minh, hiện tại thế nào cái xử lý? Sư phụ hắn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn bệ hạ ý gì. Sư phụ cũng thế, động can qua lớn như vậy thế mà còn là bởi vì tên phế vật kia. May mà chúng ta chỉ là đi cả môn, nếu là xông vào, đoán chừng hôm nay chúng ta đều phải chết. Cái kia Triệu Sư Minh lo lắng nói. Đám người nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cùng Thạch Nguyên tình thầy trò cố như nặng, nhưng là theo sau khi xuống núi, mọi người giống như chuột chạy qua đường đãi ngộ cũng đã sớm hao hết. Mà lúc trước xuống núi một bộ phận nguyên nhân cũng là hư danh chỗ mệt mỏi, chính đạo đệ tử nhà, nhiều thiếu là đến giả bộ. Nếu là hiện tại lại cho bọn hắn một cái cơ hội, đại đa số người bọn hắn khẳng định là không nguyện ý xuống núi. Đi, tạm thời đều có khác quá lớn phản ứng, vậy hạ bên kia biết chuyện này khẳng định sẽ xử lý, sư phụ thân thể trước hết để ở chỗ này a, người đã chết, người sống còn muốn sống. Nếu như bây giờ chỉnh ra sự tình tới, đại chu không ở lại được, chúng ta còn có thể đi cái nào? Quay lại cuộc sống lưu lạc. Cái kia họ Triệu Sư Minh thanh âm bên trong tràn ngập cảm thán. Những tháng ngày đó bọn hắn là không muốn chưa tới. Xuống núi thời điểm có ước định, bọn hắn không thể dùng tự thân sở học đi làm chuyện trộm gà trộm chó. Nếu là thiên sư phụ biết tất nhiên sẽ phái người thu hồi một thân sở học. Cho nên bọn hắn lúc trước quá đích vô bị gian nan. Hiện nay ngoại trừ ở chỗ này còn có sao có thể để bọn hắn không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực của mình. Tốt xấu hiện tại cũng là lẫn vào con lương. Thiên sư phủ biết cũng không có lý do truy trách bọn hắn. Đó là cùng đại chu công nhân đối nghịch. Đừng nhìn hiện tại đại chu như thế cô đơn, nữ đế trong tay quyền lực không lớn, nhưng hoàng đế thủy chung là hoàng đế. Tựa như Triệu Sơn Hải tên vương bắt đằng kia, hôn đản vĩnh viễn là hôn đản. Hoàng cung. Cơ Linh Lung trong khoảng thời gian này tâm tình phi thường tốt. Thần cơ vệ tiến hành đâu vào đấy bên trong. Thuộc quốc đại quân đã dựa theo A mình cố định mệnh lệnh trú đóng ở sở quốc bên cạnh. Quốc gia khác đồng dạng bây giờ thái độ đối với chính mình mập mờ bắt đầu.
Hiện tại Lý Thiên Cương lại trở lại đế đô giúp nàng kiểm chế cái kia thành nguyên. Mọi chuyện cần thiết trước mắt đều đạt đến một cái cân bằng. Mình tại sự cân bằng này phía dưới lại nước ấm nấu hết xanh, sớm muộn có thể đem quyền lực cầm về. Mà cầm về chuyện thứ nhất liền là tước bỏ thuộc địa. Thái tổ hoàng đế quá mức coi trọng họ Khác người, mới đưa đến hiện tại trừ vương loạn chính. Từ nàng cơ linh lung đăng cơ ngày đó trở đi, nàng liền minh bạch mình nhất định phải đem quyền lực toàn bộ tập trung đến trong tay của mình. Nàng phải lớn tuần cảnh nội lại không tiến vương. Đang tại cơ linh lung mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Mục Vinh Anh vội vàng tiếng bước chân đưa nàng đánh gãy. Cơ linh lung lông mày cau lại. Loại này hốt hoảng động tĩnh nàng rất không thích. Thế nào? Nhìn xem vội vàng hấp tấp Mục Vinh Anh, hỏi. Mục Vinh Anh ánh mắt trốn tránh. Bệ hạ, thần cơ vệ bên kia xảy ra vấn đề. Bùi Nguyên Tịnh phái người đến báo. Ha ha, có phải hay không Thạch Nguyên không chống nổi? Cái kia Lý Thiên Cương đến về sau làm cái gì a? Cơ linh lung đánh gãy Mục Vinh Anh lời nói về sau, tự tin nói. Nàng liền biết Thạch Nguyên chịu không được Lý Thiên Cương. Gia hỏa kia cái kia cố kình thật đúng là đáng ghét đâu. Mình có đôi khi nhìn thấy hắn đều cảm thấy nhức đầu. Không phải bệ hạ, Thạch Nguyên. Thạch Nguyên chết. Mục Vinh Anh ngẩng đầu nói xong, đội vàng đem đầu thấp xuống. Nàng vừa biết được chuyện này, thời điểm trọn vẹn thời gian một nén nhang không có tỉnh táo lại, Lý Thiên Cương thật sự là gan to bằng trời á thần cơ vệ thống lĩnh. Dựa theo phẩm cấp có thể so với nhất phẩm đại quan. Thiên tử lực lượng thần bí. Lý Thiên Cương nói giết liền giết. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đều đã coi là tội mưu phản, xem thường hoàng quyền. Quả nhiên, Cơ Linh Lung đang nghe Thạch Nguyên chết về sau, hai mắt đột nhiên trừng lớn, đôi mắt đẹp ở trong bị không thể tưởng tượng nổi lấp đầy. Lý Thiên Cương giết Thạch Nguyên, là bệ hạ. Đem sự tình chân tướng cẩn thận nói đến. Cơ Linh Lung khó được tâm tình chợt trợn, một đôi mắt dần dần chuyển thành âm trầm. Nàng cho Lý Thiên Cương dự tính tử vong danh lệch, nhưng là bên trong tuyệt đối không bao quát Thạch Nguyên. Dựa theo Cơ Linh Lung suy nghĩ, Thạch Nguyên là mình bổ nhiệm thần cơ vệ tổng đốc, đối phương như thế nào cũng không có khả năng dám như thế không nể mặt chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thiên Cương thật liền đem người giết. Cái này, quá phận. Mục Vinh Anh liền vội vàng đem người tới nói với chính mình quá trình, một chữ không thay đổi thuật lại cho Cơ Linh Lung. Cái sau nghe sắc mặt cứng ngắc. Vô pháp vô thiên, không có vua không cha, hắn cho là hắn là người tu hành liền có thể hoành hành vô độ. Ngươi đi đem hắn cho ta kêu đến. Lập tức. Cơ Linh Lung cơ hồ là nổi giận mở miệng. Không phải Thạch Nguyên trọng yếu cỡ nào, mà là chuyện này liền không thể làm như vậy. Không nói đến hiện tại thần cơ vệ đang tại làm từng bước đang tiến hành, liền nói thân phận của người này. Lui 10.000 bước tới nói, liền là Lý Thiên Cương muốn giết cũng hẳn là cùng mình nói một tiếng. Hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Trước chạm không đấu, khá lắm. Minh Hoàng Quyền đặc cách người bị đương triều quốc sư một kiếm bổ. Đây là ý gì? Lý Thiên Cương quyền lực bao trùm tại Hoàng Quyền phía trên. Quyền lực của hắn là ai? Tổ sư ra cho. Cùng bội vô đạo. Chương 56. Nàng giận cái gì giận? Mục Vinh Anh vội vã ly cung mà đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Cơ Linh Lung thất thố như vậy, bởi vậy có thể thấy được, bệ hạ là thật tức giận. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, nhất là tức giận người này là Lý Thiên Cương. Nếu nói người bên ngoài thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác là Lý Thiên Cương. Toàn bộ đế đô ở trong khó khăn nhất làm người liền là hắn. Mục Vinh Anh bỗng cảm giác bực bội. Đều là cái kia Thạch Nguyên gây ra, hắn đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đi tìm một cái phiền toái nhất người. Nàng phóng ngựa đi vào quốc sư phủ sau bước nhanh đi vào. Trong phủ, làm yêu đám người đều cùng một chỗ các loại tin tức, nhìn thấy vội vã mà đến Mục Vinh Anh, làm yêu nên đón tiếp lấy. Anh tỷ tỷ, ngươi là tìm đến quốc sư a? Hắn không tại. Không tại. Vậy hắn đi đâu? Không phải ta nói, các ngươi biết hắn đã làm gì sao? Còn từng cái ở chỗ này lã vọng buông cần. Mục Vinh Anh nhìn thấy đám người giận không chỗ phát tiết. Lương Tiên đám người đứng dậy kinh ngạc nhìn xem Mục Vinh Anh. Anh tỷ tỷ, quốc sư hắn làm cái gì? Làm yêu dò hỏi. Đồng thời trong lòng đã có dự cảm không tốt. Làm gì? Hắn một kiếm đem thần cơ vệ tổng đốc Thạch Minh giết, hiện tại bệ hạ tức giận, các ngươi thế mà không ngăn cản hắn. Tức giận? Nàng giận cái gì? Còn nữa nói, ta muốn động thủ ai có thể ngăn được? Một đạo phiếu miểu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Chỉ gặp Lý Thiên Cương trong tay mang theo đi một mình tiến đến. Mục Vinh Anh nhìn thấy trong tay hắn người nhất thời hiểu được Lý Thiên Cương muốn đi bắt Thạch Nguyên người đệ tử kia đi. Mà Lương Tiên tôi đánh hai người cũng sớm đã bị chấn choáng đầu hoa mắt, ù tai không thôi. Lý Thiên Cương giết Thạch Nguyên. Lương Tiên thân thể run rẩy. Không phải chuyện này kỳ thật không cần thiết cả lớn như vậy a. Làm yêu ngơ ngác nhìn Lý Thiên Cương. Nàng liền biết, Lý Thiên Cương dẫn theo kiếm đi ra thời điểm, nàng đã phỏng đoán đến chuyện này sẽ không thái quá đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới là chuyện như vậy. Quốc sư đại nhân, ngươi nói ngươi tại sao phải giết hắn đâu? Ngươi không biết bệ hạ hiện tại đang tại trọng dụng Thạch Nguyên, ngươi. Mục Vinh Anh kỳ thật muốn nói dù là các loại sử dụng hết lại giết a, nhưng là suy nghĩ đến quá nhiều người nói lời này không thích hợp, thế là liền không tiếp tục nói. Lý Thiên Cương nghe răng cười một tiếng, ta giết là nên giết người, mặc kệ hắn có quan hệ gì. Ta không phải Thạch Nguyên. Hắn sợ ta cho nên ta đi, hắn liền không bắt yêu, mà ta khác biệt, liền là thần tiên tới, ta muốn giết cũng muốn giết. Trong tay hắn Triệu Sơn Hải đã sợ đến tam hồn thăng thiên, bảy phách tiêu tán. Sư phụ của mình chết, cha hắn chết. Vừa rồi Lý Thiên Cương xông vào trong phủ, không nói một lời đem mình mang đi, hắn còn tại kỳ vọng cha mình tới cứu mình đâu. Kết quả hiện tại hắn cha không có. Mục Vinh Anh nghe Lý Thiên Cương lời nói, mặt lộ vẻ im lặng, cái này nghe vào cũng không diệu a quốc sư đại nhân, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, nhìn quốc sư vào cùng, bệ hạ triệu kiến. Không thể vào cung, chuyện này là bởi vì ta nương tử mà lên, ta thay quốc sư vào cung, muốn chém giết muốn dốc thịt đều hướng phía ta đến. Lương Tiên đi ra ngoài ngăn tại Lý Thiên Cương trước người. Thôi Bánh không chần chờ đi vào Lương Tiên bên cạnh. Bị Lý Thiên Cương nắm trong tay Triệu Sơn Hải ngửi ngửi cái kia mùi thơm ngẩng đầu hít mạnh hai cái. Hắc, thật là thơm. Lương Tiên vợ chồng hai người một mặt quyết tuyệt. Phía sau Lý Thiên Cương liếc mắt, sau đó đưa tay một bàn tay đặt tại Lương Tiên trên mặt đem lấy mở. Không phải tại sao ta cảm giác ngươi muốn làm anh hùng đâu? Cùng ngươi có lông gà quan hệ, mang theo ngươi hổ ly tinh hướng bên cạnh hơi chút hơi. Cái gì liền muốn giết muốn dốc xương lóc thịt? Hắn Lý Thiên Cương là cái người chết không thành. Chu Quốc luật pháp có thể quản đến trên đầu của hắn. Đi, các ngươi đều ở nhà đợi đi, ta đi một chuyến, đợi chút nữa trở về. Chớ niệm, 88. Nói xong Lý Thiên Cương đem trong tay Triệu Sơn Hải ôm bắt đầu. Đợi chút nữa vừa lúc ở trong cung xử lý hắn. Thỉnh ô hế chỗ của mình. Mục Vinh Anh nhìn thấy Lý Thiên Cương đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại thật sự là sợ Lý Thiên Cương nói để Cơ Linh Lung tới gặp hắn. Kỳ thật nếu là khả năng, nàng không muốn để cho hai người gặp mặt. Đã Lý Thiên Cương thái độ đã rõ ràng, đạo gia cứ như vậy, ai đến cũng không dùng. Vậy đại khái suất biết chút lên hai người cảm xúc, cuối cùng lấy một cái không tốt kết cục kết thúc. Thế nhưng, không gặp mặt là không thể nào. Ai? Mục Vinh Anh xoay người rời đi. Lý Thiên Cương phất phất tay sau đó mang theo Triệu Sơn Hải đi theo. Đi tới cửa. Tóc lông xù Tông Huyền nhấc chân đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi không phải ghét nhất hồ ly tinh sao? Còn muốn là hồ ly tinh sự tình ra mặt. Lý Thiên Cương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tông Huyền khẽ lắc đầu. Không biết toàn cảnh không cho đánh giá. Bình mẹ ngươi A Bình. Cùng mẹ nó ai ngày qua ngày học. Lý Thiên Cương cười mắng một tiếng. Ta không phải là vì nàng, ta là vì ngươi. Nếu là cái kia nữ đế muốn làm gì, ta và ngươi giết ra hoàng cung. Tông Huyền biểu lộ bình tĩnh như nước. Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Cùng lắm thì tương lai du đãng ở giang hồ ở trong. Nhưng là Lý Thiên Cương hắn là cùng định. Hàng trước Mục Vinh Anh dưới chân một cái lảo đảo. Nàng còn ở lại chỗ này đâu? Lúc nói lời này có thể hay không hơi tránh chọn người. Còn có, cái gì chính là vì Lý Thiên Cương, làm sao cảm giác có chút tốt đẹp. Lương Tiên bọn hắn đồng dạng là nghe được câu nói này. Tất cả mọi người là nhao nhao ném đi ánh mắt phức tạp. Nhất là làm yêu, sắc mặt của nàng ửng đỏ. Chắc không được mỗi lần đi ra ngoài lão bản đều không mang theo mình, lại mang Tông Huyền. Nguyên lai hai người bọn họ là. Á thật ghét tị, kỳ hỉ. Lý Thiên Cương bịt mắt thở ra một hơi thật dài. Sau đó một cái đá ngang tụ lực xoay tròn thân thể chớp mắt roi tại Tông Huyền trên lưng. Vèo một tiếng, Tông Huyền nện xuyên ngăn cách nện đứt tiền viện khảm nạm đến hậu viện trong vách tường. FIM, dễ chịu, đáng chết cơ tình ở khắp mọi nơi. Đi thôi. Lý Thiên Cương nhìn thoáng qua ngu ngơ Mục Vinh Anh. Cái sau chép miệng a lấy miệng. Nguyên lai ưa thích chơi bộ này nghiệp vụ. Quả nhiên người tu hành yêu thích cũng khác nhau. Hai người sau khi rời đi, Lương Tiên từ giữa đó đụng nát cái kia trong động nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh Tông Huyền, hít sâu một hơi. Cái kia, ta có cần hay không cho hắn nhìn xem? Không cần, ngươi nhìn cái giám a. Ngươi quên lúc trước hắn là thế nào tra tấn hai ta. Nên. Thôi Bánh liền vội vàng đem Lương Tiên kéo lại. Liền Tông Huyền ra dày thịt béo cái kia kình, đừng nói chịu một cái, mười lần cũng không có việc gì. Lương Tiên nhìn xem trên mặt đất một vũng máu, thử hỏi, nhưng hắn đều đã thổ huyết a. A. Ta dựa vào, tướng công nhanh cứu người. Chương 57. Khẩu chiến cơ linh lung đi hướng hoàng cung trên đường. Mục Vinh Anh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương sau lưng gánh vác hắc kiếm. Mặc dù nói trước đó Lý Thiên Cương cũng mang kiếm nhập qua cùng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa a. Hiện tại tình huống này ai có thể nói chính xác? Nếu là hai người phát sinh tranh chấp, Lý Thiên Cương trực tiếp cho bệ hạ một kiếm, chuyện này dựa theo Lý Thiên Cương tính cách giống như cũng sẽ không là xử lý không ra a. Trên đường đi, ai đều không có nói chuyện, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Đi vào cửa cung thời điểm, Mục Vinh Anh rốt cục nhịn không được, nàng do dự một chút, mở miệng nói: "Quốc sư đại nhân, cái này kiếm, có thể cho ta giữ đi kỹ?" Lý Thiên Cương đem sau lưng kiếm đưa cho Mục Vinh Anh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết đối phương là ý tưởng gì, có thể lý giải, nhưng là rất buồn cười. Giết người, hắn không sử dụng kiếm. Mục Vinh Anh nhẹ nhàng thở ra, thận trọng đem kiếm tiếp nhận, sau đó đưa cho cổng thị vệ, đồng thời căn dặn thị vệ giữ đi kỹ. Sau đó cửa cung mở rộng, hai người đi vào. Triệu Sơn Hải cứ như vậy một mực bị Lý Thiên Cương mang theo. Trong cung điện, Cơ Linh Lung đã đem Bùi Nguyên Thịnh kêu tiền đến, đồng thời minh bạch tiền căn hậu quả. Nhưng là chuyện này lại như thế nào, đều hẳn là để nàng làm quyết định, huống chi chuyện này bản thân không tính là gì. Mình cũng đã làm cho hắn rút lui, cũng không phải tạo thành ảnh hưởng gì. Vậy hạ, chuyện này nhưng thật ra là cái kia Thạch Nguyên. Đủ. Chuyện này chấp tự có định đoạn. Cơ Linh Lung lạnh giọng quát lớn. Nàng hiện tại không muốn nghe đến bất luận kẻ nào là Lý Thiên Cương giải vây. Sai liền là sai. Trong lúc nói chuyện, Mục Vinh Anh bước nhanh đến. Vậy hạ quốc sư đến. Tiếng nói vừa ra, Lý Thiên Cương cất bước đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Gặp qua bệ hạ. Lý Thiên Cương khẽ gật đầu. Cơ Linh Lung ngồi thẳng người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương. Trên mặt của hắn không có một tia bối rối. Cái kia cười nhạt cho làm cho Cơ Linh Lung cảm nhận được thật sâu mạo phạm. Quốc sư đại nhân ngược lại là lạnh nhạt, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm cái gì sao? Nghe được Cơ Linh Lung lời nói, Lý Thiên Cương khẽ gật đầu. Biết a, giết cái người xấu, thế nào? Thế nào? Ba chữ này làm cho Cơ Linh Lung đáy lòng một cô vô danh lửa mọc thành bụi. Loại thái độ này là có ý gì? Hắn chẳng lẽ cảm thấy chuyện này rất không quan trọng không thành? Ngươi giết là mệnh quan triều đình, là chấm bổ nhiệm thần cơ vệ tổng đốc. Vậy hắn cũng là người xấu. Lý Thiên Cương nói chuyện thời khắc, trong tay Triệu Sơn Hải nhìn thấy Cơ Linh Lung đội vàng mở miệng. "Bệ hạ, ta là Triệu Sơn Hải, Thạch Nguyên đệ tử a. Bệ hạ ngươi không muốn cho chúng ta sư đồ làm chủ a? Sư phụ ta chẳng qua là muốn trừng ác dương thiện, tiêu trừ tà ma bảo hộ đại chu. Nhưng là Lý Thiên Cương lấy mạnh hiếp yếu, không chỉ có giết sư phụ ta, còn mạnh hơn nhập phủ đệ của ta đem ta nắm lên đến. Bệ hạ, ngươi phải cho ta sư phụ một cái công đạo a." Triệu Sơn Hải thê thảm thanh âm vang vọng trong điện. Lý Thiên Cương cúi đầu nhìn hắn một cái, dùng cái tay còn lại bóp lấy cổ của hắn, sau đó đem để bắt đầu. Năm ngón tay có chút nắm chặt, Triệu Sơn Hải sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thân thể trên không trung không ngừng bay nhảy. "Quốc sư, đây là hoàng cung đại điện, ngài..." Mục Vinh Anh kịp phản ứng sau vội vàng mở miệng, nhưng là đã chậm. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng vang vọng tại mọi người trong tai, thanh âm này phá vỡ cung điện yên tĩnh. Triệu Sơn Hải thân thể cứng ngắc, cặp mắt mang biến mất. Cơ Linh Lung hai tay gắt gao đội lên trên long ỷ, không tự chủ đã dùng hết lực khí toàn thân. Lý Thiên Cương thế mà ở chỗ này, ở ngay trước mặt chính mình, tự tay đem Triệu Sơn Hải cho bóp chết. Đây là cỡ nào phách lối vô độ? Phù phù. Lý Thiên Cương tiện tay đem Triệu Sơn Hải thi thể ném ra, đứng chắp tay, cười híp mắt nhìn xem Cơ Linh Lung. "Vậy hạ, ta vừa rồi lại giết một cái người xấu." Bùi Nguyên Thịnh tay lơ đãng đặt ở trôi đao trước đó, đỉnh đầu của hắn ẩn ẩn có mồ hôi hiện hiện. Lý Thiên Cương đơn giản liền là đang không ngừng thăm dò Cơ Linh Lung danh giới cuối cùng a, tại thần cơ vệ giết người còn chưa tính, chạy đến hoàng cung trong đại điện ngay trước mặt Cơ Linh Lung giết người, chuyện này ngoại trừ Lý Thiên Cương, trong thiên hạ có thể sẽ không lại có người thứ hai làm được. "Quốc sư đại nhân, ngươi đây là đang hướng chấm thị uy sao? Ngươi cho rằng chấm thật không dám đối với ngươi như vậy?" Cơ Linh Lung hàm răng cắn chặt, thanh âm dần dần băng lãnh, Lý Thiên Cương đây cũng không phải là không nể mặt mũi sự tình. Đây là đang đập phá quán. "Ha ha." Lý Thiên Cương khẽ cười một tiếng, tiện tay khẽ hấp, phía cạnh ghế rơi vào sau lưng, Lý Thiên Cương khoan thai ngồi xuống. "Vậy hạ xem ra ngươi vẫn là không rõ ràng ngươi đang cùng ai đối thoại, hoặc là nói ngươi còn chưa rõ một cái đạo lý, ta đến Đại Chu làm quốc sư là bởi vì quốc gia này gọi Đại Chu. Cho dù là Đại Chu không có ở đây, ta cũng là quốc sư, mà ngươi cũng không phải là bệ hạ. Hoàng quyền là cho phàm nhân giảng, với ta mà nói ngươi cùng vừa rồi chết trong tay ta người kia, liền là một người bình thường thôi." "Làm càn." Cơ Linh Lung giận dữ mắng mỏ một tiếng, kinh thân mà lên. Bùi Nguyên Thịnh cùng Mục Vinh Anh đồng thời đi vào Cơ Linh Lung trước người. Lý Thiên Cương hôm nay xem như cả lớn, mà cái sau vẫn như cũng là cái kia nhẹ nhõm lạnh nhạt bộ dáng. "Lý Thiên Cương, chấm thừa nhận ngươi đối chấm có ân, nhưng là cái này cũng tuyệt đối không về phần để ngươi có thể làm cản đến nước này. Chấm chính là Đại Chu hoàng đế, thiên tử. Sư phụ ngươi năm đó cũng không dám đối tiên đế nói như thế." Lý Thiên Cương đứng dậy khẽ lắc đầu. "Thứ nhất, sư phụ ta không phải không dám mà là không đến mức. Thứ hai, sư phụ ta không đủ ta mạnh như vậy." Tiếng nói vừa ra, Lý Thiên Cương hai mắt đen kịt một màu. Toàn bộ trong hoàng cung tất cả thị vệ vũ khí trong tay nhao nhao thoát vỏ hướng phía hoàng cung chỗ sâu vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài cửa phụ trách đảm bảo luyện viên thị vệ kinh ngạc nhìn xem bay lên hắc kiếm trận mắt hốt mồm. Cái này một hồi làm như thế nào cùng quốc sư giải thích? Kiếm của hắn bay, mình phế đi. Cảnh tượng như vậy dẫn tới toàn bộ trong cung thị vệ phi tốc mà đi. Trong điện, Cơ Linh Lung lui ra phía sau một bước, dựa vào ghế, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, đáy mắt ẩn ẩn còn có e ngại hiện hiện. Về phần Bùi Nguyên Thịnh còn có Mục Vinh Anh cũng sớm đã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tại con của bọn hắn bên trong, chỉ gặp Lý Thiên Cương sau lưng giờ phút này vô số kiếm cùng đao trên không trung lơ lửng, hàn mang đâm bọn hắn bộ mặt cảm giác đau nhức. "Quốc sư, tuyệt đối không đến mức như thế, ngươi nếu là giết bệ hạ, chuyện này coi như không cách nào nghịch chuyển." Mục Vinh Anh vội vàng mở miệng nói. Nàng nghĩ đến sự tình sẽ rất kém, nhưng là không nghĩ tới sẽ kém đến nước này. "Sử dụng bạo lực, cần thiết hay không?" Cơ Linh Lung con người địa chấn. Kiếm tiên chi uy, nàng hôm nay thấy được. "Cơ Linh Lung, kỳ thật giết ngươi căn bản không cần đến động tĩnh lớn như vậy, nếu là ta nghĩ, hôm nay trong cung người một cái cũng đừng hòng đi ra ngoài. Theo đạo lý tới nói, ngươi còn chưa xứng ta tới gặp ngươi. Hôm nay sở dĩ tới, là để cho ngươi biết một tiếng, đừng tưởng rằng ai đều là ngươi thần tử. Trong mắt của ta không có quân chủ. Đạo gia đến làm quốc sư là bởi vì tâm lo thiên hạ, chủ thứ đừng làm không rõ ràng. Thiên hạ nặng, bách tính nặng, ngươi kém nhất. Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Ngươi nếu là cảm giác án, ngày mai đạo gia liền có thể đổi một người đến ngồi vị trí của ngươi. Chớ hoài nghi. Năng lực này người khác không có ta có." Lý Thiên Cương dứt lời, đưa tay một kiếm đối Cơ Linh Lung chém xuống. Một kiếm chém xuống, xoay người rời đi. Chương 58. Một kiếm bổ ra hoàng cung keng lang lang. Mạn Thiên Phi vũ đao kiếm rơi xuống tại đại điện trên sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy. Ngoài cửa rất nhiều thị vệ cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Thiên Cương tiêu sái rời đi. Bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Cơ Linh Lung không có hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám động. Thời gian tựa như tại thời khắc này ngưng kết. Thẳng đến sau một nén nhang, Cơ Linh Lung tại ngược lại ngồi tại trên long ỷ, vừa rồi tại Lý Thiên Cương vung ra một kiếm thời điểm, nàng cảm giác bóng ma tử vong liền bao phủ tại đỉnh đầu của mình. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cho đến giờ phút này, nàng đều khó mà khôi phục chi giác. Bùi Nguyên Thịnh hoàn hồn sau liền đội vàng đem tất cả hộ vệ khiển trách tán, những người này ở đây nơi này ngoại trừ nhìn Cơ Linh Lung mất mặt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng nói bọn hắn, mình vừa rồi đều không có tác dụng, sợ choáng váng. Những cái kia chuyện ký trong tiểu thuyết vạn kiếm tề phát lại là thật. "Bệ hạ, ngài..." Mục Vinh Anh phun ra ba chữ. Toàn bộ đại điện đột nhiên lắc lư một cái, Cơ Linh Lung cái mông dưới đáy long ỷ một phân thành hai, theo sát lấy sau lưng đại điện bách tường theo một đạo chỉnh chỉnh tề tề vết nứt từ đó trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm. Cơ Linh Lung từ dưới đất kinh hoàng bò lên, quay người nhìn xem đằng sau, xuyên thấu qua cái khe kia nàng nhìn thấy hậu phương mặt đất liên quan toàn bộ hoàng cung cung điện toàn bộ đều xuất hiện một vết nứt. Toàn bộ hoàng cung sương mù bốc lên. Bùi Nguyên Thịnh đao trong tay tuột tay rơi trên mặt đất, con người địa chấn 18 cấp. Một kiếm đem chọn cái hoàng cung một phân thành hai. Dù cho là cựu phẩm đại tông sư võ giả tới, cũng tuyệt đối không có bực này khả năng. Cái này ngươi mẫu không phải tu hành, là tu tiên a. Cơ Linh Lung hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại có thể, tỉnh táo lại nàng xem thấy loại này hoàn toàn không phải sức người có thể đụng năng lực, thật lâu vông luôn. Bùi Nguyên Thịnh, ngươi tạm thay trước tổng đốc, đem Thạch Nguyên sư đầu nghiền xương thành cho cốt vung đến quốc sư phủ cổng. Đồng thời nói cho thần cơ vệ người, ai nếu là muốn tìm Lý Thiên Cương báo thủ, lập tức lăn ra thần cơ vệ. Từ giờ trở đi, đại chu văn võ bất luận cái gì người không được đối với Lý Thiên Cương bất kính, tăng lên quốc sư phẩm cấp đồng đẳng với nhất đẳng chư hầu vương. Cơ Linh Lung lúc nói chuyện thanh âm đều mang có chút run rẩy. Bực này lực lượng hoàn toàn không phải sức người có thể chống lại, lúc trước nàng coi là người tu luyện đều không khác mấy, bởi vì người tu hành không phân đẳng cấp. Mặc dù từ nhỏ đã nghe nói Thái Huyền rất lợi hại, nhưng là nàng cũng không có thấy tận mắt, cho nên nhìn thấy Thạch Nguyên xuất thủ mấy lần về sau, nàng coi là Lý Thiên Cương cũng kém không nhiều. Nhìn thấy đại quân cũng phải đây, cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Thiên Cương ngay không ngay nàng không rõ ràng, nhưng là mình tê. Một kiếm này chỉ là hắn tiện tay mà ra liền có thể đem hoàng cung một phân thành hai, nếu là hắn toàn lực đâu, mình đại quân có thể chống đỡ được sao? Đừng nói 100.000 liền là 1.000.000 đại quân, thật sự có thể chống đỡ được Lý Thiên Cương mấy kiếm? Như thế lực lượng đã không phải là phàm tục có thể khống chế, theo đạo lý tới nói đế vương đụng phải như vậy uy hiếp, phản ứng đầu tiên liền là muốn báo thủ. Mà Cơ Linh Lung một chút xíu đều không có. Nàng biết rõ, đây là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thạch Nguyên cũng là thiên sư phụ cao nhân. Từ nàng tìm hiểu tới tình huống nhìn, địa vị cũng là không thấp, mà về căn bản không cách nào cùng Lý Thiên Cương so sánh. Dùng thực tế nói chuyện, hắn phàm là có thể chống lại một hai, cũng không trở thành bị Lý Thiên Cương một kiếm đánh chết. Bùi Nguyên Thịnh chắp tay lĩnh mệnh. Kỳ thật Cơ Linh Lung nhiều thiếu là dư thừa, liền sự tình hôm nay chuyển đi, thiên hạ ai còn dám đi treo chọc Lý Thiên Cương. Sự tình hôm nay ai đều không cho chuyển đi, đối ngoại liền nói trong cung kiến trúc sụp đổ, tất cả đang trực thị vệ hết thể nghiêm lệnh hàn. Là bệ hạ. Cơ Linh Lung dứt lời về sau, phất phất tay, các ngươi đều ra ngoài đi, chớ muốn yên lặng một chút. Bùi Nguyên Thịnh lôi kéo còn muốn nói điều gì Mục Vinh Anh đi ra cung điện. Sau khi bọn hắn rời đi, Cơ Linh Lung ngồi tại trên bậc thang, tuyệt mỹ gương mặt lướt qua hai đạo trong suốt. Nàng mới vừa rồi bị hù hồn đều muốn mất đi. Coi ngươi nhìn thấy mình lý giải không được sự tình về sau, bản năng liền muốn khóc. Đáng chết Lý Thiên Cương, ngươi không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cơ Linh Lung nức nở thanh âm vang vọng đại điện, cuối cùng trở nên gào khóc. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Dứt bỏ hoàng đế thân phận không nói, nàng cũng là tuyệt thế mỹ nhân, đối phương hạ thủ thời điểm không có chút nào chậm. Ánh mắt kia chỉ có tinh túy sát ý vương bát đạn. Ta hận ngươi. Lý Thiên Cương rời đi hoàng cung hướng phía quốc sư phủ đi đến. Tại mẹ nó huyền huyễn thế giới ngươi cùng ta chơi lịch sử cổ đại cái kia một bộ. Có lầm hay không? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hoàng đế chẳng qua là cái đồ chơi thôi. Khôi hài không khôi hài. Ngươi gặp cái kia có thể ngự kiếm thế giới hoàng đế nói chuyện quyền vị qua. Đương nhiên cũng không phải không có. Bất quá về sau đều đã chết. Tuyệt đối lực lượng cần chính là tuyệt đối tôn kính. Ngươi không đủ tôn kính. Vậy rất đơn giản. Giết ngươi thay cái tôn kính đến. Cái này không phải liền là huyền huyễn bên trong trụ vương chân thực khắc hoa sao? Không có tất thắng lực lượng đi làm chấm đã thiên hạ. Thật là một cái náo tàn. Cũng chính là hắn cái này có nghề nghiệp tố dưỡng luật sư hôm nay mới không có đại khai sát giới, bằng không dễ dàng thay cái hoàng đế đến. Không nói những cái khác, hắn đi sở đem sở vương cho mang tới, đem hắn đặt ở trên long ỷ, cháu trai kia ban đêm trước khi ngủ đều phải hướng phía phương hướng của mình đập ba đầu. Quốc sư trong phủ, đám người chờ đợi lo lắng lấy Lý Thiên Cương trở về, làm yêu lòng nóng như lửa đốt. Nàng là không muốn nhất nhìn thấy Lý Thiên Cương cùng bệ hạ xuất hiện chuyện người. Bệ hạ đãi nàng nhóm những này thị nữ cũng là cực tốt, so lịch đại tiên đế đều tốt, mà Lý Thiên Cương kia liền càng không cần nói nhiều. Hắn là làm yêu đã lớn như vậy gặp qua người tốt nhất, cho nên nàng không hy vọng hai người có bất kỳ một người bị thương tổn. Về phần lương tiên là tràn đầy phiền muộn, đều do mình. Biết sớm như vậy, vợ chồng bọn họ còn không bằng đợi tại gia tộc. Bởi vì bọn hắn Lý Thiên Cương chọc phiền toái lớn như vậy, cái này khiến hắn làm sao có thể báo đáp? Còn giết người, giết lớn như vậy quan. Thôi bánh nhìn xem phu quân vẻ lo lắng, cũng là đi theo sốt ruột. Nàng càng không hy vọng Lý Thiên Cương có chút gì sự tình. Lý Thiên Cương là nàng gặp qua cái thứ nhất không đúng yêu quái kỳ thị người. Bất quá nàng vẫn là thông minh. Tôi bánh cảm thấy Lý Thiên Cương không phải loại kia cứng nhắc người. Liền xem như vị hoàng đế kia muốn đối với hắn làm gì, lấy người bình thường lực lượng cũng sẽ không đối Lý Thiên Cương tạo thành tổn thương gì. Ngược lại Lý Thiên Cương có khả năng giết sạch bọn hắn. Mà Tông Huyền nằm trong phòng hôn mê bất tỉnh, phục một chút an thần lực khí thuốc. Tại mọi người tâm tình khác nhau chờ đợi, Lý Thiên Cương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào. Đám người đứng dậy vội vàng nên đón. Quốc sư đại nhân, ngươi không sao chứ? Làm yêu tiến lên mau tới tay kiểm tra. Lý Thiên Cương ho khan hai tiếng. Liên Nhi, còn có người đâu? Quốc sư đại nhân, ta nói là bệ hạ có hay không trách phạt ngươi? Ngươi nói cái gì đó? Làm yêu lo lắng nhìn xem Lý Thiên Cương. Lúc này còn có tâm tình nói đùa. Trách phạt? Ta không có trách phạt nàng đã là chuyện tốt tốt ta. Chuyện này đi qua, nên làm gì làm cái đó. Lý Thiên Cương tùy ý phất phất tay. Dứt lời, hắn nhìn xem Lương Tiên. Về sau ngươi cũng đừng ở tại bên ngoài, liền ở tại quốc sư trong phủ, nương tử của ngươi quá đẹp, dễ dàng lọt vào không có hảo ý người nhớ thương, ta tòa phủ đệ này lớn, vừa vặn trong phủ cũng cần cái lang trung. Nghe vậy, Lương Tiên hai vợ chồng liếc nhau, tràn ngập kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới Lý Thiên Cương sẽ để cho bọn hắn vào ở đến. Đây chính là kinh hỉ lớn a. Lương Tiên cũng là mừng rỡ, hắn là thật sợ hãi. Nơi này non xanh nước biếc, còn an toàn. Quốc sư đại nhân, chúng ta sẽ không ảnh hưởng ngươi đi.
Ảnh hưởng?
Không ảnh hưởng. Lý Thiên Cương lắc đầu. Người này cùng yêu đàm cái yêu đương cũng là thật không dễ dàng a.